Chương 170, căn cứ, cái gọi là cựu cung chính là chỉ nơi này liền có 9 cái giống nhau như lúc gian phòng, mỗi cái gian phòng tại tứ phía đều có 4 cánh cửa, lẫn nhau tương liên. Chỉ có một con đường là chính xác cũng thông hướng cuối cùng ra miệng, nếu là mở sai cửa, liền sẽ kích hoạt bên trong căn phòng cơ quan cả bẫy. Bất quá trước mắt chỉ là lấy cựu cung hình, cũng không có cựu cung chân chính uy lực. Tố Tân Liêm thần tĩnh tâm, đợi nỗi lòng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, lại dùng mắt trái nhìn lại. Quả thật nhìn thấy trong đó một cánh cửa thượng họa, vẽ một mảnh lá cây hình tiêu ký, nghĩ đến đây chính là bảy trận người tác hạ tay chân. Tố Tân theo thứ tự mở ra lá cây tiêu ký cửa, thuận lợi thông qua cựu cung trận. Trước mặt, một đầu đường hành lang chậm rãi kéo dài hướng dưới mặt đất, lại là tầng hầm. Tố Tân vừa nghĩ tới lần trước tại Tự Liêu Hán tầng hầm nhìn thấy chẳng cảnh, liền không tự chủ được lông tơ đứng đấy. Diệp Thiên luôn cảm thấy hôm nay có chút không giống, từ xế chiều bắt đầu, vẫn tâm thần có chút không tập trung. Tâm hắn nghi cẩn thận, không buông tha bất luận cái gì một tia dị thường. Thế là cẩn thận nuốt gần đây xử lý xuống mấy món đại sự, cũng không có bất luận cái gì không ổn. Hơn nữa tân dược tề liền muốn nghiên cứu ra đến lúc đó cái này ổ trọc thế giới đều muốn rực rỡ hẳn lên. Lại tại thức hải bên trong cảm ứng một cái mình bày ra trận pháp, đều hoàn hảo vô khuyết. Diệp Thiên vẫn là không yên lòng, đem mấy cái đầu mục đưa tới, hỏi thăm bên trong căn cứ, ngoại bộ đều có động tĩnh gì. Khuôn mặt âm nhu nam tử áo trắng mặc dù có chút kỳ quái lao đại vì sao lại đột nhiên hỏi cái này, như cũng thật lòng trả lời, trong căn cứ cũng không có bất luận cái gì không ổn. Ngược lại lại bổ sung mới một nhóm vật tư đã kiểm nghiệm nhập kho, trong nhà xưởng mới một nhóm sản phẩm đã chuẩn bị kỹ càng, chính theo kế hoạch vận chuyển ra ngoài. Dáng người bốc lửa lại thần sắc cao lãnh nữ tử trả lời, mấy cái kia hắc bang cùng người của quân bộ đều dựa theo ngươi ý chỉ làm việc, hiện tại đã bị bọn hắn cấp trên để mắt tới, hiện tại chúng ta là bọn hắn duy nhất chỗ dựa. Ngụ ý, đã đem bọn hắn cột vào chiếc thuyền này lên, không đáng để lo. To con tên cơ bắp thanh âm thô cùng nói ra, ta nghe nói những cái này đàn bà mà chính là muốn tập trung hỏa lực đối phó chúng ta. Bất quá chung quanh quân đội bọn hắn không điều động được, hơn nữa cũng danh bất chính, luôn bất thuận. Chỉ bằng những cái kia cả ngày chỉ biết là đi tàu hoàng, càn quét tệ nạn, xem phim mà tiểu nữ môn, đến bao nhiêu đều vô dụng. Diệp Thiên lông mày phong nhăn lại, ân một tiếng, có chút kéo dài âm cuối, tên cơ bắp lập tức thú liễm, nghe nói từ tỉnh thính tới một cái gì thần thám, muốn trực tiếp cầm xuống chúng ta, lao đại, muốn hay không hiện tại liền phái hai cái hồn khôi lối đi làm đi hắn. Tin tức này Diệp Thiên đã sớm biết, hắn thậm chí biết rõ Lôi Đình hành động tất cả từ đầu đến cuối cùng chi tiết, buồn cười những người kia tự cho là rất thần bí, chính ở chỗ này mồm mép bị người, cố lộng huyền hư. Mấy năm qua này, bởi vì hắn không cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn liền khắp nơi làm có hắn. Thật tình không biết hắn Diệp Thiên như thế nào tùy ý bị người loay hoay quân cờ. Bọn hắn lấy các loại lý do cùng lấy cớ để điều tra, liền trên lệnh đem nơi này cả khối lật cái út sấp, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Bởi vì có nhiều thứ, hắn muốn để bọn hắn nhìn thấy bọn hắn mới có thể nhìn thấy, không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn liền xem như từ nơi đó đi qua cũng sẽ không phát hiện. Bây giờ nhìn mình càng ngày càng làm lớn, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của bọn hắn, thế là liền muốn vạch mặt xử lý mình. Thật sự là nằm mơ. Buồn cười là những người kia còn muốn lấy mình chính thống thân phận đi lôi kéo mặt khác huyền môn bên trong người, thế nhưng là gia đình lại không phải người ngu, ai sẽ đi giúp một cái hư thối đến thực chất bên trong phiêu diêu dễ ép. Hơn nữa Diệp Thiên cũng cho những này ẩn thế huyền môn chỗ tốt cực lớn. Thử nghĩ, tại dạng này một cái rõ ràng liền tràn ngập quỷ quái thế giới, lại vẫn cứ muốn dùng cái gì chủ nghĩa duy vật khoa học đến tô son chất phấn, còn muốn áp chế những cái kia huyền môn. Những người này đã sớm tích tụ thầm nghĩ muốn một mảnh rộng lớn hơn thiên địa, mà Diệp Thiên cho bọn hắn chính là như vậy hứa hẹn. Chỉ tiếc, cái này dù sao cũng là chính thống, muốn triệt để lật đổ, còn cần đem che chở nó khí vận đoạt lại mới được. Đây cũng chính là hắn hiện tại tu luyện bình cảnh. Diệp Thiên đem tất cả mọi chuyện đều trải bước một lần, xác nhận không có cái gì chỗ sơ suất, thế nhưng là vì cái gì như cũng cảm giác không thế nào an tâm đâu. Diệp Thiên đối mấy người nói ra, ta luôn cảm thấy có chút không yên lòng, dạng này, mấy người các ngươi chia ra đi bên ngoài nhìn xem. Mấy người nhìn nhau, lĩnh mệnh mà đi. Diệp Thiên về đến phòng, một cái xinh xắn nữ tử bổ nhào vào trong ngực hắn, Diệp Thiên ca ca, ngươi vừa rồi đi đến nơi nào? Nhân nhân rất nhớ ngươi. Lúc này mới nửa giờ không thấy liền muốn thành dạng này, nhìn ngươi là Tư Xuân A. Theo một cái trêu chọc giọng nữ truyền đến, bên cạnh gian phòng đi ra một người mặc bại lộ, nóng bỏng gợi cảm mỹ nữ tóc vàng. Cái kia gọi là nhân nhân xấu hổ hờn dỗi Triệu Tỷ Tỷ thật là xấu. Diệp Thiên nhìn xem mình hai nữ nhân ở chung hòa thuận, tâm tình hơi buông lỏng một chút. Một cái là nào đó dài ngàn kim, một cái là nào đó tập đoàn độc nữ, hoặc mềm mại đáng yêu hoặc gợi cảm nhiệt tình, chỉ tiếp Tư Tư cùng Nhu Nhu không tại. Một phen trái ôm phải ấp phiên vân phúc vũ, để hai nữ gọi thẳng Diệp Thiên ca ca tốt uy mãnh, muội muội chịu không nổi một cái to lớn dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm lộ ra trước mắt. Tương đối lần trước tại Tự Liêu Hán tầng hầm quy mô, không kịp nơi này 1%. Tố Tân một hồi lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, mình chẳng lẽ xuyên qua ô dù dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu à? Từng loạt phòng thí nghiệm đi qua, Tố Tân nhìn thấy từng cái gian phòng bên trong, đem người cột vào thí nghiệm trên đài, hoặc là tiến hành giải phẫu, hoặc là tiêm vào các loại dược vật. Tại một bên khác, là một chút thành phẩm hoặc bán thành phẩm. Xuyên qua to lớn dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ, sẽ xuyên qua cả tòa lòng núi, tiến vào một bên khác. Âm u sắc điệu đột nhiên trở nên tươi minh diễm lệ. Đây khắp núi đồi xanh biết thượng tô điểm một mảnh đỏ bừng, cực kỳ chói mắt. Tố Tân trong đầu lập tức toát ra một cái từ, anh túc. Trước kia chỉ là nhìn hình ảnh đã cảm thấy hoa này phá lệ tiểu diễm, không nghĩ tới thân lâm kỳ cảnh sẽ cho người như thế rung động cảm giác. Tố Tân đột nhiên tỉnh ngộ lại, hiện tại rõ ràng là lúc nửa đêm, vì cái gì nơi này lại là sáng như ban ngày? Chỉ thấy tại một mảnh trong biển hoa, xuyên qua một ít nhân ảnh, ngay tại xoay người cúi đầu làm lấy cái gì. Tố Tân thấy rõ cách gần nhất một cái, vậy mà là dùng tiểu đao vạch phá màu lục như bầu dục đồng dạng trái cây, lại dùng đũa trúc đem phía trên bài tiết nghiêm hồ hồ màu trắng vật thể cản vào một cái vật chứa bên trong. Tố Tân có chú ý tới những người này thần sắc phi thường ngốc trệ, một mực túi đầu lao động, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi. Đông Dương, nàng trừng to mắt. Không đúng, những người này trên người hồn phách vậy mà là tán. Người hồn phách ở tại trong linh đài, mà những người này lại là như là một đoàn đầy rối đồng dạng dính tại trên người của bọn hắn. Tố Tân chỉ thoáng đứng một lúc, Tố Tân liền cảm giác đầu có chút chóng mặt, ngực buồn buồn, tựa hồ là bị cảm nắng. Nàng lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng từ trong bọc lấy ra một tờ khăn mặt, dùng nước khoáng ướt nhẹp che tại trên mặt. Nước lạnh kích thích thoáng làm dịu nàng khó chịu, thế nhưng là loại kia dần dần cảm giác mê man lại là càng thêm mãnh liệt. Tố Tân nghĩ, hẳn là mình đây là chúng độc. Chương 171, ra tay ác độc những này rất dễ để thần kinh sinh ra ỷ lại dược vật, mỗi người tiếp nhận cùng phản ứng không hoàn toàn giống nhau. Tố Tân chỉ có thể vội vàng vận chuyển năng lượng trong cơ thể, đem loại này khó chịu tạm thời áp chế xuống. Nơi đây không nên ở lâu, Tố Tân vội vàng quay trở lại. Vừa rời đi cái kia địa phương, tất cả ảnh hưởng trái chiều toàn bộ biến mất. Tố Tân nghĩ, vừa rồi chỉ sợ tuyệt không phải vẹn vẹn bởi vì anh túc kích thích, chỉ sợ còn cùng nơi đó sáng như ban ngày trận pháp có quan hệ. Chỉ có những cái kia từ phòng thí nghiệm đi ra, bị thi pháp nhân tài đối tất cả mọi thứ không phản ứng chút nào. Tố Tân đoán không lầm, những người kia thật là từ phòng thí nghiệm đi ra nhân khôi. Bất quá chỉ là thí nghiệm tàn thứ phẩm, vì lẽ đó dùng để làm loại này bỏ gỗ ngựa gỗ khổ lực. Còn có cao cấp hơn khối lỗi, thân thể biểu hiện cùng người thường không khác. Bọn hắn chính ý đồ dùng dạng này hoàn toàn bị bọn hắn trưởng khống người đi dần dần thay thế nguyên bản người sinh hoạt. Tố Tân âm thầm kinh hãi, tươi sáng càng khôn lại còn có chuyện như vậy, quả thực là phát rồ. Diệp Thiên lão đại phân phó chuyện bọn hắn không dám thất lễ. Căn cứ nơi quan trọng nhất không ai qua được nhà kho, nghiên cứu phát minh cùng trồng trọt căn cứ cùng bí mật vận chuyển thông đạo. Âm Lu Nam, thanh lãnh nữ tử cùng tráng hán các lĩnh mình người phụ trách một bên. Bọn hắn đều là thân có dị năng người tu luyện, cho nên có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật. Diệp Thiên để bọn hắn tự mình đi tuần tra, tóm lại yên tâm chút. Lại nói Tố Tân vừa mới trải qua một lần, liền minh bạch nơi này tuyệt không phải mình lực lượng một người có thể thay đổi. Đem nàng minh bạch điểm này về sau, trực tiếp đem nghĩa trong lòng phẫn lấp ương chính nghĩa lẫm nhiên loại hình tình tự hoàn toàn dứt bỏ, chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Chính nghĩa cái gì nào có mạng nhỏ mình trọng yếu. Vì lẽ đó Tố Tân không làm mảy may dừng lại, thừa dịp trên người ẩn thân phù còn hữu hiệu, lập tức tiến vào cựu cung trận, chuẩn bị đường cũ đi ra. Không ngờ, cùng đang muốn tiến về dưới mặt đất nghiên cứu phát minh trung tâm Âm Nhu Nam ngõ hẹp gặp nhau. Âm Nhu Nam cùng Tố Tân đạo thuật thực lực chênh lệch không nhiều, theo lý thuyết không thể phát hiện Tố Tân, làm sao trên người hắn mang theo tiểu quỷ? Tiểu quỷ đột nhiên trở nên táo động. Âm Nhu Nam cũng là thân kinh bách chiến, lập tức rõ ràng chính mình gặp được một cái tiềm hành giả. Những người này âm hiểm nhất giàu hạn, chuyên hạ độc thủ, may mắn mình có dò xét linh tiểu quỷ. Thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau hắn đi theo một đội người bá từ hai bên xông lên, triển khai trận hình, đem Tố Tân vây vào giữa. Những người này toàn thân đều bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong, bọn hắn đông dưng đem trước ngực vạt áo kéo ra, theo tại ngực gương đồng hiện lộ ra, thứ tự sáng lên, đồng thời chiếu hướng ở giữa. Cái này ẩn thân phủ là tốt, làm sao như cũ thực sự ở nơi đó. Bị những này gương đồng vừa chiếu, Tố Tân thân hình lập tức hiện ra. Tố Tân cơ hồ là bản năng lui về sau, đồng thời hướng trên thân đập phòng ngự phủ. Sau lưng cửa bị đóng lại, những hắc ý nhân kia giống quỷ đồng dạng xử tại cái kia. Âm Nhu Nam không nghĩ tới là một nữ nhân, cũng dám xâm nhập trụ sở của bọn hắn. Nhìn đối phương bộ dáng đây là muốn đi ra, chắc hẳn bên trong tất cả mọi thứ đều bị đối phương nhìn thấy. Lập tức trong lòng sát ý nhất thời, tuyệt không thể để nữ nhân này còn sống rời đi. Bất quá nhìn đối phương cũng là có chút đạo hạnh, nếu là dùng để luyện chế cao cấp nhân khôi, chắc hẳn có thể làm sự tình liền càng nhiều. Chỉ là một cái đối mặt, nam tử liền đối với Tố Tân xuống tất sát chi tâm. Trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh sáng như tuyết ngư trường kiếm, kiếm này cùng phổ thông đồ sắc không giống, phía trên ẩn ẩn có dòng năng lượng chuyển, xem ra là pháp khí một loại. Âm Nhu Nam phút chốc giống như gió hướng Tố Tân đâm tới, góc độ 10 phần xảo trá. Tố Tân đừng bảo là tránh đi, liền động tác của đối phương ở trong mắt nàng đều là một cái tàn ảnh. Đạo thuật đẳng cấp không sai biệt lắm, thế nhưng là thân thủ hoàn toàn không phải một cái lượng cấp A, bất quá Tố Tân cũng không phải phải chờ đợi thấy rõ đối phương động tác chính mình mới hành động người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người không vừa thấy mặt, đối phương bước ra Tố Tân thân hình đồng phát ra lăng lệ thế công. Mà Tố Tân tại phát giác ra mình nhận thân phù, phòng ngự phù hoàn toàn không có tác dụng lúc, cũng không chút do dự cầm trong tay một cái bọc giấy ném ra bên ngoài. Âm Nhu Nam biết rõ có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào mình căn cứ bên trong tâm người, không quản nhìn qua như thế nào nhỏ yếu, đều không thể coi thường được. Thấy đối phương buông tay liền ném thứ gì tới, không dám khinh thường, tiến công tình thế thoáng một trận, đội vàng nghiêng đầu tránh đi. Sợ là cái gì trưởng tâm lôi loại hình đồ vật, cản không được, chỉ có thể tránh. Nào biết vật kia vậy mà liền tại hắn nghiêng đầu thì bay đến dưới mũi, trong lúc đó liền bản thân nổ tung, lập tức trong không khí tràn ngập sặc người quả ớt khói mù. Tố Tân lập tức đem đeo trên cổ bơi lội kính cùng khẩu trang bị kín. Nguyên bản đây đều là sợ vạn nhất mình nhận thân phù mất đi hiệu lực, bao nhiêu có thể dùng khẩu trang che mặt cho. Về phần bơi lội kính hoàn toàn là nàng thần lai chi bút. Bởi vì nàng nhìn thấy căn cứ này bên cạnh chính là hồ nước, vạn nhất muốn từ hồ nước chạy trốn hoặc là cái gì, dù sao treo một cái tại trên cổ cũng không có gì đáng ngại. Tố Tân thấy quả ớt khói mù làm cho đối phương động tác trở nên chậm chạp, không chút do dự vung lên chấn hồn truy hướng đối phương đầu đập xuống. Âm Nhu Nam lúc này kém chút bị bột tiêu cay sặc đến nước hơi, chỉ là một cái hoảng hốt công phu liền bị nện vùi vặn, đầu lập tức xuất hiện ngắn ngủi mê muội, dưới chân lảo đảo. Bất quá hắn lý trí còn tại, đang muốn lấy ra đưa tin ngọc giản xin giúp đỡ lúc, trên đầu lại chịu mấy lần. Tố Tân thấy một kích thành công, lại thừa thắng truy kích, liền đập mấy lần, Âm Nhu Nam trên mặt rốt cục xuất hiện ngắn ngủi choáng váng trạng thái, vừa mới đến tay đưa tin ngọc phù bung ra. Tố Tân thấy đối phương rốt cục mất đi phản kháng lực, không chút do dự đem chấn hồn truy đổi thành dao gọt trái cây, trực tiếp hướng động mạch cổ đâm xuống. Đối phương sức chiến đấu mạnh hơn chính mình ra quá nhiều, hơn nữa nơi đây lại là địa bàn của bọn hắn, chỉ cần một lát, đợi đối phương một khi tỉnh lại, mình liền mọc cánh khó thoát. Lúc này ngươi không chết thì là ta vong, những cái kia bị chặt thành khối cho cá ăn nội ứng chính là nàng bết xe đổ. Theo Âm Nhu Nam ngã xuống, chung quanh áo khoác người cũng theo thứ tự co quắp trên mặt đất, trên thân giải rác hồn phách đồng bệnh thấm thoát từ trên thân thể bay ra, trong không khí phiêu phiêu đãng đãng. Duy nhất một lần nhìn thấy nhiều người như vậy đổ vào trước mặt mình, Tố Tân vẫn là không chịu được có chút run chân. Lần này, Tố Tân là chiếm xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ tiên cơ. Cái kia quả ớt bọc giấy là nàng tại chuẩn bị phòng sói vũ khí thời điểm mình ở phía trên hơi chút cải tiến, vốn chỉ là đem bột tiêu cay vậy ra đi, thế nhưng là đối với một cái người có kinh nghiệm, thoáng tránh đi một chút, liền không được rung động hiệu quả, cho nên liền ở phía trên họa, vẽ một cái nho nhỏ linh phủ, chỉ cần mình ý niệm khống chế, liền có thể để nó tại mình muốn thời điểm nổ tung. Tố Tân xác nhận Âm Nhu Nam triệt để chết mất, trực tiếp đem bộ này ngư trường kiếm pháp khí thu, trên người hắn tiểu quỷ cũng bị bắt vào linh nghiễn bên trong. Xoát người, phát hiện trong túi chỉ có một bộ điện thoại. Nàng hồi tưởng vừa rồi đối phương đột nhiên trên tay liền xuất hiện vũ khí, nghĩ đến là cũng giống như mình, cũng có một loại giống như tụ lý càn khôn đồ vật. Tố Tân một bên khống chế chấn hồn truy đem nam tử hồn phách rút ra, cùng trong không khí du đãng âm hồn đặt vào chấn hồn truy bên trong. Một bên túm lấy lợi hỏi tiểu thao, đâu cái tiểu thao à, ngươi biết như thế nào mới có thể phá vỡ người khác không gian tùy thân à? Chương 172, có tiền đồ. Tố Tân mới mở miệng, tiểu thao lập tức liền minh bạch ý nghĩ của đối phương. Giết người sở thi. Chậc chậc, dạng này cao giác ngộ, thật sự là quá hợp mình tâm ý, có vẻ như mình không dạy qua nàng à, đúng là vô sự tự thông. Trước kia hoàn toàn nhìn không ra nàng có dạng này tiềm chất a. Tuy nói nàng không phải loại kia luôn mồm đạo đức chính nghĩa người, nhưng cũng tuyệt không phải loại này giết người không chớp mắt còn mang theo muốn sở thi tâm ngoan thủ lạn hạ người. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm, vẫn là địa phương nào là mất? Không quản như thế nào, có thể có dạng này mạnh yếu chi đạo ý thức nhưng lại có nguyên tắc ranh giới cuối cùng, có tiền đồ, có tiền đồ. Tiểu Thao nói ra, cái này lại không phải loại kia cố định không gian tùy thân, nghĩ đến vị diện này cũng khó tìm đến một kiện cố định không gian tùy thân đi. Loại này phổ thông tụ lý càn khôn đều là từ năng lượng trèo trống, nghĩ đến đối phương sinh mệnh từ trường còn không có hoàn toàn lui tán, vân vân. Hắn sinh mệnh từ trường tiêu tán, hắn tụ lý càn khôn tự nhiên là bạo lộ ra. Một câu tiếp theo lời còn chưa nói ra, liền nghe được phốc một tiếng. Tiểu Thao nói sinh mệnh từ trường còn không có tiêu tán, Tố Tân tự động lý giải thành đối phương còn chưa ngọn cụ tỏi, vì lẽ đó không chút do dự tại đối phương trên ngực cắm hai đao. Tố Tân trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, may mắn Tiểu Thao kịp thời nhắc nhở nàng một câu, bằng không đợi sẽ đối phương đến cái đột nhiên tập kích. Ví dụ như giống thật nhiều trên TV đồng dạng, thi thể chồng chất bên trong một người đột nhiên nã một phát súng, vậy liền chết quá không đáng. Quả thật, cứ việc hồn phách đã rút, thế nhưng là thân thể sinh mệnh từ trường vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tố Tân cái này hai đao triệt để đem đối phương còn sót lại xác định vị trí sinh mệnh từ trường quay tán. Thi thể bản năng có rút một cái, tựa như giết cá, cho dù bỏ đi đầu móc sạch nội tạng, cái đuôi cũng sẽ động. Đợi con rút hoàn toàn ngừng về sau, suy một tiếng, tựa như là đột nhiên mở ra một cái túi, một đống lớn đồ vật trống rông xuất hiện ở bên cạnh trên đất trống. Có mấy khối ngọc thạch, cùng Tố Tân tác pháp đồng dạng, phía trên vẽ bùa văn, có nàng nhận biết phòng ngự phù ẩn thân phù, trực tiếp ném vào mình tụ lý càn khôn, còn có mấy khối không quen biết, liền hỏi tiểu thao, xác nhận không phải cái gì theo dõi phù một loại cũng cùng nhau bỏ vào trong túi. Lại có một tấm ẩn thân phù, Tố Tân thoáng buông lỏng một hơi. Còn có vài lá bùa loại hình phù, mấy quản cùng loại khẩu phục dịch bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa chất lỏng màu tím nhạt. Còn có mấy chồng tiền cùng một ngụm nhỏ túi kim cương. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, cổ nhân thật không lừa ta. Tố Tân đem vật nhỏ cất vào mình tụ lý càn khôn. Còn lại lớn kiện mà dùng một tấm khăn mặt bao, họa, vẽ, cái cấm phù sau nhét ba lô, dương mắt nhìn thấy người nằm trên đất thôi, khống chế bọn hắn thân thể hồn phách tản ra, bọn hắn chính là một bộ bị dược vật cùng khí giới cải tạo sau thi thể. Tố Tân nghĩ đến bọn hắn ngực gương đồng hảo hảo lợi hại, vậy mà có thể cấm chỉ phù. Có hiệu lực, liền muốn lấy xuống lấy về cẩn thận phòng đoán. Nào biết những cái kia gương đồng vậy mà là trực tiếp khảm tại bọn hắn ngực. Trừ phi đem bọn hắn thân thể móc cái lỗ lớn, nếu không không cách nào lấy đi. Hơn nữa Tố Tân cũng không biết gương đồng phải chăng cần cùng bọn hắn liền cùng một chỗ mới có thể kích phát một ít năng lực đặc thù, dứt khoát coi như thôi. Tố Tân từ trong đó một người khôi trên thân giật xuống một kiện áo khoác màu đen khoác lên người, lập tức một luồng sặc người chết mùi vị chui vào xoắn mũi. Quản chẳng phải nhiều, vừa vặn có thể ngăn trở trên người mùi máu tươi. Thanh Lanh Nữ cùng tên cơ bắp hai người đem mặt khác địa phương tuần tra một lần, đến trung ương đại sảnh tụ hợp, lại chậm chạp không thấy Âm Nhu Nam trở về. Liền xuất ra đưa tin linh ngọc, bọn hắn có thể cảm ứng được đối phương linh ngọc còn tại, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Theo lý thuyết không nên, a hai người nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, đi tìm đi. Phát hiện Âm Nhu Nam đưa tin ngọc giản tin tức đến từ trụ sở dưới đất, đi vào nhà trẻ trước. Phát hiện trận cơ lão hoại thụ đứng sững, mang ý nghĩa bách quỷ biến mất, không rõ ràng là bị lão đại thu hồi đi tế luyện vẫn là như thế nào. Bọn hắn xuất ra một khối ngọc thạch lớn nhãn hiệu đối cây kia lão hoại thụ liền ngoan ngoãn không động đậy. Hai người theo thứ tự tiến vào nhà trệt bên trong cựu cung trận. Trên tay linh ngọc lóe lên, nói rõ Âm Nhu Nam liền tại bọn hắn phụ cận, ngay tại cái này cựu cung trận bên trong. Hai người kỳ quái hơn, cái này cựu cung trận chỉ là một cái đơn giản mê cung, hắn không có việc gì chạy bên trong đi làm cái gì. Hai người liền lần lượt từng cái gian phòng tìm kiếm, rốt cục ở trong đó một cái phòng nhìn thấy nằm một chỗ thi thể, mà cái kia âm nhu nam thình lình ở trong đó đã chết không thể chết lại. Trên thân cổ cùng tim bị đâm hai cái đại huyết lỗ thủng, liền hồn phách đều bị tu sạch sẽ. Khối kia linh ngọc ngay tại bên cạnh thi thể, chính lóe lên phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hai người lập tức kinh hãi. Lại cha, âm nhu nam không gian tùy thân cũng bị cướp, tất cả mọi thứ đều bị thuật đi, lại vẫn cứ đem khối này đưa tin ngọc phù lưu lại. Hai người giận dữ, không nghĩ đến người này thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn ác độc. Đến tột cùng là ai, vậy mà lặng yên không một tiếng động xử lý âm nhu nam, thậm chí để hắn liền đưa tin ngọc giản đều không có phát ra ngoài. Còn có đây đều là cùng âm nhu nam ý niệm tương liên tử sĩ, chớ nói lấy một địch trăm, lấy một địch mười tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng là bọn hắn cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, liền triệt để bị dây. Trên thực tế những này tử sĩ nhìn hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, hơn nữa tuyệt đối trung thành sẽ không phản bội, phát ra chỉ lệnh trừ phi chết, nếu không sẽ không có chút nào sai sót chấp hành xuống dưới. Nhưng cứ như vậy cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là bọn hắn nhất định phải hoàn thành một cái chỉ thị mới có thể đi vào đi xuống một cái chỉ thị, tựa như lập trình bên trong kho tạm đồng dạng. Vì lẽ đó lúc trước cái kia âm nhu nam đầu tiên nghĩ tới chính là bước ra âm thầm tiềm hành giả, vì lẽ đó cho những này tử sĩ truyền đạt đốt linh trận mệnh lệnh. Nào biết chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn kéo ra, mình liền đối phương nói, thậm chí liền đưa tin ngọc giản đều không có đem mình ý niệm gửi đi ra ngoài, lại nơi nào đến được đến cho những này tử sĩ ra lệnh đâu. Hai người tìm một trận, không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi vết tích, lập tức báo cáo Diệp Thiên. Diệp Thiên chính cùng hai nữ thiên nhân giao chiến tối bụi, làm cho hương thể hoành nghĩa lên, điên đảo âm dương. Rong rổi trinh phạt ở giữa, không chỉ có sảng khoái đến cực điểm còn có không có gì sánh kịp chinh phục cảm giác thành tựu, vinh dự cảm giác. Nhìn, nguyên lai những cái kia cao cao tại thượng, mình coi như là nhìn một chút đều bị ghét bỏ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bây giờ lại mình đưa tới cửa, cam nguyện tại mình dưới hông hầu hạ. Diệp Thiên cho dù là trong hưởng thụ, cũng sẽ phân ra một sợi thần niệm tùy thời đề phòng. Lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được không gian tùy thân bên trong đặc biệt linh ngọc phát ra tin tức, đội vàng xuất ra xem xét. Là mình hai cái tâm phúc gửi tới tin tức, biết được một cái khác vậy mà không hiểu thấu chết, lập tức giận dữ, không có chút nào lưu luyến trực tiếp từ hai nữ trên thân đứng lên, nhảy xuống giường, dưới háng đông hướng cũng đi theo hất lên, dần dần thay đổi mềm thu nhỏ dấu ở một đoàn sền sệt trong hát sâm lâm. Diệp Thiên trực tiếp kéo một kiện áo choàng mặc trên người, liền con người tiến vào bên cạnh mật thất. Mật thất bên trong vẽ đầy phù văn, bàn tay hắn tại một cái lỗ khảm thượng chụp được, một vòng ánh sáng từ hắn đứng mặt đất dâng lên, đem hắn toàn bộ bao phủ thời điểm, hắn người liền xuất hiện tại một gian khác trong mật thất. Chương 173 trở về đây là Diệp Thiên mình dùng nhiều tiền thành lập truyền thống trận, cái gọi là thọ khôn có ba hàng, chính là như thế. Thanh lãnh nữ tử cùng tên cơ bắp ngay tại căn này trong mật thất, vừa nhìn thấy Diệp Thiên, liền lập tức đem bọn hắn thấy chi tiết báo cáo. Tóm lại một câu, âm nhu nam rất có thể bị một cái đã sớm để mắt tới bọn hắn cái nào đó cao thủ xử lý, hơn nữa đối phương còn không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Diệp Thiên tại chỗ phát xuống thể độc, nhất định phải báo thủ cho huynh đệ. Hàn Nguyệt cùng Đỗ vừa hai người thấy lão đại tức giận như thế, rất là cảm động. Ai, lão đại chính là nặng như vậy tình trọng nghĩa người a. Đi theo hắn liền xem như sông pha khói lửa, giá trị. Chưa phát giác giữa bầu trời sắc đã lớn sáng. Diệp Thiên đem phiến khu vực này hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, cũng tự mình tiến về cho huynh đệ giải quyết tốt hậu quả cũng tìm kiếm manh mối. Đa đối phương ở đây từng có một trận chiến đấu, tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều manh mối. Thế nhưng là tìm nửa ngày, cựu cung trận bên trong, trừ người một nhà vết tích cùng một chút lưu lại bột tiêu cay mặt bên ngoài, không có bất kỳ vật gì. Hàn Nguyệt phát hiện hai mảnh không nên xuất hiện ở đây là cây, lập tức giao cho Diệp Thiên. Diệp Thiên lật qua lật lại nhìn nửa ngày, phía trên ẩn ẩn có phủ văn dấu vết lưu lại, trên tay hắn phụ một tầng năng lượng từ trên phiến lá phương sẽ qua, phiến lá trong khoảnh khắc khô cạn sau đó hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí, thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không có lưu lại. Đến tột cùng là ai? Tại sao phải dùng loại thủ đoạn này tới đối phó mình? Diệp Thiên vừa nghĩ vấn đề, đem tất cả nhận biết dị năng giả đều trong đầu đuốt một lần. Đi một bên khởi động đại trận, mặc dù cảm thấy lấy thân thủ như vậy khả năng đã sớm chuẩn đi, bất quá cũng khó nói bạn nhất là lòng tham đâu, còn muốn ngấp nghé mình nhà kho cái gì? Lúc trước chỉ là để phòng bạn nhất mới thiết trí cái này phòng ngự trận. Không nghĩ tới hôm nay thật sẽ có bắt đầu dùng một ngày. Vừa nghĩ tới nó to lớn có thể hao tổn, Diệp Thiên liền không nhịn được một trận thì đau. Tố Tân xử lý tốt thi thể, cũng không có lòng lại đi địa phương khác xem xét, vội vàng đường cũ trở về. Lại thêm nữa cảm ứng được gần thân phủ còn thừa thời gian không nhiều, hơn nữa đi qua đường đều có chút ấn tượng, vì lẽ đó tiềm hành tốc độ rất nhanh. Tuy nói nàng về sau lại thu một tấm ẩn thân phủ, nhưng là có thể tiết kiệm một chút tính một chút, hơn nữa nếu là bọn họ phát hiện cựu cung trận bên trong tình huống, đem toàn bộ căn cứ bắt đầu phong tỏa, mình muốn kiếm ra đến liền càng thêm phiền phức. Lại nói Tố Tân mới từ lúc đến hàng rào phòng vệ lỗ thủng chui ra đi, liền đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại sóng năng lượng giống điện quang đồng dạng dọc theo toàn bộ hàng rào phòng vệ lướt qua đi. Một con chim nhỏ tựa như là vì xác minh đại trận này khủng bố đến mức nào, lấy thân thử nghiệm, quỳ vịch bay đến trên không, nguyên bản không có vật gì bầu trời đột nhiên sáng lên một vòng sáng. Mà cái kia chim nhỏ đúng là liền gọi đều không có kêu ra tiếng, liền hóa thành một đoàn cho bụi. Tố Tân ám đạo nguy hiểm thật, vừa rồi nếu là chậm một điểm, mình liền bị một cái mới đại trận nuốt ở bên trong. Vẫn là khủng bố như vậy thiết trí. Tố Tân dọc theo trên đường xi măng vòng quanh núi đường cái, lại đi rất xa, thẳng đến ẩn thân phủ tự động biến mất mới dừng lại, vây quanh trong rừng cây hơi nghỉ ngơi. Diệp Thiên mở ra đại trận, toàn bộ động viên tiến hành trải thảm lục soát. Tên là diễn luyện. Tự nhiên là không thu hoạch được gì. Dày vò hơn nửa ngày, Diệp Thiên nhìn xem một viên cực phẩm linh thạch dần dần biến thành một đoàn bụi bặm, lúc này mới không thể không đem đại trận này đóng kín. Mà đối với cái này một trận dày vò, hắn cũng không dám đem mình một cái thủ hạ đắc lực bị người không hiểu thấu xử lý sự thật nói cho mọi người, nếu không mình tạo dựng lên tuyệt đối uy tín cùng đánh đâu thắng đó liền tự sụp đổ. Chuyện này chỉ có thể bí mật điều tra. Đối với Tố Tân mà nói, đêm nay kiến thức hoàn toàn phá vỡ nàng với cái thế giới này nhận biết. Từ quỷ môn quan qua một lần, lúc này nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, mình vậy mà cũng có thể không có chút nào áp lực trong lòng giết người cấp hồn. Nàng không biết mình lúc nào biến thành dạng này, vẫn là nói nàng nguyên bản là dạng này người. Ở trên thân nhân khôi áo khoác, dùng cái túi mang theo. Lại đi gần một ngày đường, hoàn toàn sập tiệm núi đường cái phạm vi. Tố Tân lúc này mới gây vào rừng con, canh trường áo cùng mình trên thân dính máu quần áo ngay tại chỗ đốt, từ trong bọc xuất ra một bộ thay đổi, diệt cho tàn, lại tiếp tục đi đường. Tố Tân phát hiện, nguyên bản không nói chuyện trên đường lớn đột nhiên lùi tới cỗ xe nhiều lên. Tố Tân lúc này mặc dù đã đi rất mệt mỏi, thế nhưng là nàng tuyệt không dám mạo hiểm đầu đi đón xe, ai biết có phải là từ căn cứ đi ra. Lại đi hơn nửa ngày, Tố Tân trưa ngày thứ ba thời điểm rốt cục đến ngoại ô thị trấn, ngồi lên về thành xe buýt. Tố Tân mở ra điện thoại, gọi Mương Vương điện thoại. Mương Vương nghe xong vậy mà là cái này cơ hồ khiến toàn bộ cục cảnh sát đều náo lật trời nữ nhân, giọng nói mười phần không giỏi, trực tiếp để nàng lập tức đến trong cục đi. Tố Tân đuôi lông mày chỉ có chút chọn một dưới, giọng nói không có chút rung động nào đáp phải, liền cúp điện thoại. Cứ việc nàng hiện tại đã là nguyên năng trung giai, thay vào đó hai ngày thể năng tiêu hao quá lợi hại, vì lẽ đó xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thì lộ ra mười phần chật vật cùng tiểu tụy. Mương Vương vừa rồi tại trong điện thoại liền muốn hung hăng cở mắng một trận, lần này trông thấy Tố Tân, tâm có chút siết chặt. Nghĩ lại đến bởi vì nàng chuyện hại mình bị phía trên lão đại hỏi ý, thế là cũng không cao hứng, phủ đầu liền bận hỏi Tố Tân hai ngày này đi nơi nào. Vì cái gì không lớn tiếng chào hỏi liền đi? Vì cái gì không báo cáo hành tung của mình? Tố Tân xuất ra trong bọc cuối cùng còn lại một khối sô cô la ở trong miệng tăng ra, dùng giấy chén tại máy đun nước thượng tiếp hai chén ngực chút xuống, có năng lượng bổ sung, mới khiến cho nàng tư duy không đến mức trở nên chỉ độn. Trầm quá khí, Tố Tân mới không nhanh không chậm không nóng không đổi đáp, hai ngày trước giữa trưa, cũng là tại căn phòng làm việc này, là trưởng quan ngài chính miệng an bài cho ta nhiệm vụ, 10 giờ tối, hồng ra bến đỏ. Ta đúng hạn đến nhiệm vụ địa điểm, thế nhưng là ta cũng không có đợi đến hoặc là nhìn thấy chúng ta người, điện thoại không có tín hiệu, không thể gọi điện thoại, không thể báo cáo của ta tình huống, không thể tư vấn bước kế tiếp kế hoạch hành động. Vì lẽ đó ta cứ dựa theo ngươi phân phó tự đi phát huy tùy cơ ứng biến. Ngươi không có cấp cho ta tiếp ứng cùng bất kỳ trợ giúp nào, hiện tại ta mang về tài liệu trọng yếu, ngươi không để hỏi nguyên do, vậy mà mở miệng chính là gian dạy cùng trách cứ, cái này khiến ta không khỏi có chút hoài nghi, ngươi lúc trước an bài cho ta nhiệm vụ hoàn toàn chính là ngươi thuận miệng nói, không chỉ có đem tính mạng của ta coi như trò đùa, cũng đem nhiệm vụ lần này coi như ngươi một trò chơi. Mương Phương khí huyệt thái dương nâng lên, chỉ vào Tố Tân ngươi mấy cái không nói ra. Cổng truyền đến tiếng đập cửa. Là Đoạn Cục cùng Vệ Nham hai người theo thứ tự tiến đến, Vệ Nham đi ở phía sau, thuận tay đóng cửa lại, cũng rơi khóa. Mương Phương mặc dù tại tỉnh tính danh khí rất lớn, nhưng là ở đây vẫn như cũng là Đoạn Cục nói tính. Hắn vội vàng tinh tế thi lễ, Đoạn Cục, Tố Tân cũng liền vội vàng đứng lên. Đoạn Cục nhìn xem Tố Tân, từ đầu đến chân đều biết cực độ mỏi mệt, thế nhưng là nàng như cũng lựa chọn ngay lập tức tới nơi này, nghĩ đến tất nhiên là có vô cùng trọng yếu tin tức. Còn có thái độ của nàng, đây mới là trọng yếu nhất. Chương 174, danh giới cuối cùng Đoạn Cục cũng không có trách cứ Mương Phương ý tứ, dù sao hắn tất cả danh dự cùng thành tựu đều dựa vào thực lực mình liệu đi ra, hơn nữa cũng tuyệt đối chính trực chính nghĩa. Chỉ là một người có quá nhiều danh dự cùng thành tựu quan hoàn, không khỏi lộ ra quá mức tự phụ. Đó cũng không phải chuyện gì tốt. Đoạn Cục ra hiệu Tố Tân ngồi xuống, nói ra, ngươi đem hai ngày này chuyện đều nói một chút đi. Tố Tân đứng thanh tốt, cũng không giả mồm. Bắt đầu đem mình từ cục cảnh sát xuất phát cùng ở căn cứ bên trong phát sinh sự tình thật lòng nói ra, đương nhiên, nàng ở bên trong mặt không đổi sắc giết người rút hồn chuyện thì toàn bộ hơi. Tố Tân phi thường rõ ràng mình bây giờ ngồi ở chỗ này ý nghĩa, cũng không phải là muốn cùng dạng này một cái tự đại đến hoàn toàn nghe không vô người khác ngôn ngữ người đi tranh so sánh cái cao thấp trên dưới. Nghĩ đến bọn hắn muốn cũng không phải một cái thời khắc muốn đi cùng người khác tranh luận ai đúng ai sai người. Tố Tân vừa nói, một bên cầm qua giấy bút, bắt đầu họa, vẽ, bên trong bố cục sơ đồ phát thảo. Một bên ở phía trên làm tiêu ký, một bên cho mấy người giải thích, nơi này bố trí có trận pháp, vì lẽ đó bên ngoài hàng đập thậm chí là vệ tinh thăm dò đều tra không được. Nơi này cũng có trận pháp, cho dù các ngươi đứng tại trước mặt nó cũng cảm giác không ra. Đây là ta điều tra địa phương, còn có một số ta không có đi qua, ví dụ như trung ương cùng bên cạnh hồ lên. Bất quá tại ta khi trở về, phát hiện tại toàn bộ căn cứ thượng còn có một cái càng nhiều trận pháp bao phủ. Bọn hắn chú ý tới, bọn hắn trước kia vô số lần lấy các loại danh nghĩa tiến về Hồng Gia bến đỏ, lấy được bố cục đồ, chính là Tố Tân họa, vẽ, trên bản vẽ, trừ ra đánh dấu bên ngoài. Cũng chính bởi vì trong đó một cái nội ứng nói tại chân núi có một tòa nhà trệt, dưới mặt đất rất có cả khôn, mới phát giác ra bên trong khả năng cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Tố Tân cuối cùng chỉ minh họa, vẽ, cái kia một tòa nhà trệt khu vực, nói ra, lúc trước ta tại trong tư liệu nhìn thấy nội ứng mang ra một đầu tin tức vô cùng trọng yếu, chính là nói cái này bài nhà trệt bên trong có kỳ bạc, vì lẽ đó ta tận lực tiến vào bên trong xem xét một cái. Người thật đi bảo. Mương Phương dùng một loại nhìn người biên dáng vẻ nhìn xem Tố Tân. Tố Tân không để ý đến Mương Phương bạn hỏi, chỉ vừa nói, một bên nghiêm túc cẩn thận vẽ lấy sơ đồ phát thảo. Nhà trệt bên ngoài là một cái bách quỷ trận, có một gốc quỷ hoại thủ vệ. Nhà trệt bên trong là cựu cung trận, xuyên qua nhà trệt chính là một đầu tạ ơn đường hành lang thông hướng lòng núi. Ta đang hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng có nghe hay không? Bị tất cả mọi người không nhìn Mương Phương cảm giác trên người mình quang hoàn đột nhiên biến mất đồng dạng, mà mình cũng biến thành giống không khí. Tựa như một người từ trên cao rơi xuống thì mất trọng lượng cảm giác đồng dạng. bên trong có một cái phi thường khổng lồ căn cứ nghiên cứu, không chỉ có dược vật nghiên cứu, còn có người sống thí nghiệm, cơ hồ đem toàn bộ lòng núi móc sạch. Xuyên qua lòng núi, một bên khác là một cái bị vài tòa đỉnh núi vây quanh khu vực, chí ít có mấy trăm mẫu đi, trồng lấy anh tốt. Hơn nữa cái này trồng trọt khu vực cũng thiết trí phi thường lợi hại trận pháp, cho dù là đêm tối cũng giống như ban ngày. Dựa theo này tính ra, bên trong thực vật sinh trưởng chu kỳ so bên ngoài phải nhanh 2 đến 3 lần. Có thật nhiều đi qua phòng thí nghiệm người, không biết mệt mỏi ở nơi đó tiến hành thu hoạch. Tố Tân lời ít mà ý nhiều đem tất cả mọi thứ hoàn toàn nói ra, mọi người không khỏi chấn kinh. Mương Phương bị triệt để không nhìn, hắn hai tay chống trên bàn, đè thấp đe dọa nhìn Tố Tân, dùng một loại không thể tin như là nhìn một cái quái vật ánh mắt nhìn về phía Tố Tân, làm sao ngươi biết những này? Trước kia phái nhiều như vậy nội ứng đi vào, đều không mang ra tin tức, vì cái gì ngươi vừa đi liền biết nhiều như vậy? Tố Tân không có phản ứng hắn, nàng hiện tại không quản là tinh lực vẫn là thể lực, đã nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Nàng thật không có nhiều như vậy tinh lực cùng kiên nhẫn đi thuyết phục một người như vậy. Nhiều người như vậy đều chết ở bên trong, vì cái gì ngươi sẽ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra? Bành, a, Mương Vương hùng hổ dọa người vặn hỏi, đầu đã chạm đến Tố Tân tới trước mặt. Tố Tân cơ hồ là thân thể bản năng bạo khởi, một phát bắt được đối phương tóc hướng trên mặt bàn một quăng, đồng thời tay phải cầm lên vừa rồi viết ký tên hung hăng hướng cổ đối phương thượng đâm xuống đi. Chỉ tiếc là viết ký tên cũng không phải đao nhọn, hơn nữa Tố Tân hiện tại thể lực cũng liền đủ cầm lấy một cây bút, thật không có gì lực sát thương. Vừa rồi cũng chính là động tác nhìn lăng lệ tàn nhẫn chút, liền Mương Phương trên cổ ra đều không có phá vỡ. Mà nàng muốn chính là cái hiệu quả này. Bất quá Mương Phương vẫn là bị đối phương đột nhiên xuất hiện động tác bị hù không nhịn được kêu ra tiếng, lấy lại tinh thần chợt cảm thấy xấu hổ không thôi. Tố Tân buông tay ra, Mương Phương vô ý thức sờ lên cổ, nhìn về phía Tố Tân thần sắc tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ, hoặc là còn có chút e ngại. Không dám tưởng tượng, vừa rồi nếu như đem con kia bút đổi lại đao nhọn. Tố Tân thấy bên thái rốt cục thanh tĩnh xuống tới, thần sắc một mặt bình tĩnh nhìn về phía Đoạn Cục. Đoạn Cục nhìn xem Tố Tân thanh tịnh con ngươi, thật giống như vừa rồi phát sinh một màn chỉ là một loại ảo giác, thật giống như nàng cái kia lăng lệ thủ đoạn giết người là ảo giác của bọn hắn đồng đạo. Không, nàng là tại nói cho bọn hắn, nàng danh giới cuối cùng. Đoạn Cục quay đầu đối Mương Phương nói ra, lập tức dựa theo bức tranh này sửa chữa bước kế tiếp phương án hành động. Tố Tân nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bây giờ còn đang chế định phương án hành động. Như vậy hai ngày trước cái kia Mương Phương vì cái gì liền cho mình an bài nhiệm vụ? Hóa ra cái thằng này hoàn toàn chính là đem mình đùa với chơi ác cũng không đúng, có vẻ như những người khác cũng không có ngăn cản, nghĩ đến. Quả không ngoài đoán. Mương Phương mặc dù trong lòng như cũ có chút mâu thuẫn, bất quá nghĩ đến đây nữ nhân vừa rồi tàn nhẫn, loại kia mâu thuẫn liền có chút dao động, dầu dĩ nói, thế nhưng là. Đoạn Cục nói, không có thế nhưng là, lập tức thi hành mệnh lệnh. Rõ. Sau đó phân phó Bệ Nham, ngươi đưa Tố Tân đi về nghỉ ngơi đi, chuyện khác, cho sau lại nói. Vệ Nham lĩnh mệnh. Tố Tân hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng, đại lượng năng lượng. Chỉ làm cho Vệ Nham đem mình đưa đến một nhà tiệc đứng sảnh là được. Nếu như là ăn cơm trưa, người ăn vài món thức ăn mấy chén cơm gia đình đều nắm chắc đây, vẫn là tiệc đứng tương đối tốt. Ăn uống no đủ, Tố Tân lại đi mấy cái hiệu thuốc phân biệt mua rất nhiều nhân sâm linh chi dễ xô đỏ loại hình, nàng hiện tại vừa mới thu người khác một cái không gian tùy thân bảo bối, tài đại khí thô, đương nhiên phải cho mình thật tốt bồi bổ, lại đi siêu thị mua mấy con gà. Trở lại phòng cho thuê đem toàn thân mình trên dưới rửa giấy sạch sẽ, đem gà cùng nhân sâm dễ xô đỏ phóng điện áp lực nổi, ấn xuống phím tắt. Tố Tân ăn mặc khô mát quần áo ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu sửa sang một chút mấy ngày nay thu hoạch. Mặt khắc phủ, tài vật loại hình một mắt nhưng, Tố Tân hiện tại trên tay cầm lấy một tấm tơ lụa, chỉ có dài một thước rộng, phía trên vẽ lấy một bộ đồ. Nàng lật qua lật lại nhìn nửa ngày cũng không thể biết rõ đường đấy, tiểu thao thực sự nhìn không được, giải thích, đây chính là ngươi hôm nay gặp được những người kia bố trí đốt linh trận, có thể nháy mắt để tất cả tác dụng ở trên người phủ mất đi hiệu lực. Đốt linh trận. Nguyên lai hôm nay áo khoác người ngực gương đồng chính là cái này tác dụng. A chương 175, Niu, tính trước kỹ càng Tố Tân hỏi, ngươi nói đốt linh trận có thể để tất cả phủ mất đi hiệu lực, chứ ẩn thân phủ phòng ngự phủ bên ngoài cũng bao quát ngũ hành độn phủ sao? Bởi vì ngũ hành độn phù chính là có thể để người tại năm thuộc tính vật thể bên trong tới lui tự nhiên, nếu như vừa lúc ở trong lớp đất hoặc là trong vách tường sắt thép bên trong ghé qua, ngũ hành độn phù đột nhiên mất đi hiệu lực, chẳng phải là muốn vây chết ở bên trong. Chỉ là ngẫm lại liền thật là khủng khiếp. Tiểu Thao, ngươi đối tất cả hai chữ lý giải là không bao gồm những này phù sao? Đương nhiên cũng là điểm tình huống, nếu như là cao cấp linh phù hoặc là đốt linh trận người thi pháp thực lực thường thường, cũng không nhất định có thể hết hiệu lực. Ngươi hôm nay gặp phải cái này chỉ là có đốt linh trận hình, không có chút nào uy lực có thể nói, bất quá dùng để đối phó ngươi loại này còn bất nhập lưu mèo ba chân cũng là dư giả. Tố Tân nghe nghe làm sao có chút không đúng mùi vị đâu, bất quá cái này dâu dịa, mình muốn là tri thức, cũng không phải muốn nó đối với mình thái độ như thế nào. Chẳng lẽ đối với mình vẻ mặt ôn hòa liền có thể thay thế những kiến thức này? Lại nói, nó tại mình linh nghiễn bên trong, coi như nó đứng tại núi này nhìn cái kia núi cao thì sao, chỉ cần mình một mực tại tiến bộ, chính là nó trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tố Tân có chút tiếc nuối, không có đem những cái kia áo khoác trên thân người gương đồng lấy xuống, như thế mình liền có thể trực tiếp làm thành một cái đốt linh trận. Tố Tân chỉnh lý tốt những này, thể xác tinh thần đều hoàn toàn trầm tĩnh lại, mê đầu đánh một giấc. Không có điện thoại, không có nhiệm vụ, ngủ đến tự nhiên tỉnh cảm giác thực sự quá tốt. Ngoài cửa sổ mặt trời đều nhanh chuyển qua đỉnh đầu, Tố Tân giãn gân cốt một cái, rời giường, mang theo một tia lười biếng hài lòng, rửa mặt sau liền ôm nồi cơm điện bắt đầu ăn, buồn bực một buổi tối, lúc này nhiệt độ vừa vặn, liền canh thay mặt thịt. Tốt một trận đại bổ, thể nội linh lực tăng trưởng không ít, không phải khôi phục, mà là tại nguyên lai cơ sở thượng lại tăng cho. Tố Tân tâm tình vô cùng thoải mái, Tiểu Thao nói không sai, quả thật là muốn đang không ngừng trong tranh đấu mới có thể đề cao tu vi. Buổi tối hôm qua Tố Tân ngon lành là ngủ một giấc say, Tiểu Thao lại là một khắc đều không dám trầm tĩnh lại, khẩn trương không được, sợ đột nhiên từ cửa sổ địa phương nào chui ra mấy cái tử sĩ cái gì. Phải biết bọn hắn tại Hồng Gia bến đỏ chính là thời điểm là như vậy hung hiểm, còn để người ta đắc lực tay trái tay phải xử lý một cái, sau khi trở về lại không có bất luận cái gì che lấp đem tất cả mọi chuyện đối những người kia nói thẳng ra, một cái không tốt gia đình là có thể đem nàng ăn sống nuốt tươi nha. Tiểu Thao có lòng muốn nhắc nhở nàng một cái, thế nhưng là nhìn nàng thực sự quá mệt mỏi. Tu luyện cũng phải giảng cứu căng chặt có độ, nếu như một mực không chiếm được nghỉ ngơi, đối tu vi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thế là liền nghĩ dù sao sau đó cũng là thức ăn của mình không thể tiện nghi người khác nguyên tắc, mình vậy liền vất vả một chút tốt, thế là miễn cưỡng thủ Tố Tân một đêm. Lần này thấy Tố Tân còn một bộ hề vải bộ dáng, hoàn toàn liền không có một chút cảnh giới chi tâm, quả thực để Tiểu Thao có chút giận không tranh. Thấy Tố Tân đã nghỉ ngơi đầy đủ, trạng thái hoàn toàn khôi phục, Tiểu Thao thực sự nhịn không được, chu môi hỏi, tâm của ngươi thật là lớn, phát sinh chuyện lớn như vậy còn có thể ngủ lấy. Tố Tân xỉa răng trong khe thì băm, một bên dùng ý niệm miễn cưỡng về. Nếu như ta liệu không tệ, ta hiện tại cũng đã hoàn toàn thông qua bọn hắn thí luyện đi. A, thí luyện, cái gì thí luyện? Tố Tân không khỏi một câu để Tiểu Thao như rơi vào trong sương ngủ. Nó một mực đi theo nàng, chưa thấy qua nàng đi làm cái gì thí luyện nhiệm vụ a. Tố Tân trả lời, bằng vào ta hiện tại nhận biết đến xem, giống ta dạng này dị năng giả, kỳ thật trên thế giới này cũng không tại số ít. Bất quá một khi xuất hiện, khẳng định đều sẽ bị thế lực này hoặc là tập đoàn truy phủng lôi kéo, nếu như lôi kéo không. Tố Tân nói đến đây, cười hắc hắc hai tiếng, vì lẽ đó dị năng giả nhìn như là bánh trái thơm ngon, kỳ thực cũng là phi thường có nguy hiểm. Nhất định phải vì chính mình tìm một cái tuyệt đối mạnh mẽ, đồng thời đáng tin chỗ dựa. Tiểu Thao vẫn cho là mình đủ xấu bụng đủ lâm hiểm, thế nhưng là lúc này nghe Tố Tân như thế mây trôi nước chảy êm hay nói, đột nhiên có loại bé thỏ trắng gặp được sói bà ngoại cảm giác. Ý của ngươi là, Tố Tân, không sai, đã muốn để mình có một cái đầy đủ để cho mình phát triển không gian, không có so phụ thuộc chính thống càng mạnh mẽ hơn càng đáng tin. Phía trước mấy lần nhiệm vụ, bọn hắn đang thử thăm dò thực lực của ta, mà ta sao lại không phải đang thử thăm dò nguyên tắc của bọn hắn? Lần trước tự liêu hắn sự kiện liên lụy rất rộng, thậm chí ngay cả phía trên một ít người đều bị kéo xuống ngựa. Có thể thấy được bọn hắn là có quyết tâm này cùng quyết đoán muốn quét sạch cặn bã, cùng mình danh giới cuối cùng nhất trí, nàng bất quá là tại bọn hắn quét sạch con đường thượng góp một viên gạch mà thôi, cũng là tại nàng phạm vi năng lực bên trong, đồng thời cũng là chính nàng cơ hội, làm sao lại không làm? Tiểu Thao lắc lắc củ cải đầu, thế nhưng là, đã như vậy, vì cái gì ngươi chưa từng có đề cập qua yêu cầu hoặc là cái gì khác? Tố Tân đáp, liền ban đầu thí luyện đều không có thông qua liền bắt đầu bàn điều kiện, không có cái gì ý nghĩa. Tựa như mình ban đầu tham gia công tác lúc đó, có chút cho là mình lấy cái gì giấy chứng nhận liền cùng lão bản đàm luận tiền lương đàm luận đãi ngộ. Nàng thì trực tiếp tiếp nhận công ty điều kiện, từ cơ bản nhất làm lên. Nghĩ đến, nếu như không có về sau phát sinh những sự tình kia, nàng có lẽ hiện tại cũng phấn đến hạng mục quản lý vị trí đi. Làm sao ngươi biết mình đã thông qua đối phương thí luyện? Tố Tân không có trả lời, uống một ngụm canh gà, mang theo một tia trong mèo, chân ngọt dược khí để răng môi lưu hương. Tiểu Thao lại hỏi, ngươi thật không sợ hôm qua trong bọn hắn xảy ra phản đồ cùng bên kia mật báo, sau đó đối phó ngươi? Tố Tân hừ nhẹ một tiếng, ta ngồi trên xe cùng hắn gọi điện thoại, nếu như hắn là có lòng bắn ta, khẳng định sẽ hỏi ta ở đâu, hoàn toàn không cần thiết để ta về trước cục cảnh sát, mấy người đem tin tức truyền lại trở về tái xuất bắn ta. Tố Tân ngừng lại, hơn nữa đến cục cảnh sát sau đó, ngươi không gặp bọn hắn đều cố ý đem mặt khác nhân viên cảnh sát toàn bộ đẩy ra, nơi đó cũng chỉ có mấy người chúng ta sao? Tiểu Thao nghe Tố Tân, đột nhiên cảm thấy mình hẳn là nhận thức lại cái này đồ đần. Tố Tân xử lý một nồi nhân sâm canh gà, thỏa mãn nằm nghiêng trên ghế, ngẫm lại hiện tại mới miễn cưỡng giữa trưa, còn có nửa ngày thời gian, muốn hay không cho Thạch Phong gọi điện thoại đi buổi sáng ban. Vừa lấy điện thoại ra, Vệ Nham đột nhiên đánh vào đến, nàng đội vàng kết nối. Vệ Nham nói ra, vừa rồi có người đến báo án, nói ngươi mất tích. Tố Tân a một tiếng, lấy lại tinh thần, hai ngày này đích thật là mệt mỏi choáng, đem chuyện này làm quên. Liên đội vàng đứng lên, cong lên ba lô liền cửa trước bên ngoài đi, một bên nói với Vệ Nham, ai, ta kém chút đem chuyện này quên, dạng này các ngươi trước hết để cho hắn ở đâu các loại, ta lập tức liền đến. Lại đội vàng bổ sung một câu, đừng nói cho người khác. Vệ Nham, chúng ta biết rõ. Vệ Nham quay đầu lại đối Trần Sư nói, ngươi ở chỗ này chờ một cái, nàng lập tức tới ngay. Trần Sư nghe xong cái kia nữ tử không có việc gì, liền đứng người lên, nói ra, nếu không còn chuyện gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trong nhà của ta còn có chút chuyện, ta muốn về trước đi. Chương 176, nhân, quả bởi vì Tố Tân nói muốn đuổi đến, Vệ Nham cho là bọn họ còn có chuyện gì, thế là kiệt lực giữ lại. Khả Trần Sư khăng khăng muốn trở về, hơn nữa nhìn thần sắc hắn ở giữa hoàn toàn chính xác 10 phần lo lắng mọi mệt, cũng không tốt lại miễn cưỡng. Mấy người Tố Tân đến lúc đó, Trần Sư đã rời đi trước. Vệ Nham có vẻ hơi ấy nấy, Tố Tân lơ đễnh, an ủi hắn hai câu, cảm ơn một tiếng, liền hỏi thăm Trần Sư nơi ở. Tố Tân không nghĩ tới Trần Sư đúng là như thế thủ tín nghĩa người, vậy mà thật giúp nàng báo cảnh. Vệ Nham rất mau đưa viết Trần Sư địa chỉ tờ giấy đưa cho Tố Tân, hỏi, ngươi muốn đi tìm hắn? Trong ánh mắt tràn ngập hỏi thăm. Tố Tân nói ra, lúc trước ta đi thời điểm hoàn toàn chính xác cùng hắn từng có 3 ngày kỳ hạn ước định, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế thủ tín, muốn làm mặt đi nói lời cảm tạ một cái. Vệ Nham gật gật đầu, ngừng lại lại nói, vừa rồi ta đi hỏi thăm một cái tiếp đại hắn người, còn giống như có một việc, hắn nói nữ nhi của hắn một đêm không có trở về. Nghĩ báo cảnh, bởi vì quy định muốn 48 giờ mới có thể lập án, vì lẽ đó không có thụ lý. Tố Tân a một tiếng, đi theo sau tiệm trái cây mua một túi nước quả, căn cứ địa chỉ tìm tới Trần Sư chỗ cư xá. Là loại kia nhiều tầng lầu phòng, bị trung quanh đứng sững lên từng sàn cao lầu ngăn trở, tựa như một cái sân vườn đồng dạng. Vừa mới đi vào cư xá, Tố Tân liền nhìn thấy mấy cái âm hồn đang lảng vãng. Những cái kia âm hồn cảm ứng được sinh hồn, không chút do dự hướng Tố Tân đánh tới, phụ ở trên người nàng, mỗi một cái đều dán tại một sợi tóc lên. Tố Tân âm thầm kinh hãi, lúc nào những này âm vật trở nên như thế phách lối. Những này âm hồn thượng tràn ngập oán khí, cũng chính bởi vì cỗ này oán khí để âm khí ngưng tụ không tan. Bất quá coi như ngươi có oán khí cũng không phải tùy ý tổn thương người khác lý do. Tố Tân tuyệt không muốn cùng những này vừa lên đến liền muốn thôn vẹn mình khí vận cùng sinh nguyên âm hồn giảng đạo lý, trực tiếp xuất ra linh nghiễn, thu. Toàn bộ cư xá đều âm trầm, khắp nơi có thể thấy được treo vòng hoa, phiêu đãng tạp nhạp tăng nhạc. Trên đường đi thu 10 cái âm hồn, Tố Tân tâm tình không khỏi trở nên nặng nề, chỗ như vậy, liền xem như một người bình thường cũng rất dễ dàng tâm tình kiểm chế thậm chí như bệnh. Đi vào Trần Sư trước của phòng, trên cửa thiếp môn thần bị bịt kín một tầng hắc vụ, từng tia từng sợi tử khí từ trong khe cửa truyền ra. Tố Tân vô ý thức liên hệ với tụ lý càn khôn linh phủ cùng trấn hồn truy. Sau đó mới lên trước gõ cửa, qua một hồi lâu mới nghe được ứng thanh, ai vậy? Một thanh âm khàn giọng trung niên giọng của nữ nhân, giống như là kiệt lực kêu đi ra đồng dạng. Tố Tân vội vàng trả lời, ta gọi Tố Tân, lần trước đã tại Trần Sư chờ ta, lần này là đặc địa đến cảm tạ hắn. Nữ nhân đáp, a, cảm ơn ngươi có lòng. Bất quá hắn bây giờ không có ở đây, mời ngươi trở về đi, chờ hắn trở về ta sẽ chuyển cáo hắn. Tố Tân lúc này làm sao cứ như vậy rời đi? Nàng cảm thấy trong cõi u minh hết thảy tựa như là có liên hệ nào đó đồng dạng. Nếu như lúc trước không phải Trần Sư nguyện ý chở nàng đi Hồng Gia bến đỏ, nếu như không phải thuận miệng hẹn 3 ngày kỳ hạn, nếu như hắn không tích cực, nếu như nàng cũng đối này không thèm để ý, như vậy nàng liền sẽ không đến nơi này tới. Tố Tân còn nói, nhưng thật ra là bởi vì lần trước ta không mang đầy đủ tiền, lần này là chuyên đưa tiền xe tới. Một lát nữa, cửa mở, một cái sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hám sâu trung niên nữ nhân ngồi tại trên xe lăn, cho nàng mở cửa. Mở cửa một sát na kia, Tố Tân quả thực là không thể tin được mình con mắt. Cả phòng ẩn ẩn sức sức quỷ, đại quỷ tiểu quỷ, vô số du hồn ở bên trong trôi tới trôi lui. Kinh khủng nhất là nữ nhân thưa thất tóc treo ngược lấy từng chuỗi âm hồn, nàng hai cái đuổi thượng bị hai con thanh diện quỷ gắt gao ôm. Tố Tân kém chút cho là mình tiến vào quỷ vực, mà càng làm cho nàng kinh hãi chính là bị nhiều như vậy quỷ vật dây dưa, người một nhà này lại còn có thể cứng chắc lâu như vậy, quả thực kỳ tích. Đa Tố Tân có thể trông thấy những này quỷ vật, bọn hắn cũng chú ý tới Tố Tân có thể trông thấy bọn hắn, thế là nhao nhao nhìn về phía Tố Tân, bá lộ ra mặt xanh nhanh vàng hoặc là lúc đầu tử tướng kinh khủng nhất bộ dáng, hiển thị rõ ý uy hiếp. Tố Tân thu tầm mắt lại, một hồi lâu mới bình phục lại tâm tình. Nàng một bên đưa trong tay mang theo quả táo chuối tiêu đưa cho đối phương, một bên hướng trong phòng đi đến. Phụ nhân lộ ra phi thường ấy nấy, ta hành động có chút không tiện, đều là lao Trần tại thu thập, hắn mỗi ngày phải lái xe, thực sự. Tố Tân một bên đứng mới, một bên đóng cửa lại, sau đó giả vờ như non đầu thanh đồng dạng nhìn gian phòng bố cục, kỳ thực đem trong tay lá bùa dán tại gian phòng mấy cái phương bị lên. Không sai, nàng chính là muốn đem nơi này cho làm thành một cái lồng giam, để tất cả quỷ vật một cái đều chạy không thoát. Phụ nhân bởi vì ngồi tại trên xe lăn, hoàn toàn theo không kịp Tố Tân tốc độ, và lại nhìn đối phương một cô nương, ngôn ngữ bình hòa, còn sách lễ vật, thực sự không tốt mở miệng xua đuổi. Tố Tân đi một vòng trở lại cổng địa phương, nhìn thấy có một cái đời cũ khóa trụ, có thể khóa trái, bên ngoài không thể mở ra. Phụ nhân thấy Tố Tân động tác này, cho dù nàng tại không có ý tứ cũng không nhịn được suy nghĩ, cái kia, ta nói Tố Tân đại muội tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tố Tân vẻ mặt thành thật nói ra, thím yên tâm, ta thật sự là đến còn ân tình. Ngươi ngay tại cổng nơi này chờ một chút, lập tức liền tốt. Tố Tân tại xe lăn phía dưới họa, vẽ một cái năng lượng vòng, định. Một tầng trong suốt lồng năng lượng đem phụ nhân hoàn toàn cái lồng. Bên ngoài quỷ vật liền không cách nào tiến vào bên trong. Lúc này, những cái kia dán tại phụ nhân trên đầu quỷ vật rốt cục phát giác ra không thích hợp, nhao nhao lộ ra mặt quỷ hướng Tố Tân thị uy. Tố Tân trên mặt đều là lãnh ý, không chút do dự, rút ra chấn hồn truy vung mạnh một vòng, đem những này dán tại trên tóc quỷ vật đều đánh rớt. Sau đó dùng linh nghiễn thu. Bất quá ôm ở phụ nhân trên hai chân quỷ vật hơi có chút khó giải quyết. Màu nâu xanh thân thể áp sát vào trên đùi, cơ hồ cùng phụ nhân chân hoàn toàn kìm làm một thể. Nếu như trực tiếp bóc ra, cơ hồ tương đương với đem phụ nhân trên đùi sinh nguyên cũng lột đi. Như vậy những cái kia bị lột đi sinh nguyên địa phương liền sẽ biến thành thực chết, hư thối. Như vậy không những cứu không để cho, ngược lại tăng lên nàng hiện tại bi thảm. Tố Tân trong đầu một bên hỏi thăm tiểu thao có cái gì biện pháp tốt hơn không có, vừa bắt đầu đem phía ngoài quỷ vật thu. Những này quỷ vật cảm ứng được sát khí mãnh liệt, nhao nhao lộ ra các loại oán niệm không cam lòng cùng khẩn cầu ý niệm. Những này quỷ vật tại chấn hồn truy xuống hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhẹ nhõm giải quyết. Tiểu thao nói ra, tiểu quỷ đã cùng chân của nàng hòa làm một thể, không có cứu, trừ phi cắt. Tiểu quỷ đại khái cũng nhìn ra Tố Tân lấy chúng nó không làm sao được, lộ ra gian kế được như ý âm hiệp cười. Tố Tân tâm tư khẽ động, có. Trước đem trong phòng du đãng quỷ giải quyết lại nói. Tố Tân thu quỷ động tác rất nhanh, bởi vì đối với mấy cái này quỷ vật hoàn toàn không cần bất luận cái gì nhân từ cùng do dự. Tay nâng nện rơi, vung mạnh liền đem mấy cái âm hồn đánh tan, sau đó đem thu như nện bên trong, sự tình chính là đơn giản như vậy. Lại nói Tố Tân rất nhanh giải quyết gian phòng bên trong quỷ vật, mà phụ nhân thấy mình đối mặt với cửa hoàn toàn không động đậy, không biết cái này đột nhiên xâm nhập nhà mình nữ tử có gì ý đồ, trong lòng có chút hoảng, cũng có chút khó nói lên lời bi ai cùng thoải mái. Chương 177, quý nhân đối với Tú Hoa đến nói, nếu như đối phương thật muốn đối với mình làm ra cái gì, ngược lại là một loại giải thoát. Nàng cảm thấy đúng là mình cái này một bộ bệnh thân kéo lấy trượng phu cùng nữ nhi đi theo mình chịu khổ, là mình liên lụy bọn hắn. Hết lần này tới lần khác mình nhưng không có dũng khí kết thúc, hết lần này tới lần khác mình lại là như vậy khát vọng cùng hắn cùng một chỗ chậm rãi ra đi, hết lần này tới lần khác mình không yên lòng nữ nhi. Nếu như nữ tử này thật muốn động thủ, nàng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, thật. Nhưng là nàng lại không muốn để cho đối phương phá hư cái nhà này bên trong hết thảy. Tú Hoa nói, trong nhà bây giờ không có thứ gì đáng tiền, ta biết ngươi không phải người như vậy, ngươi đi đi, ta cái gì cũng không biết nói, ta chỉ coi làm cái gì đều không có phát sinh. Tố Tân lúc này đã đem gian phòng bên trong cái khác quỷ vật toàn bộ giải quyết, đi tới, hủy bỏ định, đem xe lăn đẩy lên phòng khách. Tú Hoa đột nhiên có loại ảo giác, thật giống như mình cái này quay người lại quá trình bên trong, không chỉ có thân thể của mình đột nhiên nhẹ nhõm nhiều, một mực choáng đầu cùng nặng đầu tật xấu cũng biến mất, hơn nữa âm u không có chút nào tức giận trong nhà đột nhiên trở nên sáng lên. Tố Tân một bên đẩy phụ nhân, một bên đáp lại đối phương lời nói mới rồi, nhìn thím nói gì vậy, ta quả nhiên là đến còn ân tình. Đây là ta thiếu tiền xe, đã Trần sư không tại, ta cho ngươi đi. Tố Tân xuất ra 200 khối tiền đưa cho phụ nhân. Phụ nhân vừa rồi trong lòng khẩn trương muốn chết, tưởng rằng một cái nữ cường đạo, không chỉ có muốn cướp sạch nhà của nàng còn muốn gây bất lợi cho nàng. Lần này đối phương lại lấy ra tiền đến, như thế nào dám tiếp? Tố Tân cười cười, đem tiền phóng trên bàn trà, chỉ vào đối phương chân nói ra, thím chân này là thế nào tổn thương? Xem ra cũng không có cái gì bên ngoài vết thương a. Thứ không dám giấu giếm, ta từng theo một cái lao trung ý học qua xoa bóp, có lẽ có dùng. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, ta giúp ngươi xoa xoa đi. Bởi vì chung quanh cao lầu san sát, đem toàn bộ cư xá đều bao vây lại, tựa như một cái tĩnh mịch sân vườn đồng dạng. Dương khí ngăn cách, không cách nào làm được sinh sôi không ngừng. Lại thêm một chút người hữu tâm hành động, để trong này âm khí tụ mà không tiêu tan. Như thế, không chỉ có nơi này chết nhân hồn phách không thể nghỉ ngơi tán đi, liền chung quanh du hồn dã quỷ cũng sẽ du đãng tới nơi này. Vì lẽ đó Tố Tân vừa rồi tại trong khu cư xá mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy du đãng quỷ hồn. Mà Trần sư trong nhà quỷ vật nhiều hơn nữa, Tố Tân lúc trước còn tưởng rằng là thật sự có cái gì thiên đại ma khí, khiến cái này quỷ đến báo thù thu nợ tới. Nhìn kỹ, trong nhà trừ bởi vì âm vật tạo thành ảm đạm, kỳ thực tràn ngập công chính bình thản chi khí, cũng chính là chính khí. Cũng chính bởi vì dạng này một luồng khí sâu trường thiên chính khí, những này tiểu quỷ mới không có có thành tựu. Mà những này âm vật cũng hoàn toàn là tràn ngập ác độc ý vị tại sông ngang sông thẳng, thậm chí giữa lẫn nhau còn có vui vừa ẩm ý vị. Bất quá, có câu nói là kiến nhiều cắn chết voi, mặc cho xuống dưới, nhiều nhất không cao hơn một tháng, cái nhà này liền đang đổ. Gian phòng bên trong du đã quỷ vật đều là bởi vì phụ nhân trên đùi hai con mặt xanh tiểu quỷ hấp dẫn tới. Tố Tân phát hiện, mình vừa rồi đem cái khác quỷ vật diệt trừ, thế nhưng là cái này hai con tiểu quỷ vậy mà như cũng không nhúc nhích tí nào bám vào phụ nhân trên đùi, nếu không phải có sinh tử thù hận, tuyệt không có khả năng như thế. Vì lẽ đó đang nghĩ biện pháp diệt trừ bọn chúng trước đó, Tố Tân còn muốn làm sau cùng thăm dò. Phụ nhân nghe xong đối phương lại muốn giúp mình xoa chân, đương nhiên không chịu, liên tục từ chối. Tố Tân lại là không nói lời gì nắm qua đối phương chân đặt ở trên đầu gối của mình, bàn tay tại trên bàn chân lướt qua. Mắt trái trong tầm mắt, đem Tố Tân bàn tay xẹt qua mặt xanh tiểu quỷ lúc, một đoàn mơ hồ năng lượng ba động. Tố Tân khỏe miệng lộ ra một tia ngân lệ, quả thật, hai cái này mặt xanh tiểu quỷ trên người cực mạnh oán độc khí tức cũng không phải là bởi vì phụ nhân này mà lên, càng giống là bị người hạ tiểu quỷ cố ý chỉnh nàng đồng dạng. Tiểu Thao từ khi vừa rồi cùng Tố Tân một hỏi một đáp về sau, liền giữ yên lặng. Sau đó nhìn Tố Tân động tác, lấy ánh mắt của nó một chút liền có thể nhìn ra hai cái này tiểu quỷ là người nuôi đi ra, thế nhưng là bởi vì nàng hiện tại còn nhìn không thấu những này, cho nên mới sẽ nhiều như này quá nhiều trận, bảo đảm sẽ không sai giết. Như vậy có thể xưng ôn hòa tinh tế, cùng hai ngày trước tại cái kia căn cứ bên trong ra tay ác độc quả quyết hình thành so sánh rõ ràng. Lại nói Tố Tân điều tra về sau, rốt cục yên lòng, tuy nói mình tới nơi này đến có chút trong coi u minh chỉ dẫn ý vị, nhưng là cũng không muốn để cho mình trở thành một cái không phân tốt xấu lạ người tốt. Đông dưng, Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao khỏa ở trên tay năng lượng tràn ngập sát ý ngút trời. Hai tên tiểu quỷ lập tức trở nên hoảng sợ. Tại dạng này tuyệt đối khí tức tử vong tiếp cận phía dưới, bọn chúng ý theo linh trí bản năng, lựa chọn trốn. Tự nhiên là trốn về nuôi chủ nhân của bọn chúng nơi đó đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tố Tân hai tay cùng thì chụp lên phụ nhân hai chân, cái kia hai tên tiểu quỷ đầu vừa rời đi, Tố Tân liền một tay lấy còn lại hoàn toàn để lại, lưu trên chân. Tiểu quỷ chỉ tránh thoát một dải khói xanh, phút chốc biến mất trong không khí. Như thế, không có tiểu quỷ ác niệm giao xoa, trên đùi chỉ còn lại một chút âm khí, đợi một thời gian tự sẽ tiêu tán. Phụ nhân đang nói chuyện, liền cảm giác mình hai cái đùi vậy mà khôi phục một chút chi giác, không khỏi kinh dị và phần, nhìn về phía Tố Tân, gọi thẳng thần kỳ. Thầm nghĩ, mình hôm nay thật sự là gặp được quý nhân. Bởi vì phần này cảm kích, rốt cục đánh vỡ phụ nhân đấy lòng đề phòng, nói ra, thực không dám giấu giếm, ta chân này là 6 năm trước xảy ra chuyện lưu lại bệnh căn. Trước kia ta là công ty kế toán, lao Trần lái xe taxi, phụ mẫu cũng khỏe mạnh, người một nhà rất bình thản. Ngày đó ta đi bệnh viện bên trong thông lệ kiểm tra thân thể, nhìn thấy một cái lao bà trực tiếp ôm cháu trai trong đại sảnh tiện, thế là nói cho nàng có thể dùng báo chí tiếp lại ném thùng rác cũng được. Nàng hung dữ chừng ta một chút, nói ta một người lớn vậy mà cùng một đứa bé so đo những thứ này. Sau đó xuống thang lầu thời điểm, ta cảm giác đằng sau có người đẩy ta một cái, từ trên thang lầu lăn xuống đi, ta nhìn thấy lao bà kia liền ôm cháu trai lạnh lùng đứng ở bên cạnh. Kiểm tra sau nói chỉ là có chút chảy ra, thế nhưng là không biết vì cái gì, sau khi trở về hai cái đùi tựa như là ngâm ở trong nước đá đồng dạng, càng ngày càng không nghe sai khiến, chưa tới nửa năm liền hoàn toàn đi không đường. Lao Trần liền mỗi ngày giúp ta bỏ. bởi vì cái này hai chân không thể hành động cũng không thể đi làm, thân thể cũng dần dần đổ xuống tới. Cha mẹ bọn hắn muốn chiếu cố Văn Văn, lại muốn chiếu cố ta, còn muốn nấu ăn nội trợ, cũng mệt mỏi ngược lại. 3 năm trước đây bởi vì mệt mỏi té xỉu mà đột phát chảy máu nào chết. Nếu như không phải ta cái này hai cái đuổi, có lẽ cứ việc thời gian trôi qua lâu như vậy, phụ nhân nói lên, như cũ hai mắt rơi lệ, tràn ngập tự trách. Tố Tân Việt không hoài nghi trên đời này thật có loại này âm tàng người, cũng có thể muốn gặp phụ nhân nguyên bản hẳn là một cái tính cách sáng sủa người, vì lẽ đó trông thấy có chút hiện tượng người khác có thể nhịn có thể xem nhẹ, thế nhưng là nàng chọn nói ra, chỉ bất quá gặp được cái sẽ nuôi tiểu vị người, mà bọn hắn phụ mẫu xảy ra chuyện, Tố Tân nghĩ, kỳ thật vào lúc đó nhà bọn họ liền bị những này quỷ vật để mắt tới đi, chỉ là bởi vì người già khí tức càng yếu, hơn vì lẽ đó bị quỷ vật hại chết. Chương 178, không sai, chính là cố ý đắt Tố Tân không có đem lời nói này đi ra. Chuyện cũng đã qua, hơn nữa hiện tại những cái kia quỷ vật đã bị diệt, cần gì phải cho bọn hắn bằng thêm lo lắng. Chỉ vô vô đối phương bà bay, nhẹ giọng an ủi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tố Tân nghĩ, có lẽ phụ nhân trên đùi tiểu quỷ chính là lao thái bà kia đuôi, bởi vì phụ nhân một câu mà ghi hận thượng nàng, cho nên mới ở sau lưng dở trò xấu. Nàng ở trong lòng chửi một câu, lão chủ chứa, chỉ là một câu thiện ý nhắc nhở, vậy mà liền phóng tiểu quỷ hại người. Vậy đại khái cũng là vì cái gì nơi công cộng các loại loạn tượng, hết lần này tới lần khác những người kia còn các loại có lý, ngươi muốn chăm chỉ đó chính là ngươi không hiểu chuyện không tôn trọng không hiểu lão nhân, bất quá bây giờ mình đem hai cái cơ hồ muốn hôi phi yên diệt tiểu quỷ trả về, chắc hẳn bọn chúng sẽ càng thích nàng. Bởi vì người nuôi tiểu quỷ tại cực đoan sinh tử tồn vong tình huống dưới, bọn chúng sẽ không chút do dự từ chủ nhân nơi đó thôn vệ sinh nguyên, tục xưng phản vệ. Tố Tân giờ phút này nội tâm lời ngầm chính là, nhìn ngươi chết như thế nào. Không sai, Tố Tân chính là cố ý không có diệt trừ cái kia hai tên tiểu quỷ. Tố Tân trong lòng vô cùng tà ác nghĩ đến, thế nhưng là trên mặt nhưng như cũng bình thản dịu dàng ít nói dạng, giống một cái cực tốt người nghe phụ nhân từ nói tới giảng thuật. Để người nghe lại là thổn thức vừa cảm động. Lấy cái kia hai tên tiểu quỷ mạnh như vậy quỷ lực cùng oán khí, nhiều nhất 1 năm, nàng hai cái đùi liền triệt để phế. Là bởi vì chồng nàng mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa giúp nàng xoa bóp, dùng tự thân dương khí làm dịu âm khí xâm nhập, mới miễn cưỡng chống đến hiện tại. Giữa phu thê loại này cùng chung hoạn nạn tương cứu trong lúc hoạn nạn tình, để Tố Tân không khỏi nghĩ đến cha mẹ của mình. Tố Tân đối phụ nhân nói, chân của ngươi đại khái là thụ hàn khí ăn mòn, ta đã giúp ngươi mở ra tắc nghẽn, sau đó đi thêm phơi nắng mặt trời, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Nếu như ngay từ đầu Tố Tân nói như thế, phụ nhân sẽ chỉ tưởng rằng đối phương an ủi, hiện tại nàng ngược lại là có chút tin tưởng, liên tục gật đầu đồng ý. Phụ nhân đột nhiên rất là cảm khái, nước mắt ùng ùng cục rơi xuống, thật sự là có tài đức gì, có thể gặp được cô nương dạng này quý nhân. Tố Tân muốn nói, thiên đạo thường tại, đến bên miệng chỉ là cười cười. Ngay tại Tố Tân biến mất cái kia hai cái âm tà tiểu quỷ thời điểm, tại mấy con phố bên ngoài tàu điện ngầm vào miệng, đang ngồi ở ván trượt thượng trang người tàn tật lao ẩu, đột nhiên kêu dây lên, ôi, chân của ta muốn đoạn, chân của ta. Người đi đường nhao nhao ghé mắt, cũng bao quát vừa mới những cái kia bố thí trả tiền, nhịn không được nhìn lại. Nàng không phải là không có hai chân sao? Làm sao đột nhiên nói chân muốn đoạn? Hẳn là đây là cái lừa gạt. Bên cạnh đi ra mấy cái nam nữ trẻ tuổi, một bên ngăn trở ánh mắt của người khác, một bên nói ra, chân của ngươi đều không có, chân như thế nào lại đau nhức? Mấy người này đều là kẻ lừa gạt, chính là tiến lên đây nhắc nhở, để nàng không nên lộ hãm. Thế nhưng là lao hầu lại đối mấy người kia nhắc nhở hồn nhiên không để ý, tự động giải khai quấn ở trên lưng dây vải, đem bên ngoài vết bẩn quần cởi xuống, lộ ra chồng tại ván trượt thượng chân, bắt đầu ôm bắt chân, hai tay ở phía trên lại bắt lại móc, miệng bên trong còn hung tợn hùng hùng hổ hổ. Đám người lập tức xôn xao, ngay từ đầu cảm thấy lao hầu này thật đáng thương, thế nhưng là đối phương mới mở miệng, vậy mà là hung ác như thế hung hãn ác độc, hơn nữa còn là chàng tàn tật lừa gạt tiền, có người tuyên bố muốn báo cảnh. Trong đám người một cái phụ nữ đột nhiên xông đi lên nôn người kia một cục đầm đặc, một bên bắt phụ chửi rủa, để hắn bất lo chuyện người, nếu không để hắn ăn không ôm lấy đi. Phụ nhân nháo trò, những người kia lại nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay người qua đường. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, mấy người kia đều là cùng một bọn. Biết rõ những người này hiện tại nhất là hoành hành bá đạo, chính là cảnh sát đều bắt bọn hắn không có cách, không thể trêu vào à, chỉ có thể tránh. Cái kia bị nôn một mặt nước bọn người gọi thẳng không may, thấy đối phương người đông thế mạnh, chỉ có thể xám xịt rời đi. Trong lòng chửi mắng, báo ứng, sớm muộn phải bị báo ứng, người khác đối phó không, chính là lao thiên cũng sẽ thu những này tạp toái. Những này kẻ lừa gạt không phải người khác, chính là lao hầu nhi tử nàng dâu hoặc là có chút quan hệ người quen. Bọn hắn thấy lao hầu không thể tiếp tục giả bộ nữa, chỉ có thể mang đi bên cạnh trong nhà cầu công cộng đi một vòng, lắc mình biến hóa, đều là quần áo bất phàm. Sau đó mở ra xe sang trọng đem nàng đưa đến bệnh viện kiểm tra. Một trận kiểm tra xuống tới, không có ma bệnh. Mấy người liền có chút không cao hứng, cái này không cố ý gây chuyện nhà, mới vừa rồi là dòng người giờ cao điểm, những người kia nhìn thấy người già ăn xin đồng dạng đều sẽ 5 khối 10 khối cho, 2 giờ liền có thể thu nhập hơn ngàn. Bọn hắn đem lão hầu tiếp về cấp cao cư xá trong nhà, nhìn xem còn thừa lại hơn nửa ngày thời gian, định đi đụng chút xứ mà đi. Đây là một cái gia tộc thức người già bị đụng hộ chuyên nghiệp, cùng mặt khác mấy đám người ở giữa đều là hô thông, bình thường để lão phụ cùng mấy cái nữ nhân dây vào xứ. Sau đó bọn hắn ngay tại bên cạnh giả vợ như người qua đường giáp đất bính, cổ vũ, ít thì 1-2 ngàn, nhiều thì hơn bạn. Nếu như trên đường nhìn thấy có người tại người già bị đụng, bọn hắn đều sẽ lẫn nhau trợ giúp một cái, ví dụ như song phương bắt thoát đi làm cái người qua đường giáp gõ cổ vũ bang lệnh bận bịu cái gì. đương nhiên cũng sẽ gặp được cọng rơm cứng hoặc là không thức thời, bọn hắn liền sẽ giả vờ như can thiệp chuyện bất bình người hảo tâm đem những này người gây ra họa sửa chữa một trận, thậm chí đem xe của người khác lộng tiêu, tuấn, pha lê đập nát. Nếu như đối phương gọi điện thoại báo cảnh, bọn hắn liền bốn phía tán. Vẫn không quên chỉ trỏ trỏ gọi đối phương cẩn thận một chút người chờ loại hình. Cảnh sát mới sẽ không là cửa sổ thủy tinh bị nện liền mỏ kim đáy biển bắt người, hơn nữa bắt thì sao? Nhiều nhất bất quá là bồi mấy trăm hoặc là giáo dục một trận chuyện. Có một lần bọn hắn lại lừa bịp cái trước oan đại đầu, nhưng không ngờ bên cạnh tới một chiếc xe taxi, nói hắn có camera hành trình, đem tất cả đều quay chụp xuống tới. Người kia thoát vây, bất quá bọn hắn lại đem cái này cho thuê lái xe cho hắn lên. Tài xế này chính là Trần Sư. Bất quá bọn hắn cái nghề này, bởi vì hiện tại nhập hành chi phí cùng cánh cửa mà quá thấp, vì lẽ đó thật nhiều người nhao nhao chằn bảo. Chỉ cần ngươi đủ không muốn mặt là được. Đến mức mọi người đều trở nên khôn khéo, hoặc là mở ra camera hành trình, hoặc là trực tiếp báo cảnh, rất khó lại đụng phải một cái oan đại đầu. Cũng mới có đóng vai thành các loại tàn phế đến người lưu lượng lớn nhà ga chạm xe lửa hành khất. Lại nói được đưa về trong nhà, liền đã minh bạch, mình là bị tiểu quỷ cuốn lên, vẫn là bị mình đã từng nuôi tiểu quỷ cuốn lên. Nuôi tiểu quỷ người phần lớn tương đối cực đoan lại nhỏ hẹp, mấy năm trước một ngày, lão hầu tại trong bệnh viện cho cháu trai lấy thuốc, không phải liền là để cháu trai trên mặt đất đi à, những người khác bao quát công nhân vệ sinh đều không nói gì, nàng một ngoại nhân vậy mà đến lắm mồm, thế là thừa dịp đối phương xuống thang lầu thời điểm ầm một cái. Không nghĩ tới cái kia nữ nhân đứng lên còn hung dữ chừng nàng, lão hầu liền để tiểu quỷ đi cuốn lấy nữ nhân này. Lão hầu là tuyệt đối không nghĩ tới mấy năm sau, chính mình lúc trước khống ra tiểu quỷ đột nhiên trở về cuốn lên nàng. Nàng dùng lực dãy rủa, muốn để tiểu quỷ đi thai họa người khác. Thế nhưng là tiểu quỷ nghịch ngợm ôm nàng chân, còn hướng nàng nhe răng cười, lộ ra nhọn màu đen răng, không buông tay, chính là không buông tay nha. Chương 179, phản vệ lão hầu hiện tại bên người còn nuôi một con tiểu quỷ, chủ yếu dùng để bình thường cả một cái những cái kia không cho nàng bố thí người. Dù sao bởi vì càng vẻ người lớn hơn máu càng không đủ, chỉ là miễn cưỡng không để cho phản vệ, hơn nữa tiểu quỷ năng lực cũng phi thường có hạn, cũng không thể khống chế nó làm ra cái đại sự gì. Nhưng là bây giờ đã từng thả ra tiểu quỷ đột nhiên trở về, một bộ muốn đem nàng ăn xong lau sạch tình thế. Như thế, bên người nàng nuôi tiểu quỷ khẩu phần lương thực liền không đủ. Tự chủ một khi không cách nào thỏa mãn tiểu quỷ cần, tiểu quỷ liền sẽ trở nên không bị khống chế, phản vệ, vẫn là phản vệ. Hai con mặt xanh tiểu quỷ ôm nàng hai chân, một cái khác thì trực tiếp ghé vào nàng trên đầu, dán tại một sợi tóc lên, rất nhanh liền để ngay ngắn tóc thay đổi bạch, rơi xuống, thế là lại đổi một căn khắc cắn. Lại nói Tố Tân tại Trần Sư nhà thuận tiện làm tổng vệ sinh, cùng thím trò chuyện một hồi liền chuẩn bị đứng dậy cáo tử. Đang muốn đứng dậy, nàng bỗng dưng nhớ tới lúc trước vệ nham nói cho nàng, nghe nói Trần Sư đến cục cảnh sát còn chuẩn bị báo cùng một chỗ mất tích án. Thôi, dù sao đến đều đến, vậy liền đưa Phật đưa đến Tây, liền hỏi, đúng, thím, ta nghe nói. Tố Tân đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc, cổng đột nhiên chuyển đến tiếng mở cửa, răng rắc, lại dừng lại. Vừa rồi Tố Tân là sợ người đột nhiên xâm nhập hỏng bày trận, vì lẽ đó thuận tay giữ cửa khóa trái, bên ngoài cho dù dùng chìa khóa cũng mở không ra. Tú Hoa cả người tựa như là đột nhiên rót vào sinh cơ đồng dạng, đội băng nói, là lao Trần trở về. Trên mặt là lo âu và kích động, cơ hồ là bản năng liền muốn tiến lên. Lần này, nàng vậy mà thật đứng lên, bất quá rất nhanh liền quẳng cái lớn ngựa ha. Tố Tân đưa nàng đỡ ngồi xuống ghế dựa, phụ nhân không để ý trên người mình đau nhức, một bên nói với Tố Tân không có ý tứ, một bên chống đỡ bánh xe vội vã phóng tới cạnh cửa, sợ làm cho đối phương mấy người lâu. Mở cửa. Ngươi trở về, thế nào a? Vẫn là không có bất cứ tin tức gì, đi báo cảnh, nói muốn vượt qua 48 giờ mới có thể lập án. Phụ nhân thần sắc rất là đau thương, ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Trần Sư đẩy xe lăn, mang theo một tia mỏi mệt, lại tận lực để thanh âm nhu hòa, Tú á ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hết thể có ta đây. Ngươi cái này cái chán là chuyện gì xảy ra? Tú, vừa rồi nghĩ đến mở cửa cho ngươi, có chút cấp, chạm thử, không có việc gì không có việc gì. Trần Sư rất là cẩn thận, đem thê tử trên dưới kiểm tra một trận, nắm lấy tay của nàng, hai bàn tay đều sưng đỏ, không có việc gì. Tú Hoa ho khan đánh gãy Trần Sư, vội vàng giới thiệu, lão Trần, đây là Tố Tân cô nương, nàng nói nàng hôm nay là chuyên môn đến cấp ngươi nói lời cảm tạ. Trần Sư nhìn thấy Tố Tân, thoáng có chút ngoài ý muốn, giống như là bông lỏng một hơi, ngươi không có việc gì liền thật là không có chuyện liền tốt. Tú Hoa lại vội vàng nói, đối lão Trần, Tố Tân cô nương còn nói lần trước thiếu tiền xe. Trần Sư, đã trả nợ a, ta nói ngươi cũng quá chăm chỉ, chúng ta đều biết một cái nữ hải tử đi ra ngoài bên ngoài có rất nhiều khó xử, trông thấy ngươi liền muốn nữ nhi của mình cũng có thể gặp được có người nếu như thuận tay cũng có thể rút một tay. Tú Hoa đem 200 nguyên cầm lấy phải trả cho Tố Tân, đã tiền xe đã thành, tự nhiên không tiếp tục thu người khác tiền đạo lý. Tố Tân nói ra, xe này tư là cảm ơn ngươi giúp ta đi báo cảnh, ân tình không để cập tới, nhưng là tiền xăng lại là muốn cho. Nàng bận bịu nói sang chuyện khác, đúng, vừa rồi nghe các ngươi nói cái gì không có tin tức, không phải là ai liên lạc không được. Tố Tân kết hợp vệ nham cùng vừa rồi hai người đôi câu vài lời, đã có thể xác nhận, nữ nhi của bọn hắn mất tích. Chỉ là bây giờ đối phương không có nói rõ, mình tùy tiện nói mất tích có chút không tốt. Trần Sư thở dài, cũng không có gì, đại khái là. Tú Hoa bội vàng tiếp lời đầu nói ra, thứ không dám giấu giếm, chúng ta có một đứa con gái, đêm qua một đêm không có trở về, lại vẫn luôn liên lạc không được, chỗ vì lẽ đó hắn không yên lòng. Nguyên lai là dạng này à, bất mãn Trần Sư cùng thím, ta bây giờ tại Linh Linh Trinh Thám xã công việc, có lẽ có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Tố Tân nói chuyện Linh Linh Trinh Thám xã, Trần Sư con mắt lập tức trừng thẳng, ngươi nói chính là cái kia phá mấy lên huyền án Linh Linh Trinh Thám xã. Chợt vỗ đầu một cái, ai, nhìn ta cái này cái gì chỉ nhớ, nguyên lai ngươi chính là cái kia Tố Tân a. Thú Hoa, ngươi biết?
Lão Trần, cũng không, chúng ta trong vòng đều chuyển khắp, không nghĩ tới ngươi lại chính là người ở đó.
Ai, nói thật ra, ta đang muốn đến đó tới, thế nhưng là nghe nói phí tổn không thấp, vì lẽ đó về tới trước.
Tố Tân cảm thấy lại đi tổ trinh thám vừa đi vừa về giày bỏ, chỉ hoãn quý giá thời gian.
Thế là nói ra, dạng này, Trần Sư, Thiểm, các ngươi đem sự tình trước nói cho ta một chút, nếu như là không có gì ghê gớm, có lẽ ta liền có thể giúp các ngươi giải quyết, thực sự không được lại đi lập án cũng không muộn.
Trần Sư nữ nhi Trần Văn, năm nay 23 tuổi, đọc y tá chuyên nghiệp, đổi hai cái bệnh viện, bởi vì một ít chuyện không có nhìn, kết quả tập kỳ còn không có đầy liền bị đổi việc. Một tháng trước rốt cuộc tìm được công việc, tại một cái phòng khám bệnh tư nhân đi làm. Tiền lương đãi ngộ cũng không tệ lắm, hơn nữa bọn hắn nghe nữ nhi trở về nói, cái kia y sư chính là phòng khám bệnh lão bản, đối xử mọi người phi thường bình dị gần gũi. Giờ làm việc cũng phi thường đúng giờ, 8 giờ rưỡi sáng đến xế chiều 5 giờ rưỡi, bình thường đến nói Trần Văn tại trường 6 giờ thì đến nhà. Thế nhưng là hôm qua đã 6 giờ rưỡi qua, Tú Hoa thấy nữ nhi còn chưa có trở lại, liền cho trưởng phu gọi điện thoại. Trần sư coi là nữ nhi còn tại tăng ca, liền thuận tiện đem xe taxi mở đến phòng khám bệnh bên ngoài, đã thấy phòng khám bệnh đã đóng cửa. Hắn lại cho nữ nhi gọi điện thoại vẫn như cũng là không cách nào kết nối trạng thái. Nữ nhi chưa bao giờ qua không cùng bọn hắn chào hỏi liền rời nhà, hai vợ chồng lập tức gấp. Hỏi tất cả quen thuộc người, đều nói không thấy được Trần Văn. Bọn hắn tìm một đêm, ngày thứ hai Trần sư liền đi cục cảnh sát báo cảnh, gia đình nói thời gian không tới, không thể lập án. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó đem cô bé kia kéo đến như vậy chỗ thật xa, cũng không có nhận đến đối phương gọi điện thoại tới, thế là liền cùng nhau báo. Nào biết hắn nói chuyện Tố Tân danh tự, đối phương liền để hắn chờ một chút. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tố Tân nghiêm túc nghe, sau đó để Trần sư mang nàng đi xem một chút Trần Văn gian phòng. Tố Tân tại thức hải bên trong hỏi Tiểu Thao, ngươi còn có thể cảm ứng được đối phương sinh khí sao? Tiểu Thao miệng cưỡng đáp, có thể, bất quá có chút phiêu hốt, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ diệt đi đồng dạng. Buổi tối hôm qua hại nó phí công lo lắng một trận, thế nhưng là mình cũng không thể nói ra, quá thật mất mặt, chỉ sợ nữ nhân này sẽ còn ở trong lòng trộm vui đâu. Lúc này có vẻ hơi tâm tình mệt mỏi, bất quá nó phi thường minh bạch Tố Tân tính tình, vì lẽ đó cứ việc trong lòng khó chịu cũng không thể kéo nàng chân sau. Tố Tân trong lòng đại định, chỉ cần Trần Văn hiện tại còn sống, vậy thì có đụng một cái cần phải. Tố Tân đối Trần Sư nói ra, dạng này, ta cùng ngươi lại cùng đi tìm xem manh mối, có lẽ có phát hiện mới. Chủ yếu là nàng hiện tại ra ngoài cũng là muốn đánh, không bằng trước mắt liền có một cái tài xế có sẵn. Trần Sư thấy đối phương chủ động nguyện ý trợ giúp mình, vui vô cùng, nói cảm ơn liên tục. Gọi thẳng gặp được quý nhân, bên cạnh Tú Hoa liên tục phụ họa, cũng không phải, nàng chính là nhà bọn hắn quý nhân. Tố Tân không cùng bọn hắn hàn huyên, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Chương 180, cương thi bác sĩ Trần Sư đem chiếc xe mở đến Trần Văn chỗ làm việc, Vân Thị phòng khám bệnh. Sát đường tầng dưới chót, chiếm hai cái cửa mặt. Quảng trường hơi vắng vẻ, hai bên đường phố là chỉnh tề nhiều tầng lầu phòng, sát đường tầng dưới chót xem như cửa hàng, phía trên thì là cư dân lâu. Lối ra hàng rào phòng vệ thượng đặt vào so le hoa hoa thảo thảo, cùng phơi nắng quần áo. Lúc này chính là buổi trưa, vào thu được về mặt trời trở nên mệt mỏi, không khí giống như là tràn ngập một lớp bụi. Thật nặng tử khí. Trần Sư nói ra, ta vừa rồi đến hỏi qua, phòng khám bệnh lão bản nói hôm qua Văn Văn tan tầm liền rời đi, hắn cũng không rõ ràng. Ta hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ hướng cái này phòng khám bệnh có vấn đề. Nếu như ba phen mới bận tiền đến, đối phương sẽ cho rằng là ác ý quấy rầy, thậm chí sẽ báo cảnh bắt hắn. Bởi vì hắn lúc trước đi thời điểm, đối phương trong lời nói cũng để lộ ra loại ý tứ này, vì lẽ đó hiện tại thấy Tố Tân muốn đi hỏi thăm, cảm thấy nếu như ngay cả mệt mỏi đối phương liền không tốt. Tố Tân minh bạch đối phương lo lắng, ứng thanh, người dù sao cũng là khi làm việc về sau, tại hắn phòng khám bệnh mất tích, chúng ta lại đi hỏi một chút cũng hợp tình hợp lý, cũng không quá đáng. Chờ chút ngươi chỉ cần lại đi hỏi thăm chính là, không cần để ý đến ta. Trần Sư đồng ý Tố Tân lần nữa hướng Tiểu Thao xác nhận, Trần Văn thật ở bên trong. Tiểu Thao dứt khoát không để ý Trần Sư tại lâm thời dừng xe khu đỗ xe tốt, Tố Tân bên này cũng làm chuẩn bị, phủ, pháp khí. Hai người hướng phòng khám bệnh một trước một sau đi đến, vừa đi thượng phòng khám bệnh bên ngoài lối đi bộ, đã nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ tử từ bên trong vặn eo lắc mông đi ra, cẩn thận mỗi bước đi cáo biệt. Tố Tân con mắt nhắm lại, nhìn thấy trên người nữ tử được một đoàn tử khí, bất quá đi ra hai bước, tử khí liền chậm rãi tiêu tán. Nữ tử tại trải qua Tố Tân hai người lúc, dùng thiếp lông mi giả con mắt đem hai người trên dưới dò xét một phen, ánh mắt rơi trên người Tố Tân, diễm lệ môi đỏ điu điu. Tại nàng quay đầu lúc, không cẩn thận bị đại dòng thụ sâu xuống từng chuôi rễ phụ xẹt qua tóc ban đầu, rễ phụ thượng liền lưu lại đâm một cái tóc. Nữ tử lại không hề hay biết. Tố Tân có chút kinh ngạc, tinh huyết nguyên khí nghiêm trọng thâm hụt, đến mức máu không nuôi gần, gân không cố xương, cho nên da lông làm bại. Hơn nữa đã đến rất nghiêm trọng tình trạng, thế nhưng là nhìn dáng vẻ cô gái có vẻ như đối với mấy cái này đều không hề hay biết. Lấy Tố Tân kinh nghiệm đến xem, nếu như không tìm được nguyên nhân trị tận gốc, một tháng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá nàng nhưng không có tiến lên nhắc nhở dự định, một cái tùy tiện trông thấy người liền có thể cho ngươi xẹp miệng hừ lại người, nàng còn không có rảnh rỗi như vậy chứng đau, bản thân tìm không thoải mái. Tố Tân chỉ liếc một chút liền thu tầm mắt lại. Vân Phong cuối cùng đem nữ nhân này đuổi đi, liền không kịp chờ đợi muốn lên lầu thật tốt hưởng dụng. Mặc dù là một cái đã bị xuyên nát, nhưng là gia đình tự động đưa tới cửa, hơn nữa hắn hiện tại là phi thường thời kỳ phi thường cần âm nguyên máu bổ sung. Vì lẽ đó chân chu cái kia hút liền hút. Vân Phong lúc này không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng, không ngờ, ngay tại hắn chuẩn bị treo lên tạm dừng kinh doanh bảng hiệu lúc, cái kia để hắn phi thường nhức đầu người lại tới. Vân Phong dựng mắt liền thấy Trần Sư, trong lòng oán thầm một tiếng, bọn hắn nói không sai, có cha có mẫu người quả thật không thể thiệt động, chỉ là ứng phó những này lề mề chậm chạp liền đủ để người phiền. Hắn dùng ngón giữa đỉnh đỉnh thẳng tắp trên sống mũi đen khung kính giá, thần sắc lãnh đạm nhìn về phía Trần Sư, nói ra: "Ngươi lại tới đây bên trong làm cái gì? Ta đã nói với ngươi, hôm qua sau khi tan việc nàng liền rời đi, ta chỉ là lão bản của nàng, cũng không phải nàng bảo mẫu, ta làm sao lại biết rõ nàng đi nơi nào?" Trần Sư nói ra: "Ta chính là muốn biết Văn Văn hôm qua tới đi làm thì nhưng có cái gì dị thường, còn có rời đi thời điểm nàng có hay không nói đến đi đâu." Vân Phong mười phần không kiên nhẫn, thật dày màu trà thấu kính đằng sau hiện lên một tia hung quang, bất quá giọng nói khống chế rất tốt, như cũng một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ: "Vấn đề này ngươi vừa rồi liền đến hỏi qua, ta đã rất rõ ràng nói cho ngươi, ta không biết con gái của ngươi Trần Văn đi nơi nào. Ta cũng không phải cha mẹ của nàng bạn trai, nàng tại sao phải nói cho ta nàng muốn đi đâu? Ngươi là phụ thân nàng, hẳn là ta hỏi ngươi nàng vì cái gì không đến đi làm. Hơn nữa đối với ta mà nói, nàng dạng này vô cớ bỏ bê công việc, ta chỗ này cũng không cần dạng này nhân viên." Tố Tân một mực thu liễm khí tức, lặng lặng cùng tại Trần Sư đằng sau, lặng lặng quan sát phòng khám bệnh, lặng lặng nghe bọn hắn ở giữa nói chuyện. Phòng khám bệnh lão bản cùng chủ trị y sư là một cái ước chừng 30 tuổi nam tử, thân hình cao lớn thẳng tắp, làn da thiên bạch, hình dáng tuấn dật, một thân áo khoác trắng cũng không thể che lại hắn khí chất siêu quần bật tụy. Một bộ màu đậm thấu kính kính đen, để hắn bằng thêm mấy phần khí tức nho nhã. Phòng khám bệnh bên tay trái là hỏi xem bệnh màu nâu đậm cái bàn, phía trên đặt vào ống nghe bệnh huyết áp kế đơn thuốc tiên loại hình, cách nhau một bức tường là tủ thuốc, một đạo nhựa tợ lật tiệp giật dây ngăn cách. Thuận bách tường là một mực kéo dài đến phòng trong thông đạo, mơ hồ nhìn thấy phân mấy cái gian phòng, đặt vào giường bệnh, dùng cho truyền dịch chi dụng. Cùng mặt khác phòng khám bệnh bố cục không sai biệt lắm. Tố Tân chú ý tới màn cửa trên có một tia bóng tối, không phải vết bẩn. Bởi vì ở bên trái mắt trong tầm mắt, vết bẩn cùng phổ thông vật thể đồng dạng. Thế nhưng là cũng không phải quỷ ảnh. Tiểu thao thanh âm vang lên, kia là cương thi huyết, hẳn là lưu lại tiêu ký, chứng minh đây là địa bàn của nó. Nói xong lẩm bẩm một câu trách không được nàng tức giận lơ lửng không cố định. Tố Tân cảm thấy Trần Văn mất tích cùng cái này cương thi huyết chủ nhân có rất lớn quan hệ, nói với Tiểu Thao: "Ngươi có thể căn cứ máu này xác định nó chỗ sao?" Tiểu Thao cảm giác mình bây giờ hoàn toàn biến thành mình đồ ăn công cụ, mỗi lần đều là để nó đi lần theo cảm ứng, có chút sinh không thể luyến ác, nó chẳng phải đang trước mắt ngươi sao? Ngẫm lại, có vẻ như nàng trước kia không tiếp xúc những vật kia, tu vi lại không đủ, thôi ai kêu mình lợi hại như vậy đâu. Cương thi là bởi vì người chết mà hồn phách lại không ly thể, sau đó trải qua thiên địa linh khí rèn luyện, để nhục thân bất hủ. Như thế, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cương thi chính là hồn phách không tiêu tan, nhục thân bất hủ, có thể đồng thọ cùng trời đất nhật nguyệt đồng huy tồn tại. Nhưng mà sinh mạng thể tiến hóa vốn chính là sinh cùng tử ở giữa quá trình, nếu như không có tận lực để thân thể ở vào thay cũ đổi mới bên trong, nhục thân sớm muộn đều sẽ già yếu. Vì lẽ đó liền nhất định phải để hồn phách hoàn toàn hòa vào nhục thể, liền có thể thông qua tiềm thức khống chế, để thân thể một mực ở vào thay cũ đổi mới bên trong, không đến mức già yếu. Bởi vậy, muốn hoạt động, muốn thay cũ đổi mới, thậm chí là tiến đến giai, đều phải có đầy đủ năng lượng. Người có thể thông qua đồ ăn thu hoạch được năng lượng, cương thi cũng nhất định phải từ ngoại giới thu hoạch được năng lượng mới có thể duy trì bất hủ chi thân. Nếu như chỉ là hấp thu nguyệt chi tinh hoa, sẽ để cho bọn hắn làn già khô quắt sụp đổ. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải thông qua hấp thu máu mới để duy trì. Mà tại đông đảo trong máu, máu người càng tốt, có nguyên âm sử nữ chi huyết tốt nhất. Tố Tân giật mình, rốt cuộc minh bạch vừa rồi cái kia nữ nhân trên người tử khí đến tột cùng là nơi nào tới. Nếu như trước mặt cái này nhìn nho nhã phong độ nam nhân trên thực tế là cái cương thi bác sĩ, hết thảy đều giải thích thông. Chương 181, Thái Châu Tố Tân phát hiện Vân Phong vậy mà cùng mình lúc trước tại Hồng Gia bến đò nhìn thấy những người kia khôi có chút tương tự. Hồn phách của bọn hắn đều là tán, tựa như một tầng xương mù đồng dạng bao trùm tại toàn thân, hẳn là đây chính là cương thi đặc thủ. Tiểu Thao thầm than, không dễ dàng a, rốt cục mình tổng kết ra. Khác biệt chính là, những người kia Tố Tân có thể rõ ràng cảm ứng được trên người bọn họ tử khí, trừ máy móc động tác, cơ hồ linh trí hoàn toàn không có. Mà Vân Phong nhìn cùng người sống không khác, nếu không phải hắn vừa rồi trong lúc vô tình lộ ra sắc ý, cái này nhìn chính là một cái phi thường trẻ tuổi xoáy khí hành nghề y sư. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, nhiều như vậy cương thi, chẳng lẽ đều là đến thiên địa tạo hóa mà sinh? Tiểu Thao cảm ứng được Tố Tân nghi vấn, lúc này trả lời, đương nhiên không có khả năng, trên người hắn cũng không có trải qua thiên địa tạo hóa lắng động, càng giống là. Tiểu Thao nói đến đây lúc, Tố Tân đột nhiên cảm giác được một luồng sát ý đánh tới. Tố Tân chú ý tới đối phương màu đậm thấu kính đằng sau chợt lóe lên hung quang, thật mạnh sát khí, tốt ngưng thử quan sát. Vân Phong nhìn về phía Trần Sư, nghĩ đến hắn đã bị đối phương quấy rầy động sát nghiệm. Tố Tân âm thầm kinh hãi, không thể không càng cẩn thận. Vô ý thức đứng ở cửa phòng khám bệnh địa phương, tùy thời lưu lại cho mình đường lui. Bất quá Tố Tân cũng không có thiện động, bởi vì nàng phát giác ra rất không giống hương vị. Trần Sư chỗ nào là Vân Phong đối thủ, hai ba câu liền bị nẹn tại nguyên chỗ, không lời nào để nói. Thế nhưng là Trần Sư không quản như thế nào xấu hổ cũng bất lực, hắn từ đầu đến cuối đều không có hướng Tố Tân nhìn bên này đến, càng không có biểu lộ xin giúp đỡ dáng vẻ. Tố Tân dự định tạm thời lui ra ngoài, trước tìm vệ nham điều tra thêm cái này phòng khám bệnh cùng Vân Phong đấy lại tính toán sau. Đúng lúc này, tới một cái 16-17 tuổi nữ hài nhi, ăn mặc rộng lượng vệ áo, đem mũ kéo chấm thấp, hết nhìn đông tới nhìn tây che che lấp lấp, sợ người khác thấy được nàng đồng dạng. Vào cửa nhìn thấy trong phòng khám còn có người, vội vàng túi lầu xuống, lộ ra một tia lùi bước ý, nàng chăm chú trong tay dắt lấy tờ giấy, bất quá cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, đi hướng ăn mặc áo khoác trắng Vân Phong. Nếu là đi bệnh viện, nhất định phải lưu lại thân phận tin tức, nếu để cho cha mẹ biết rõ nàng cái kia, khẳng định sẽ đánh chết nàng. Nghe nói tại cái này phòng khám bệnh không cần lưu lại bất kỳ tin tức gì, hơn nữa làm cũng phi thường sạch sẽ. Nữ hài nhi có chút sợ hãi tế thanh tế khí mà hỏi thăm, xin mời xin hỏi ngài chính là Mây đại phu sao? Thấu kính sau con mắt giống dạ đạ đồng dạng đem nữ hải trên dưới quét một lần. A, vậy mà là song sinh thể. Xem ra lại là cái tùy tiện liền cùng nam nhân 333, châu thai ám kết, muốn sấy thai. Hơn nữa còn là một người tới, không phải nàng không biết trong bụng loại là ai, đó chính là cái kia nam căn bản liền không có gánh chịu phần này trách nhiệm dũng khí cùng năng lực. Trong lòng không khỏi có chút xem thường loại này tùy tiện liền cùng nam nhân 33 nữ nhân, thật là sống cái kia. Vừa bạn mình sinh linh đang còn kém một cái thai châu làm kiếp nổ, đưa tới cửa không cần tỉ phí. Nữ hải níu lấy ngón tay, ta nghĩ. Vân Phong ra hiệu nữ hải chờ một chút, hắn quay đầu đối Trần Sư nói ra, ta hiện tại có người bệnh cầu xem bệnh, ngươi muốn như thế nào ngươi xin cứ tự nhiên. Vân Phong nói xong, liền để nữ hải vào bên trong làm kiểm tra, đang muốn quay người thời điểm, ánh mắt từ cổng đảo qua, có vẻ như lúc này mới chú ý tới nơi đó còn đứng lấy một người, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, vị nữ sĩ này, là cầu ý vẫn là lấy thuốc. Trần Sư đang muốn đáp lời, Tố Tân giành nói, ta muốn tìm phần kiểm chức, không biết các ngươi nơi này còn có tuyển người không? Ngươi là ngành nào? Sẽ cái gì? Ta. Tố Tân ngập ngừng nói, một bộ không có gì có thể đem ra được dáng vẻ. Trần Sư ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tố Tân có thể như vậy nói, bất quá hắn cũng không có đâm thủng. Lúc trước rời nhà lúc, Tú Hoa nhỏ giọng dặn dò vài câu, trong lời nói có vẻ như đối Tố Tân rất là cảm kích. Mặc dù hắn còn không hoàn toàn minh bạch cứu lý, nhưng là lão bà nói luôn luôn không sai, hơn nữa lúc trước tiếp xúc mấy lần, cũng cảm thấy nữ hải nhi này không phải người xấu. Vân Phong kỳ thật chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng nhìn đối phương thật là một cái chảy gỗ, đã cái gì cũng đều không hiểu cái gì cũng không biết chạy phòng khám bệnh đến nhận lời mời làm gì. Bất quá xem ra cũng hẳn là vấp phải chắc trở mấy lần, tới đây thử vận khí một chút. Bất quá ai kêu nàng là một cái có như vậy tinh thuần âm nguyên người đâu. Vì lẽ đó quản ngươi có hay không chuyên nghiệp kỹ năng, dù sao mình chân chính muốn cũng không phải ngươi kỹ năng, chỉ cần có thể cung cấp mình cần có máu mới là được. Thế là giả vợ như một bộ rất bận rộn bộ dáng, đánh gây Tố Tân, ta hiện tại đang bể buộn, dạng này, ngươi buổi chiều lại tới, chúng ta lại làm nói chuyện. Được Tố Tân xác định sau khi trả lời, mới dẫn vừa rồi tiểu cô nương đi vào bên trong, kéo lên rèm. Tố Tân cùng Trần Sư một trước một sau đi ra, trực tiếp đi hướng Trần Sư xe taxi. Trần Sư giờ phút này có vô số nghi vấn, chờ thêm sau xe, Tố Tân đi đầu mở miệng, cái này phòng khám bệnh rất không thích hợp, cái kia y sư cũng có vấn đề. Ta muốn trước điều tra thêm tư liệu lại tính toán sau, ngươi trước an tâm chớ đổi, trở về chờ ta tin tức là được. Về tình về lý, Trần Sư đều không có trí thân sự ngoại đạo lý, thế nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Tố Tân nói, ngươi tin ta, liền chiếu ta nói làm. Nếu như ngươi không tin ta, vậy cái này sự kiện coi như ta không biết, ta cũng chưa từng tới. Nàng vừa nghĩ tới lần trước liên lụy Thạch Phong bị đánh bị mắng, cuối cùng còn xám xịt dáng vẻ, liền nói với mình, nếu như đối phương không tín nhiệm, vậy liền dứt khoát không xuất thủ. Trần Sư giãy giụa hồi lâu, rốt cục nói ra, ta tin, nhưng có thể là ta cũng không thể không làm gì à. Tố Tân lại là không có tiếp tục cùng hắn làm tư tưởng công việc dự định, thời gian chính là sinh mệnh, dùng tại nơi này tuyệt không quá đáng. Hiện tại Trần Văn sinh mệnh mỗi một khắc đều đang trôi qua, nàng cũng không phải là đầu nóng lên liền muốn loạn xạ xông đi vào tìm người. Một là không biết bác sĩ này có thứ gì thủ đoạn, có hay không mặt khác giúp đỡ loại hình. Tố Tân mở cửa xuống xe, đi đến một cái khác đầu phố, cho vệ nham gọi điện thoại. Không đến 10 phút, vệ nham liền trả lời điện thoại, giản lược mà nói tình huống, phòng khám bệnh là nửa năm trước thành lập, có một chút rất kỳ quái chính là, cái này Vân Phong từng tại địa phương khác cũng mở qua phòng khám bệnh, bất quá đều là chừng một năm liền đóng cửa. Tố Tân nói lời cảm tạ, lại vội vàng quay trở lại phòng khám bệnh. Muốn luyện thành sinh linh đan, liền nhất định phải một cái hoàn chỉnh đồng thời sống thai châu. Như thế, ở thủ thuật thì liền không thể sử dụng dược vật, càng không thể dùng khí giới phá hư thai châu, mà là muốn đem thai châu hoàn chỉnh từ trong tử cung lấy ra. Vân Phong để nữ hải cởi quần nằm ở trên giường, giả vờ giả vịt cho nữ hải kiểm tra một lần, mà phía sau lưng qua thân tùy tiện tiếp một chén nước máy, cắn nát ngón tay, một hồi lâu mới gạt ra một giọt đen tím sền sệt máu. Huyết dịch hóa vào trong nước, biến thành màu nâu đậm, tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Vân Phong đầu ngón tay vết thương lấy mắt thấy tốc độ chữa trị. Hắn đem cái chén đưa cho nữ hải, thanh âm thanh lãnh, uống. Chương 182, hồi mã thương nữ hải nhìn xem trong chén màu nâu chất lỏng, mũi thở ở giữa tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt. Nữ hải nhíu nhíu mày, nàng ghét nhất uống thuốc, từ nhỏ đến lớn đều chán ghét khổ, quên mồm. Nhìn về phía Vân Phong, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, ta có thể hay không uống à? Uống nhanh, cái này đối ngươi thân thể có chỗ tốt, để ngươi ít chịu tội. Vân Phong thanh âm nhàn nhạt, lại mang theo không được xía vào lạnh lùng. Hắn nói không sai, cái này thật sẽ để cho nàng ít chịu tội. Ghét nhất loại này nũng nịu nữ hoa, phù mâu đem các nàng nâng ở trong lòng bàn tay mà không biết, người khác hai ba câu hoa ngôn xảo ngữ liền có thể lên giường, kết quả vẫn là mình đem thân thể của mình cho hố, mình đem mình chơi chết, dạng này người thế mà lại sợ uống thuốc. Trông thấy cái này một bộ già mồm bộ dáng, thật nghĩ trực tiếp hạ thủ. Thế nhưng là nghĩ đến đây là pháp chế xã hội đâu, xem xét đối phương quần áo cũng không phải là người bình thường, trong tay dắt lấy tờ giấy hẳn là người khác cho nàng giới thiệu. Một khi mất tích, người nhà nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định rất dễ dàng tra được nơi này tới. Nữ hải nhớ kỹ các nàng nói cho nàng, khí giới trong thân thể thì là thật rất thống khổ. Cuối cùng vẫn là cao mày, đem nước trong ly uống hết. Nữ hải cảm giác đầu có chút chóng nặng, thân thể trở nên nhẹ nhàng, dần dần mất đi tất cả xúc cảm cùng ý thức, mềm mềm nằm tại trên giường bệnh. Vân Phong đem nữ hải tay chân phân biệt cột vào hai bên trên tuệ, đem hai chân thật to mở ra, dùng khí giới lấy mức độ lớn nhất chống ra, trực tiếp đem tay vươn vào đi một vòng, từ bên trong móc ra một đoàn máu me nhảy mùa đổ vỡ. ẩn ẩn nhìn ra bên trong một cái ước chừng trứng bồ câu lớn nhỏ mềm túi tại nhẹ nhàng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đây chính là thai châu. Sinh mệnh mở đầu mới bắt đầu, là sinh mệnh nguyên lực thịnh vượng nhất thời kỳ, dùng để luyện chế sinh linh đan dược hiệu quả gia tăng thật lớn. Vân Phong đơn giản đem khí giới thu thập một chút, liền tùy ý nữ hài nằm, hắn dự định hiện tại liền đi luyện chế sinh linh đan. Đúng lúc này, cổng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lại nói Tố Tân cùng Trần Sư phân đạo sau liền lập tức cùng vệ nha gọi điện thoại, cha Vân thị phòng khám bệnh đấy. Một bên suy nghĩ đối sách, một bên hướng phòng khám bệnh cản. Nghĩ lại cảm thấy còn có chút vấn đề không có hiểu rõ, vừa mới bắt gặp bên cạnh tiệm mì, lúc này vừa vặn buổi trưa qua, liền con người đi vào, hơi lớn phần ruột giả phấn, thêm ba cái nút nằm hai trứng gà. Thức hải bên trong, Tố Tân, ngươi mới vừa nói cái kia bác sĩ trên thân cũng không có thiên địa tạo hóa lắng động, là có ý gì? Tiểu Thao, ngươi không phải đã nghĩ đến sao? Đó chính là cũng không phải là thiên nhiên tạo ra cương thi a, bất quá nhìn hắn hồn phách cùng thân thể dung hợp trình độ, nghĩ đến không uống ít sinh linh máu. Tố Tân đối Tiểu Thao trong giọng nói chế nhạo lăn lộn không thèm để ý, tiếp tục hỏi, ý của ngươi là hắn là cố ý đem mình biến thành cương thi, nghĩ luyện thành cùng sông núi nhật nguyệt đồng thọ thần thông? Đột nhiên, Tố Tân trong đầu đột nhiên nghĩ đến ngày đó từ âm nhu nam không gian tùy thân sở màu tím nước thuốc. Tiểu Thao, nếu không phải như thế, chẳng lẽ nghĩ trải nghiệm cuộc sống? Tố Tân kiên nhẫn truy hỏi, cái kia, bọn chúng có nhược điểm gì hay không? Tiểu Thao bị Tố Tân không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần đánh bại, chỉ có thể dùng ai kêu ta lợi hại như vậy tới dỗ dành chính mình. Nếu như là đến thiên địa tạo hóa mà thành cương thi, tất nhiên sẽ đi qua lôi kiếp tẩy lễ, liền không sợ thủy hỏa, cơ hồ là vô địch tồn tại. Tố Tân trong lòng giật mình, vậy cái này đâu? Có biện pháp đối phó sao? Nếu như mình không có cách nào đối phó, cái kia còn chờ ở chỗ này làm gì? Làm cho đối phương phát hiện mình ý đồ sau đó giang giác, cũng có thể sớm làm cho vệ nham các nàng kích cái âm thanh, chắc hẳn bọn hắn mạng lưới càng nhiều đại năng giả, để cho bọn họ tới xử lý. Một máy mắt, Tố Tân trong đầu liền toát ra vô số cái suy nghĩ. Tiểu Thao thanh âm sâu kín truyền đến, ai, thật sự là đần à, không phải mới vừa đã nói cho ngươi, đây là cái giả cương thi, mặc dù không biết bọn hắn là thế nào làm, nhưng là bởi vì không có trải qua lôi kiếp, tối đa cũng liền cùng những cái kia phụ thi hoàn hồn sát chết vùng dậy không sai biệt lắm, ngươi chỉ cần đem nó cũng không có cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp hồn phách đánh tan là được. Tố Tân là đi theo nó nói chuyện tiết tấu, chưa phát giác bên trong đem hút trượt miến tốc độ đều hạ, xuyên mấy cây treo ở miệng bên trong, đem phi thường trôi chảy động tác gắng gượng phân giải thành pha quay chậm. Kỳ thật Tố Tân muốn chính là một câu nói như vậy, cái kia cương thi bác sĩ nhược điểm, cùng mình có thể hay không đối phó. Bất quá nếu là thuận tiện có thể thu được một chút càng nhiều chi thức điểm, cuốn điểm vòng tròn, bị chế nhạo một cái thì thế nào? Tố Tân trong lòng nhưng, trong lúc đó tràn ngập động lực đồng dạng, nhanh chóng đem một chén lớn ruột già phân xử lý, trực tiếp hướng phòng khám bệnh đi đến. Đem nàng quay trở lại Vân thị phòng khám bệnh lúc, không ngoài sở liệu, trên cửa treo tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Tố Tân hơi ngừng lại, thức hải bên trong ý niệm liên hệ với phủ pháp khí những vật này, sau đó thu liễm khí tức, lúc này mới gõ cửa. Một lát nữa, Vân Phong một mặt âm trầm đi tới. Cho dù ai đang tiến hành chuyện tốt bị đánh gãy, chỉ sợ sắc mặt kia đều cũng không khá hơn chút nào. Đợi thấy rõ là Tố Tân lúc, hơi có chút kinh ngạc, ngươi. Tố Tân càng nhớ năm đó tìm việc thì câu nệ cùng sợ hãi dáng vẻ, cho nên nàng lúc này liền tận lực để cho mình nhìn giống một cái đã chạm qua vô số bích xa suốt tinh thần người mới. Nói ra, vừa rồi ta nhìn ngươi trong phòng khám có chút bận điệu, vì lẽ đó liền đi ăn một chút gì tới. Không biết ta có thể hay không? Mãnh liệt ruột giả phấn hương vị, cách mấy con phố đều có thể ngửi được. Hắn chán ghét những này thì thối ra công phẩm, đối với hắn hiện tại đến nói, ăn sẽ chỉ gia tăng thân thể gánh vác, còn cần thời gian rất lâu mới có thể đem những này phế vật bài xuất. Vì lẽ đó dần dần liền dưỡng thành chán ghét những vật này. Hắn lông mày phong hơi nhíu một cái, đem nội tâm buồn nôn cùng chán ghét cảm giác gáp chế xuống. Ít nhất nói do nữ nhân này không có nói láo. Nhìn nàng cái kia ngốc đầu ngốc não bộ dáng, nghĩ đến cũng quả quyết sẽ không biết nên đón nàng là cái gì sao, lại còn hỏi có thể hay không. Vân Phong thầm nghĩ, có thể, quả thực quá có thể. Tới đúng lúc, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn. A Vân Phong kéo ra một bên màu trà cửa thủy tinh, có chút nghiêng người nhường qua một bên, trước tiến đến rồi nói sau. Nội tâm đã tính toán mấy lần, chỉ chờ nàng tiến đến, liền đóng cửa lại, sau đó, bổ nhào. Đã thấy Tố Tân một bên cẩn thận từng ly từng tí đồng ý, một bên sợ hãi rụt rè bước nhỏ vượt qua kéo đẩy cửa. Nội tâm của hắn điên cuồng gào thét, ngươi ngược lại là đi nhanh một chút á. Ngay tại hai người giao thân thời khắc, Vân Phong không kịp chờ đợi muốn đem cửa đóng lại đến cái cá trong chậu thời điểm, Tố Tân lại là đột nhiên bạo khởi, một mực liên lạc trấn hồn truy ý niệm trực tiếp để rơi xuống trong tay, lấy gần nhất nhất tỉnh thì khoảng cách hướng Vân Phong trên lưng sử đi qua. Tố Tân động tác quá nhanh, Vân Phong hoàn toàn không ngại, đánh cái trở tay không kịp. Mặc dù lần này không có gì lực lượng, càng không có đem hồn phách đánh tan, cũng không chí mạng, nhưng lại để Vân Phong còn không có hoàn toàn cùng thể xác hòa làm một thể hồn phách vì đó run lên. Tựa như một đạo dòng điện để tư duy cùng hành động tạm thời cắt đứt quan hệ đồng dạng. Vân Phong khi nào bị thua thiệt như vậy, hẳn là mình hôm nay nhìn nhầm, rõ ràng thoạt nhìn là nhuyễn muội một con, thực tế là giả heo ăn thịt hổ. Chương 183, chân chính giả heo ăn thịt hổ. Vân Phong từ lấy chính mình là một mực giả heo ăn thịt hổ, giấu ở thành thị này trong rừng rậm điệu thấp thợ săn. Bây giờ lại bị một cái nhìn rất tốt nắm sắp đến miệng con ngồi cho tính toán, hắn thậm chí cũng không biết đối phương lúc nào để mắt tới mình, có bài tẩy gì, mục đích. Quả thực chính là đối với hắn một mực rêu rao giả heo ăn thịt hổ trông trọng. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, hắn liền quyết định tốc chiến tốc thắng, lựa chọn lập tức biến thân, cường công. Nhất thời, Vân Phong nguyên bản tu bổ chỉnh tề móng tay tại bá địa biến đen rối dài, giống sắc nhọn phóng đại bản nuốt mèo đồng dạng, mà miệng bên trong hai viên răng nanh cũng bắt đầu rối dài, miệng mỏ lồi ra như thú, đầu kéo dài trở nên lớn đem gọng kiếm nứt vỡ, rơi trên mặt đất quẳng thành mảnh vỡ. hai mắt xích hồng, tràn ngập khát máu cùng oán độc quan mang. Mặc dù cái này biến thân tốc độ cũng nhanh, cũng phi thường dọa người, có thể tóm lại cần thời gian. Đối với những cái kia bị hù sẽ chỉ thét lên chui gầm bàn đấy nữ tử đến nói, lần này là đủ giải quyết đối phương. Đã thấy Vân Phong sau khi biến thân hai tay như chảo, hướng hắn vừa rồi dự phán Tố Tân Trô đứng địa phương chụp tới. Đã không thể nhã nhặn chậm rãi dành thời gian máu của nàng, dùng ly đế cao giống thân sĩ đồng dạng chậm rãi uống, trực tiếp uống tươi mới cũng giống như vậy hào sảng. Tố Tân một kích thành công, làm sao đứng tại chỗ chờ đối phương phản công. Tự nhiên là thừa dịp thần hồn trố mắt lúc đã thấp người vây quanh phía sau, không chỉ có để Vân Phong nhào cái không, còn thừa cơ dùng truy liền gõ mấy lần. Dù sao đối phương toàn thân đều bị kín hồn phách, cũng không cần chuyên đánh đầu. Mỗi gõ một cái, Tố Tân mắt trái liền thấy trên người đối phương hồn phách tựa như một tầng thật mỏng bụi mù đồng dạng từ bên ngoài thân hiện lên. Liền xem như một cái người bình thường, Tố Tân cái này mấy lần cũng đủ làm cho hồn thể tách rời, thế nhưng là đối phương hồn phách đúng là như thế cô đọng, kém chút cùng thân thể hòa làm một thể, cho nên làm chấn hồn truy rời đi một lát sau, bụi mù lại phụ về thân thể. Nếu như cứ như vậy đập xuống, bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể dạng này rằng có nữa. Mà đây đã là Tố Tân đòn sát thủ, nhưng lại không biết đối phương còn có cái gì át chủ bài, nếu để cho chậm quá mức, như vậy mình liền mất tiên cơ. Tuy nói nơi này liền dựa vào gần cạnh cửa không đến mức đem mình vây chết ở chỗ này, nhưng sau đó muốn đối phó liền khó. Tố Tân cũng là không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định phải cầm xuống mới có thể bỏ qua. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rút ra dao gọt trái cây liền chiếu vào eo địa phương đâm đi qua. Bang một tiếng, dao gọt trái cây ứng thanh bẻ gãy. Chật chật, làn da cứng cỏi không tưởng nổi. Tố Tân một bên không dừng tay giống gõ mõ đồng dạng gõ, tay kia đem trôi này Tân Thu Ngư Trường kiếm lấy ra. Cái đồ chơi này Tố Tân lúc ấy chỉ là thô sơ giản lược nhìn xem, bởi vì lúc ấy tinh thần lực không đủ, còn không có tế luyện. Không biết có cái gì ẩn tàng công năng, nhưng là cơ bản nhất đâm người công năng lại sẽ không thay đổi. Tố Tân có vừa rồi kinh nghiệm, lần này là xuống lực lượng lớn nhất, hung hăng đâm đi qua. Suy, trên tay đột nhiên không còn, tựa như là cắt đầu hũ đồng dạng, đao không có bất kỳ cái gì lực cản đều cắm đi vào. Quả thật là nước chát điểm đầu hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. A Vân Phong trong lòng đem Tố Tân tổ tông 18 đời đều chào hỏi một lần, đầu tiên là không biết đối phương cầm cái gì pháp khí một cái có tiết tấu gõ, mặc dù rơi vào trên người so gai ngứa ngứa còn nhẹ nu, lại để hắn hồn phách vì đó run lên. Hồn phách rung động, liền không thể hoàn mỹ không chế thân thể hoàn thành ý thức truyền đạt chỉ lệnh. Nghĩ mình từ khi bước vào sửa thi một đường, liền minh bạch thi sửa trọng yếu nhất chính là hồn phách, cũng chú trọng nhất hồn phách tu luyện, không nghĩ tới lúc này lại có người có thể dao động hồn phách của hắn. Mặc dù cũng không thể hoàn toàn dung chuyển, nhưng cũng đủ để chậm lại phản ứng của hắn cùng động tác, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chơi trên nhà. Hắn không biết mình lúc nào đắc tội một người như vậy, tốt à, hắn kỳ thật vốn là tính toán đợi sẽ đem nàng cho xử lý, thế nhưng là mình dù sao còn không có động thủ à, đối phương lại động thủ trước. Vân Phong trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay tại hắn lựa chọn hoàn toàn cuồng hóa, không tiếc hủy thật vất vả mới chữa trị đến hoàn mỹ như vậy nhục thần, lớn không còn tính dưỡng cái một năm nửa năm đại giới, cũng phải đem nữ nhân này tạo chết lúc, đối phương không biết dùng cái gì pháp khí, vậy mà trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, hỏng hắn kim cương chi thân. Như thế, một mực lung lay dục vọng tán hồn phách rốt cục có tán loạn dấu hiệu. Hồn phách thuốc lá tầng bị bắn ra thân thể chậm chạp không hạ xuống thân thể, như vậy thân thể liền tương đương với một bộ thể xác, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Vân Phong không thể tin đạp hướng Tố Tân, vô cùng bi phẫn bận hỏi, ngươi vì sao như thế đối ta? Chúng ta làm không oán thủ, ngươi. Một bên khác thì âm thầm phát lực, dự định thừa dịp đối phương thoáng phân thần liền cấp cho một kích chí mạng. Tố Tân vừa rồi dùng ngư trường kiếm lập tức liền đâm xuyên đối phương phòng ngự, vừa mới rút ra, phát hiện thân thể đối phương liền mềm cộc cộc ngã xuống. Sau đó liền dùng một bộ bi phẫn quyết nhiên bộ dáng lên án chính mình. Tố Tân cảm thấy mình não dung lượng rất có hạn, chỉ có thể đồng thời tiến hành một việc, nàng hiện tại trong đầu chỉ muốn đem cái này cương thi bác sĩ đánh ngã suy nghĩ, vì lẽ đó Vân Phong phần này bi phẫn biểu diễn hoàn toàn chưa đi đến vào nàng não mạch kín. Là lấy, Tố Tân tại đối phương ngã xuống đất mấy mắt, lại theo sát lấy nào tới liền cắm mấy đao. Một tầng khói mù từ Vân Phong trên thân thể chậm rãi dâng lên, lại không có trở xuống. Vân Phong biểu lộ liền một mực dừng lại tại bi phẫn tuyệt vọng lên án bên trong. Tố Tân rốt cục đem đối phương hồn phách gõ đi ra. Mắt trái nhìn lại, tung bay ở không trung hồn phách, giống một đoàn màu tím sương mù. Tầng tầng lớp lớp lăn lộn rung động, giống như là muốn đem Tố Tân ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Chấn hồn truy cấp bậc còn có chút thấp, vì lẽ đó không cách nào thu lấy cao cấp như vậy hồn phách. Chỉ có thể xuất ra linh nghiễn, Tố Tân họa, vẽ một cái thu tự quyết thủ ấn, linh nghiễn thượng xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, sau đó nhắm ngay trước mặt hồn phách. Thế nhưng là cái kiếm màu tím vũ đoàn chỉ là thoáng bị liên lụy một cái liền không nhúc nhích tí nào, sau đó càng là hướng trong phòng khám lướt tới. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Tố Tân nói, "Tiểu Thao, lên." Tiểu Thao bá từ linh nghiễn bên trong xuất hiện, rất có một bộ vẫn là chỉ có ta mới có thể trấn trụ chàng tử uy nghiêm khí phách, sau đó há miệng hút vào, sương mù tím bị kéo dài tựa như một tấm rộng mị sợi, bị Tiểu Thao hoạch một tiếng, đều nuốt. Sau đó nhìn cũng không nhìn Tố Tân một chút, tiếp mắt nôn cái vòng vòng, một bộ rất hài lòng dáng vẻ, ung ngục lại chui hồi linh nghiễn bên trong. Tố Tân mắt nhìn sương mù tím muốn trốn phương hướng, xem ra trong phòng khám còn rất có mờ ám. Nàng dừng lại, tướng môn cửa thủy tinh màn cửa buông xuống, che chắn bên ngoài tùy tiện một chút liền có thể ngắm cái thấu triệt ánh mắt. Kiểm tra trên mặt đất thi thể. Bởi vì không có hồn phách trèo trống, sinh mệnh từ trường trong khoảnh khắc biến mất, làn da lập tức hiện lên màu đầu xanh, cũng lấy mắt thấy tốc độ khô quắt sụp đổ xuống, miệng lý trưởng dáng dấp răng nanh cùng sắc nhọn ngón tay cũng không kịp thu hồi đi. Lúc trước nhìn thấy bộ kia xoáy khí tuấn lãng túi ra tựa như một cái ảo giác.
Trên thực tế Vân Phong dùng thời gian thật dài tiêu, tốn, thật nhiều tài liệu cùng năng lượng, mới đem thân thể của mình cải tạo đến loại kia gần như hoàn mỹ trạng thái. Chương 184, dụng ý thực sự. Nếu như Vân Phong biết mình cũng có một ngày này, hắn chỉ sợ lúc trước tình nguyện một mực chính là một cái kia thấp nhỏ tọa, a sai, tình nguyện thấp một chút xấu một chút, cũng sẽ không lãng phí những năng lượng kia đi cải tạo cái này vô dụng thân thể, mà là dùng để tăng lên mình thực lực, có lẽ hôm nay còn có lật về khả năng. Dáng dấp đẹp mắt thì sao, thực lực mới là vương đạo a chỉ tiếp, hắn lúc trước sở dĩ lựa chọn đi đến con đường này, ban đầu ý đồ cũng là bởi vì bạn gái bởi vì hắn thấp lại nghèo lại xấu, hết lần này tới lần khác còn không có lòng cầu tiến mới cùng hắn chia tay. Thế là hắn chỉ thiên thể, một ngày nào đó nhất định phải biến thành cao phú xoáy đi đến nhân sinh đỉnh phong, để cái kia xú nữ nhân hối hận chết. Kỳ tích xuất hiện, một cái gắn vào áo bào đen bên trong người cho hắn một bình dược tề, nói cho hắn biết như thế nào liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Quả nhiên, hắn uống xong dược tề, trải qua một phen không phải người thống khổ, phát hiện mình quả thật có thể thông qua trong máu thu hoạch được năng lượng, mà cái này năng lượng vậy mà lại bị hắn điều khiển. Hắn không chút do dự dùng để cải tạo thân thể, đúng, nhất định phải biến thành cao phú xoáy cưới bạch phú mỹ, để cái kia nữ nhân hối hận chết. Dần dần, hắn phổ thông máu heo máu gà áp huyết đã không cách nào thỏa mãn thân thể của hắn cần. Người áo đen kia xuất hiện lần nữa, cho hắn một cái thân phận, một cái phòng khám bệnh tư nhân lão bản, Vân Phong. Về phần kiến thức chuyên nghiệp, nếu là bình thường cảm mạo trực tiếp cầm thuốc pha nước uống thành dược là được, nếu là hơi khó giải quyết, hắn chỉ cần mượn kiểm tra thời điểm làm cho đối phương uống xong máu của mình, thuận tiện hút đi một chút sinh nguyên, có thể đưa đến tê liệt tác dụng, chờ đối phương thật dầu hết đèn tắt thời điểm, hắn sớm đã trốn mất. Hắn lần thứ nhất đem cái kia kẻ lang thang lộng vào phòng khám bệnh hút khô về sau, phát hiện gió êm sóng lặng, về sau là gan càng thêm lớn. Có hai cái nguyên tắc, có cố định quan hệ nhân mạch lưới bất động, có nhất định bối cảnh người không thể động. Theo hắn đem thân thể cải tạo càng ngày càng hoàn mỹ, cao lớn thẳng tắp thân thể, tuấn lãng khuôn mặt, kính đen nho nhã khí chất, tự nhiên mà vậy liền hấp dẫn rất bao nhiêu phụ thiếu nữ cùng phong trần nữ tử ưu ái. Bất quá một người không quản ngoại hình làm sao thay đổi, có nhiều thứ vẫn là xóa không mất. Hắn bạn gái trước trong lúc vô tình nhìn thấy hắn, cơ hồ một cái liền nhận ra. Nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ đối với hắn thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn, thế nhưng là nàng như cũ đối với hắn khịt mũi coi thường. Thế là hắn đem nàng lộng vào tầng hầm, từng chút rút sạch thân thể nàng máu, nhìn xem cái này đã từng chế nhạo cháo phúng nữ nhân của mình ở trước mặt mình vô cùng thống khổ chết đi. Không có bất kỳ cái gì ràng buộc, hắn trở nên điên cuồng lên. Dù sao người áo đen nói, cho dù xảy ra chuyện, đổi lại một cái thân phận là được. Đem người áo đen xuất hiện lần nữa lúc, nói cho hắn biết, tháng sau đi tổng bộ đưa tin, nếu như hắn đạt tới đồng giáp chi cảnh liền cấp cho chân truyền, sau đó phi thiên độn địa tiền đồ không thể đo lường. Mắt thấy thời gian tiếp cận, thế nhưng là hắn cách đồng giáp chi cảnh còn tra một đoạn, mới lộ ra như thế cấp bách, mắt thấy đưa tới cửa tinh thuần âm nguyên lại há có không ăn đi đạo lý. Đương nhiên, hắn rốt cuộc không thể biết rõ, áo bào đen để hắn đến đồng giáp chi cảnh đi tổng bộ dụng ý thực sự. Tố Tân hơi chút che giấu, liền vội vã muốn tìm Trần Văn. Đi vào phòng trong, thấy một cái nữ hải chính tứ ngưỡng bát xoa nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, chính là lúc trước nhìn thấy cái kia nữ hải. Chân chùi hạ thân, tại dưới thân tích lấy một toa cơ hổ ngưng kết với dịch. Liên hệ đến nàng lúc trước che che lấp lấp dáng vẻ, nghĩ đến là đến phòng khám bệnh tư nhân sẩy thai tới. Nghĩ đến cái này tuổi còn nhỏ liền bị như vậy tội, tâm bản năng chính là siết chặt, luôn luôn loại vật thường kỳ loại bi ai. Mẫu thân nói không sai, nữ hải tử, thật không thể tùy tiện như vậy. Tố Tân vô ý thức tiến lên, tìm kiếm hơi thở, còn tốt, chỉ là có chút yếu ớt, chí ít tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bên trong hết thảy ba cái hộ lý gian phòng, bên trái hai cái ít hơn, phân biệt phóng hai tấm giường bệnh, nữ hài ngay tại trong đó một gian trên giường bệnh. Bên tay phải còn có một cái hơi lớn phòng bệnh, song song phóng ba tấm giường bệnh cùng truyền dịch giá mấy người đồ vật. Tố Tân vừa đi vừa về đi một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, càng không phát hiện Trần Văn tung tích. Nàng nhớ ký Tiểu Thao nói Trần Văn khí tức ngay ở chỗ này, nàng tin tưởng Tiểu Thao tuyệt sẽ không sai, thế nhưng là nơi này một mắt nhưng, có thể đem một người sống sờ sờ giấu đi nơi nào. Tố Tân ổn định lại tâm thần, bắt đầu một tấc kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cục, nàng tại lớn nhất cái gian phòng kia phòng bệnh, dựa vào tường một cái giường bị phát xuống xuất hiện mờ ám. Vậy mà là một cái làm cực rượu chướng nhãn pháp, kém chút liền đem nàng lửa qua đi. Tố Tân trực tiếp dùng năng lượng phá bỡ, một cái một mét vuông lỗ thủng xuất hiện ở trước mắt. Lại là một cái tầng hầm. Tố Tân bá đem phòng ngự phụ chống lên, sau đó kéo ga giường cột vào chân giường lên, đem mình sâu xuống dưới. Tầng hầm hơn 2 mét sâu, đại khái hơn 10 mét vuông, trung ương đặt vào một tấm giường bệnh. Nằm trên giường một cái khí tức yếu ớt nữ tử, lờ mờ có Trần Sư hình dáng, nghĩ đến chính là Trần Văn. Từ hôm qua buổi chiều mất tích đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới một ngày thời gian, thế nhưng là nhìn qua thân hình đã hoàn toàn thoát khung, tựa như sắp bị phơi khô đồng dạng. Trần Văn cầu sinh ý chí mạnh phi thường, cảm ứng được động tĩnh, thân thể bởi vì sợ hãi co rúm lại một cái, cố gắng nghiêng đầu nhìn tới. Chào đón đến đối phương cũng không phải là cái kia mặt người dạ thú nam nhân lúc, vô ý thức buông lỏng một hơi. Chợt lại trở nên khẩn trương lên, dùng nàng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm cố gắng hô, "Nhanh, đi mau, nơi này nguy hiểm." Tố Tân nhìn thấy bên cạnh trên mặt bàn đặt vào mấy cái máu túi, nghĩ đến cái kia cương thi bác sĩ là muốn đem Trần Sâm mình trong cơ thể huyết dịch hoàn toàn rút sạch ra, trách không được Tiểu Thao nói đối phương sinh khí phiêu hốt, tùy thời đều có thể diệt đi đồng dạng. Đâm mang tại Trần Văn cổ tay trên cổ chân siết ra thật sâu huyết ấn, Tố Tân vội vàng dùng dao đẩy ra, từ trong bọc xuất ra nước cho Trần Văn rót mấy cái. Trần Văn là học y tá chuyên nghiệp, biết rõ mất máu nhưng lại không thể kịp thời truyền máu tình huống dưới hẳn là tận khả năng uống nhiều nước một chút, bảo trì huyết dịch bình thường lưu động. Nàng cố gắng uống vào, như cũng không quên để Tố Tân mau mau rời đi nơi này, nếu là bị cái kia cầm thú phát hiện liền thảm.
Tố Tân an ủi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta lập tức báo cảnh để cho bọn họ tới cứu ngươi. Ngừng lại lại hỏi, máu của ngươi hình là cái gì? Trần Văn rất là nghi hoặc, như cũ chi tiết nói ra, a. Tố Tân nghĩ đến phía trên phòng khám bệnh cửa không khóa, tuy nói hiện tại chính là giữa trưa, lại treo tạm dừng kinh doanh bảng hiệu, cực ít có người sẽ đến. Nhưng lại như gặp gỡ như chính mình loại này không mời mà tới người sẽ không hay. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tố Tân không lo được đi an ủi Trần Văn, lại vội vàng lôi kéo cái chăn trèo lên trên. Xuống dưới dễ dàng đi lên khó, cũng may mắn Tố Tân buộc một cây ga giường. Dùng 2-3 phút mới bỏ lên. Này tấm thân thể thật cái kia thật tốt rèn luyện rèn luyện. Nàng đang chờ một cơ hội, có lẽ. Nhanh. Cũng không biết cái kia cương thi bác sĩ làm sao làm được, chẳng lẽ có thể bay hay sao? Tố Tân thật đúng là đoán đúng. Cương thi thể năng hoàn toàn có thể đạt tới nhân thể cực hạn, thả người nhảy lên chính là mấy trượng. Đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn không cần đến đi sửa cái thang, lãng phí không gian. Chương 185, thi đang cùng khổng lồ giải quyết tốt hậu quả công việc, Tố Tân nhanh chóng đem chân giường cái chăn thu, tiện tay ném tới bên cạnh giường ngủ lên. Phía trên hết thể như thường, nữ hải còn không có tỉnh, Tố Tân cũng không có ý định đi gọi tỉnh nàng. Đi vào bên cạnh thi thể, đem lúc trước rơi xuống mặt đất bẻ gây dao gọt trái cây thu. Lúc này, Tố Tân phát hiện Vân Phong thân thể tại ngắn ngủi mười mấy phút thời gian bên trong vậy mà đã hoàn toàn khô cạn mục nát. Chỉ còn lại một tấm giòn giòn bao ra lấy một bộ xương, tựa như một trận gió liền có thể đưa nó thổi tan giống như. A, đây là cái gì? Tố Tân tại dần dần hư thối chỉ còn lại một bộ khô lâu trong đầu, có một cái óng ánh đồ vật, đem ánh mắt của nàng lắc một cái. Tố Tân thuận tiện dùng trong tay dao gãy lửa đi ra, một viên màu tím đầu tầm lớn nhỏ bất quy tắc tinh trang vật tù ngục lăn đến trên mặt đất, cùng gạch va chạm ra réo rắt thanh âm. Thủy tinh, kim cương, làm sao lại dài đến trong đầu của người ta? Tố Tân nhìn xem cái này hoàn toàn mục nát vượt qua thường thức tốc độ, nghĩ đến tinh thể này nhất định có cái gì bất phàm. Tiện tay từ bên cạnh trên mặt bàn rút một tờ giấy, bao, phóng tụ lý càn khôn. Chậc chậc, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Tiểu thao thanh âm tại thức hải bên trong đột ngột vang lên. Tố Tân vội vàng truy hỏi, cái gì chỉ thiếu một chút? Nàng vô ý thức tại chỗ kiểm tra, nhìn có phải là mình vừa rồi có cái gì bỏ sót. Mặc dù minh bạch chờ chút khẳng định là vệ nham dẫn đội tới thu thập tàn cuộc, nhưng là mình tận khả năng không nên để lại xuống đầu mối gì tay cầm, đối lẫn nhau đều tốt. Tiểu thao, ta nói chính là viên này thi đan, chỉ thiếu một chút chính là cấp 3 đan, đối với ngươi mà nói giá trị liên thành, bất quá cứ như vậy cũng rất tốt. Thế, thi đan, giá trị liên thành. Vì lẽ đó vừa rồi hắn hư thối nhanh như vậy, cũng là bởi vì đem toàn thân tất cả năng lượng đều tập trung vào viên này thi đan thượng. Không hiểu, một luồng ý niệm kỳ quái nổi lên Tố Tân não hải. Đến khám bệnh tại nhà chỗ, Tố Tân một bên đi nhanh đi đánh một bên cùng vệ nha gọi điện thoại. Chỉ một tiếng, điện thoại liền kết nối. Trong phòng khám hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. A, cái gì? Các ngươi đã đến? Ở đâu? Tố Tân quả thực sững sờ một cái, không nghĩ tới vệ nha vậy mà đã tự mình dẫn người đến phụ cận trông coi, chỉ chờ nàng vừa có tin tức liền xung lại. Hắn cứ như vậy tín nhiệm mình trong này chắc chắn có mờ ám. Là thật quan tâm mình xảy ra chuyện bất là. Giám thị. Tố Tân vô ý thức hướng chung quanh nhìn lại, dòng xe cộ, biển người, lay động cao lầu. Hồi tưởng mình vừa rồi tại phòng khám bệnh chẳng cảnh, hẳn là hết thể đều bị bọn hắn âm thầm nhìn lại. Chật, nàng liền đem tất cả ước đoán bỏ bớt đi, bổ sung một câu, đúng, các ngươi thông báo một chút xe cứu thương, chuẩn bị kỹ càng huyết tương truyền máu, A Hình. Minh Mạch. Tố Tân tại đầu phố chô rẽ cây dòng dưới, nhìn thấy xa xa một cỗ xe thương vụ bên trên xuống tới mấy cái thương vụ, cực nhanh hướng phòng khám bệnh tới gần, dẫn đầu chính là vệ nham. Vệ nham giống như là cảm ứng được Tố Tân ánh mắt, hướng nàng bên này quét mắt một vòng, sau đó trực tiếp để người đem phòng khám bệnh phong. Cầm ra thương đề phòng, lục soát. Bất quá một hồi xe cứu thương gào thét mà đến, ngay sau đó hai nữ hải được đưa lên xe. Tố Tân khỏe miệng lộ ra một tia thoải mái ý cười, yên tâm rời đi, chuyện còn lại liền không cần nàng đi tham gia. Tại thanh lý tầng hầm thời điểm, một cái nhân viên cảnh sát tại vận chuyển đồ vật thời điểm không cẩn thận đem bên cạnh vách tường chạm thử. Sau đó liền nghe soạt một tiếng, rơi xuống một mảng lớn xi măng khối. Sau đó bọn hắn nhìn thấy cả đời khó quên chẳng cảnh. Chỉ thấy cái này nguyên một bức tường trong tầng trùng điệp chồng chất đống thi thể. Mỗi một cái đều dùng đại hào túi nhựa chứa, rút mất không khí, giống mã cục gạch đồng dạng xếp chồng chất. Bên ngoài lại dùng xi măng phong. Tất cả mọi người không cách nào giải thích vì cái gì nhìn như vậy kiên cố vách tường, làm sao nhẹ nhàng chạm thử liền đổ. Đối toàn bộ tầng hầm triệt để thanh lý, hết thảy tra ra hơn 20 bộ thi thể, dòng dã lớp 2 tầng vách tường. Nghĩ đến hắn là dự định dần dần từng tầng xếp chồng chất, thẳng đến đem toàn bộ tầng hầm lấp đầy tiết tấu. A vệ nham thần sắc 10 phần nghiêm trọng, hắn trực tiếp báo cáo đầu nhi, thỉnh cầu đem lúc trước Vân Phong mở phòng khám địa phương hết thảy tra rõ một lần. Tra một cái mới biết được, tại trên đó một cái mở phòng khám địa phương hiện tại có vẻ như có chút không tầm thường. Nghe người trung bình nói, thường xuyên sẽ xuất hiện các loại vang động cùng bóng người, người thuê đổi mấy gốc giả hiện tại còn trống không. Vệ nham dẫn người tới lui lui cũng kiểm tra rất nhiều lần, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Không có cách, vệ nham chỉ có thể lần nữa bấm Tố Tân điện thoại. Tố Tân ngồi lên xe taxi rời đi, định đem trong bọc mấy vạn khối gửi về nhà. Lần trước thông điện thoại, cha mẹ nói đã cùng Đông Hải ca một nhà thương lượng xong. Đông Hải ca thân thể khôi phục, đã một lần nữa tìm sửa chữa quy công trình đội, bắt đầu khởi công. Hiện tại chính là đòi tiền thời điểm, cái này mấy vạn hẳn là có thể đỉnh một đỉnh. Về phần cái kia một cái túi kim cương, Tố Tân đang muốn biện pháp làm sao chuyển tay đổi thành tiền giấy. Gửi tiền, gọi điện thoại hỏi bình an, liền đã chạm vào tối, tự nhiên không có khả năng lại đi tổ trình thám. Định đi tiệc đứng sảnh thật tốt khao một cái chính mình. Vừa nghĩ tới buổi trưa hôm nay hơi lớn phần ruột giả phấn, điếm lao bản kia liền dùng một loại đồng dạng ánh mắt nhìn xem nàng, ngẫm lại lấy mình lượng cơm ăn vẫn là đi tiệc đứng sảnh tương đối tốt một chút. Vừa ngồi xuống xử lý mấy khối bò bít tết, liền tiếp vào xuất công thông chi. Tố Tân cúp điện thoại, không dám lưu lại, lại chân chu ba lô trên lưng đánh đến vệ nham thông báo địa phương. Mới biết được vệ nham tìm hiểu nguồn gốc, dẫn ra một cọc cực kỳ bi thảm đại án, kẻ đầu têu chính là cái kia Vân Phong. Tố Tân lúc trước cảm giác được những cái kia tử khí, chính là chất đống tại tường xi măng bên trong thi thể phát ra. Y theo lúc trước kinh nghiệm, Tố Tân rất nhanh phát hiện đối phương thiết trí chướng nhãn pháp, tìm tới địa động. Giá tại tường xi măng thượng trấn áp hồn phách phủ. Bị thi nước ăn mòn, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy oan hồn đi ra. Bởi vì thi thể bị phong, bọn chúng không cách nào rời đi quá xa, chỉ có thể tại một tấc vuông này bồi hồi. Tố Tân cảm thấy lúc ấy để cái kia nha chết nhanh như vậy thật sự là quá tiện nghi hắn. Thân phận của những người này xác minh cùng giải quyết tốt hậu quả là phi thường khổng lồ lượng công việc, cùng như thế nào hướng ngoại giới giải thích, càng là một kiện phi thường nhức đầu sự tình. Cũng may hành động 10 phần bí ẩn lại mau lẹ, với bên ngoài chỉ nói là tra được sòng bạc, cũng không có gây nên mọi người khủng hoảng. Tố Tân cùng vệ nham cùng một chỗ đem tất cả thanh lý sau khi ra ngoài, đem một bình màu tím nước thuốc đưa cho vệ nham, chỉ nói từ Hồng Gia bến đò tìm tới, có lẽ cùng vụ án này có quan hệ. Vệ nham liền tranh thủ đồ vật bọc lại, giấu kỹ trong người, trịnh trọng gật đầu đáp ứng, ngươi yên tâm. Tố Tân đã cẩn thận đem những ngày này phát sinh sự tình trải bước qua, liên hệ Hồng Gia bến đò nhân khôi, sau đó là Vân Phong cái này cơ hồ tu luyện đại thành ngụy cương thi. Nàng rất là hoài nghi những người kia khôi cùng ngụy cương thi cùng với nàng từ âm nhu nam trên thân tìm ra màu tím nước thuốc có quan hệ. Hiện tại giao cho vệ nham, có lẽ có thể giúp đỡ một chút bận điệu. Sự tình rốt cục hoàn toàn phó thác xong, Tố Tân rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, lần nữa trở lại phòng cho thuê đã nhanh muốn 3 giờ sáng. Cũng may mắn nàng buổi chiều xử lý mấy khối bò bít tết, nếu không thể lực thật đúng là nhịn không được. Tiểu Mỹ các nàng vì nàng để cửa, trong lòng rất là ấm áp, nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lên lầu. Chương 186, bình tĩnh cùng Tố Tân qua loa rửa mặt sau liền leo đến trên giường, chính trong mơ hồ, điện thoại lại vang. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng, cho là bọn họ lại tại chỗ nào phát hiện thứ gì, Tố Tân vội vàng nắm lên điện thoại. Bên trong truyền đến vệ nham tối câm thanh âm. Chúng ta đã điều tra ra, cái kia người cũng không phải nguyên thân, hẳn là bị thay thế. Thi thể đã triệt để hư, gen không giống người. Còn có, chỉ ở cái kia hai nơi phát hiện dấu thi, thời gian đại khái từ 2 năm trước bắt đầu. Khắc, ngươi cho ta cái kia. Rất có giá trị. Tố Tân yên lòng. Mặc dù cực độ mỏi mệt sau nghỉ ngơi bị người đột nhiên quấy rầy chúng quy không phải một kiện vui vẻ chuyện, nhưng là nghĩ đến vệ nham bọn hắn có thể là thâu đêm suốt sáng liều. Ngắn như vậy thời gian liền tra được như thế tư liệu, xem ra cái này một lần nữa tiền nhiệm ban tử thật rất không được. Vệ nham thậm chí lúc này vẫn không quên ngay lập tức nói cho nàng sự tình tiến triển tình huống, chính là sợ mình lo lắng đi. Nghĩ tới đây, Tố Tân rốt cục thư thái ngủ thật say. Đi qua cứu rút, nữ hải cùng Trần Văn đều không có nguy hiểm tính mạng. Nữ hải phụ mẫu đến bệnh viện, cũng biết chân tướng, ôm nàng thẳng lau nước mắt, ngươi làm sao như thế không thương tiếc thân thể của mình à, ngươi nói, cái kia nam là ai? Nữ hải hết sức yếu ớt, lắp bắp khóc, các ngươi đừng đi tìm hắn để gây sự, ta không trách hắn. Hắn nói hắn cũng không phải cố ý, chỉ là quá kìm lòng không được. Hơn nữa tại cái kia việc phía trên bộ thứ gì, lại nào có thẳng thắn tương giao tới thông khoái kích thích. Đáng thương tấm lòng của cha mẹ, bị nữ nhi câu nói này cho gắng gượng tức mất đi. Trần Văn kịp thời truyền máu trị liệu, sinh mạng thể trưng thu bình ổn, chỉ là thân thể còn hết sức yếu ớt. Vừa nghĩ tới ngày đó phát sinh sự tình, như cũng lòng còn sợ hãi. Lâm Tam Tầm, nàng định đem phòng khám bệnh trong trong ngoài ngoài lại dọn dẹp sửa sang một chút, dù sao công việc này kiếm không dễ, rất là chân quý. Thế nhưng là tại nàng lê đất thời điểm, phát hiện có mấy giọt máu dấu vết kéo dài đến dưới giường, nàng rất là nghi hoặc, nghĩ đến một ngày này trong phòng khám cũng không có làm giải phẫu. Đang muốn nằm xuống đi lau sạch, đã thấy Vân Phong vậy mà không biết lúc nào đã vô thanh vô tức đứng ở phía sau mình. Cho dù cách thủy tinh thật dày thấu kính, cũng có thể cảm giác được hắn nhìn về phía mình lạnh ý đến bây giờ, nàng còn nhớ rõ hắn tự đủ câu nói sau cùng, lúc đầu muốn giữ lại ngươi đến lúc đó đến xung kích bình cảnh, lại là chính ngươi đưa tới cửa, thì nên trách không được ta. Sau đó hắn bỗng dưng vươn tay, chỉ thấy bình thường trắng nón cao giáo ngón tay đột nhiên mọc ra sắc nhọn móng vuốt, tại cổ nàng thượng nhẹ nhàng đồng dặn dưới. Sau đó nàng liền phát hiện mình hoàn toàn thân bất do kỳ sủi lơ xuống dưới. Trần Văn bên cạnh đặt vào một cái trống không bình nước suối quán còn, bác sĩ nói nếu như không có kịp thời bổ sung điểm này nước, dòng máu của nàng cơ hồ đều nhanh không lưu động, cho dù lại thua máu chỉ sợ cũng không kịp. Theo Trần Sang mình thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nàng phát hiện mình nhìn thấy nàng đi hướng mình một màn kia, tựa như là một trận mông lung mộng đồng dạng, theo thời gian càng lâu liền càng mơ hồ. Thế nhưng là cái này bình nước suối khoáng lại nói cho nàng, đó cũng không phải là ảo giác. Hiện tại, nàng thậm chí đã không nhớ nổi nàng dáng vẻ. Chẳng qua là cảm thấy cái kia hình dáng liền sẽ để nàng thật là thân thiết tốt an tâm. Trần sư hỏi nữ nhi vì cái gì từ đầu đến cuối ôm một cái bình, từ đến bệnh viện truyền máu, cho dù là nửa hôn mê trạng thái, đều từ đầu đến cuối không chịu buông tay. Trần Văn Phong thả nói ra, cha, ta giống như nhìn thấy một người, một cái rất trẻ trung tỷ tỷ, là nàng cho ta cái này một bình nước, ta nhớ được nàng còn hỏi máu của ta hình, sau đó những bác sĩ kia tới thời điểm, liền trực tiếp cho ta truyền máu, nếu không, rất trẻ trung tỷ tỷ. Trần sư đã đoán được là ai? Hắn phát hiện bởi vì nàng đến, làm cho cả nhà đều khôi phục sinh khí. Còn có Tú hai chân, vậy mà thật dần dần khôi phục chi giác, khôi phục sắp đến. Mà cái này hết thảy tất cả, cũng chỉ là bởi vì cái kia mấy lần đường dài cho thuê, mình thuận miệng một câu tra hỏi. Quả thật, đạo trời sáng tỏ, người tốt, khẳng định sẽ có hào báo. Không lâu, phía trên gửi văn kiện, muốn đem cư xá đặt vào quy hoạch, bồi thường quy tắc chi tiết cũng đi ra.
Bọn hắn không có chút gì do dự ngay tại phía trên ký tên, sau đó đem đến nhà mới, tình cảnh mới, bắt đầu mới tinh sinh hoạt. Lại nói Tố Tân hôm qua khi trở về họa, vẽ, cho đoạn cục bọn hắn hồng ra bến đỏ bố cục đồ, tại xế chiều hôm đó liền đưa đến tỉnh cục, sau đó ban đêm lại tiến dần lên trung ương đặc biệt công tác tiểu tổ trên bàn công tác. Bọn hắn cẩn thận phân tích một lần, phát hiện có thể phân biệt ra được trận pháp tác dụng, thế nhưng là bởi vì vòng vòng đan sen, có thể nói rút dây động rừng, không biết phương pháp phá giải. Thế là lại lập tức khẩn cấp xin mời trận pháp cao thủ đến đây tương trợ. Người này không phải người khác, chính là lúc trước đến Linh Linh trinh thám xã đi tìm hình mục nam tử. Hắn cầm đồ nhìn một chút, trận pháp không tính là phức tạp hơn nhiều gian khó chắc chắn, nhưng là một không cẩn thận loạn động thì sẽ để cho mình biến thành cá trong chậu. Có thể thấy được dò xét trận pháp này người phi thường tỉ mỉ lại cẩn thận. Phía trên chữ viết trung quy trung cụ, không hấp tấp âm nhu cũng không khí khái tranh tranh. Du thần tử suy nghĩ một trận, rất nhanh cho ra phá trận chi pháp, bất quá cần mấy cái người có tu vi phụ trợ giúp hắn cùng một chỗ từ bên cạnh áp trận. Phương án rất nhanh chế định đi ra, lúc rạng sáng triệu tập mấy chục đặc công dùng máy bay trực thăng đi đến Hồng Gia bến đỏ. Nguyên bản trận pháp không trung phòng ngự cũng là không yếu, có thể nhiễu loạn dụng cụ công việc bình thường, như thế liền hạn chế không trung uy hiếp. Thế nhưng là lần này có du thần tử bọn người áp trận, đối máy bay dụng cụ hoàn toàn vô dụng. Phá phía ngoài phòng ngự về sau, trực tiếp hỏa lực nặng áp chế. Người ở bên trong nhao nhao hướng hồ nước thượng bỏ chạy, không nghĩ tới trên nước cũng thiết trí trọng binh trấn giữ. Bọn hắn thành cá trong chậu. Diệp Thiên không nghĩ tới mình tân tân khổ khổ thành lập căn cứ, mắt thấy đại công cáo thành, lại vài phút bị người bưng. Không chỉ có là chấn kinh, còn có khó có thể dùng nói rõ phẫn nộ. Trực tiếp đem trước hết nhất liền chôn ở phía dưới thuốc nổ toàn bộ dẫn bạo. Nhất thời toàn bộ Hồng Gia bến đỏ mặt đất chìm xuống, phía ngoài nước hồ chảy ngược tiến đến, đại dương mênh mông một mảnh, tất cả mọi thứ đều bị hoàn toàn phá hủy, vùi lấp. Tất cả mọi người không ngờ tới đối phương vậy mà xuất thủ tàn nhẫn như vậy, phải biết bên trong còn có hắn người không có chỗ tới, thậm chí ngay cả người một nhà đều không buông tha. Như thế, bên trong tất cả chứng cứ những vật này, chỉ sợ cũng rất khó tìm kiếm. Diệp Thiên nhìn xem lăng lập hư không du thần tử, kêu lên, không nghĩ tới vậy mà là ngươi, may mà ta kính ngươi là cái thức thời quân tử, lại không nghĩ rằng dùng thủ đoạn âm hiểm giết minh đệ của ta, hiện tại còn dẫn người bưng trụ sở của ta, khoản nợ này ngươi nhớ kỹ cho ta. Rất hiển nhiên, hắn đem lần trước đánh lén trướng cũng nhớ đến du thần tử trên thân. Du thần tử lăn lộn không thèm để ý, bạch bào phấp phới, tóc bạc bay lên. Hắn hướng xuống mặt phất phất tay, mấy cái toàn thân vũ trang đặc công đem bắt được mấy cái nữ nhân áp lên tới. Nghe nói ngươi đối với mình nữ nhân sủng ái có thừa, hẳn là ngươi dự định chỉ lo mình trốn, liền đem các nàng ném ở nơi này không còn sao. Diệp Tiên xem xét, trong lòng một lăng. Các nàng vậy mà không chết. Chương 187, người thành đại sự cùng vô độc bất trượng phu Diệp Tiên là cố ý muốn đem toàn bộ căn cứ phá hủy, không chỉ là hủy diệt bên trong tất cả chứng cứ, còn có những cái kia nghiên cứu thành quả cùng tất cả trong căn cứ chạm đến bí mật người, tuyệt không thể rơi xuống đường cục trong tay. Chết để quét dọn mình nỗi lo về sau. Nếu như những người kia còn sống rơi xuống đường cục trong tay, ít không cần một phen giày vò. Tự nhiên, nếu như không phải lúc này du thần tử đề cập, hắn sớm đã đem cái kia hai cái ngực to mà không có nào nữa nhân quên. Chết tốt nhất, gọn gàng. Diệp Thiên đều án độc nhìn về phía du thần tử, cái sau vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt, không chút phật lòng. Diệp Thiên chỉ vào du thần tử kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nếu như các nàng thiếu một cây lông tơ, ta tha không ngươi. Hai nữ nghe, trong lòng vô cùng cảm động, chật chật. Lúc này mới không hổ là các nàng sâu như vậy thích cũng cảm mến phó thác nam nhân a, lúc trước nhìn hắn không chút do dự lao ra, còn tưởng rằng là muốn vứt xuống các nàng đâu, nguyên lai trong lòng của hắn là có các nàng. Hai nữ vội vàng kêu la, Diệp Thiên ca ca, ngươi đi mau, không cần quản chúng ta. Ngươi đi mau a, không nên bị bọn hắn bắt đến. Diệp Thiên vô ý thức hiên ngang đầu, trong lòng của hắn cũng không chính là nghĩ như vậy sao? Những người này coi là lộng hai nữ nhân đến liền muốn để hắn đi vào khuôn khổ. Thật sự là ngây thơ. Du thần tử từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, đối trận này thâm tình tỏ tình lơ đễn, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng mà thanh lãnh. Diệp Thiên, kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng, ngươi ở căn cứ ngọ sự tình, tất cả nhân viên tương quan cũng không thể thiện. Các nàng lưu lại là chỉ có một con đường chết, thậm chí còn có thể liên lụy người nhà của các nàng. Diệp Thiên có loại dự cảm không tốt, chăm chú nhìn Du thần tử, ngươi muốn như nào? Du thần tử, nhìn ngươi là nặng như vậy tình trọng nghĩa người, ta liền làm thuận nước dòng thuyền, hiện tại đem các nàng tặng cho ngươi đi. Ngươi dẫn các nàng đi thôi, ta Du thần tử nói lời giữ lời, tuyệt không ngăn trở các ngươi. Nhân nhân cùng Triệu Xuyên còn tưởng rằng cái này đáng ghét tóc trắng nam nhân là muốn lợi dụng các nàng đi áp chế các nàng thân yêu trời cao ca ca đâu, các nàng thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng một trận hiên ngang lẫm liệt thể sống chết không theo ngôn tử, lại không nghĩ rằng đối phương là thả các nàng đi, để Diệp Thiên ca ca dẫn các nàng cùng đi. Các nàng mặc dù một lòng nhào trên người Diệp Thiên, hoa si chút, cũng không phải là đồ đần. Đương nhiên biết rõ lưu lại khẳng định không có kết quả tốt, thậm chí còn có thể đem phụ mẫu kéo vào, toàn bộ nhà liền xong. Mà gia tộc của các nàng thế lực cũng là Diệp Thiên ca ca lật bài hậu thuẫn. Vì lẽ đó lập tức kêu lên, trời cao ca ca, trời cao ca ca. Du thần tử đối mấy cái mang theo mặt nạ chống độc đặc công đưa cái ánh mắt, cái sau vội vàng vùng ra hai nữ nhân. Hai nữ nhân hưng phấn hướng Diệp Thiên chạy đi. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Du thần tử con mắt đều nhanh toát ra hỏa tới. Gia hỏa này thực sự là quá âm hiểm quá đáng ghét. Hai người tu vi tương xứng, bây giờ đối phương có chuẩn bị mà đến, mình rơi xuống hạ phòng, đấu tiếp không có chỗ tốt. Nhưng là mình một người muốn toàn thân mà trả lại là rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là nếu như mang lên hai cái phàm nhân, vậy liền sẽ hạn chế mình rất nhiều thủ đoạn. Càng quan trọng hơn là, mình có rất nhiều át chủ bài, hắn chưa từng có nói cho mình nữ nhân, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn nói cho các nàng. Đối với hắn mà nói,
các nàng cũng chỉ là trên giường mình đồ chơi, mình lại thế nào khả năng đem mình áp đáy hòm đồ vật tùy tiện báo cho các nàng. Nếu là lúc trước Du Sơn Ngoạn Thủy, hắn thật không ngại bao nhiêu nữ nhân nguyện ý nhào lên, nhưng là hiện tại, không, tuyệt đối không được. Thế nhưng là nếu như không mang hai nữ nhân này, sợ rằng sẽ để người mở cớ. Hiện tại các nàng phía sau gia đình thế lực hắn đã không xem ở trong mắt, nhưng là nếu để cho người lưu lại bạc tình bạc nghĩa thanh danh, còn gọi sau đó làm sao lan lộn. Diệp Thiên chỉ vào Du Thần Tử, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà ám toán ta. Du Thần Tử cười ha ha nói, Vân đạo hữu lời này sai rồi, ta thật sự là một mảnh hảo tâm, không đành lòng các ngươi ân ái tình lữ chịu đủ tách rời nỗi khổ, quả thật thành toàn các ngươi. Vân đạo hữu như thế cắn răng nghiến lợi bộ dáng, không phải là nghĩ một mình chạy trốn, không quản nữ nhân của ngươi chết sống. Chậc chậc. Ngươi im miệng cho ta, trời cao đống dưng nghiêng đầu nhìn về phía chính chạy vội tới trước mặt hắn hai nữ nhân. Ngay tại một cái giờ trước bọn hắn còn tại Điên Loan Đảo Phượng, mà giờ khác này, lại là như thế lạnh lùng, lạ lẫm. Du Thần Tử tiếp tục chậm rãi nói ra, nhìn, ta làm cho tất cả mọi người đều lui ra phía sau, không có người ngăn đón các ngươi, đủ thấy thành ý của ta à. Các ngươi đi nhanh đi im ngay, ngươi cái này ngụy quốc tử. Du Thần Tử, khoản nợ này luôn luôn một chút ta nhất định sẽ tính với ngươi rõ ràng. Hai nữ hoàn toàn không rõ vì cái gì Diệp Thiên đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy, cái kia tóc trắng đã để các nàng rời đi à, các nàng biết mình nam nhân thần thông đến, khẳng định sẽ bảo vệ mình. Diệp Thiên ca ca, ngươi làm sao? Diệp Thiên ca ca. Cái này nũng nịu thanh âm giờ phút này rơi vào Diệp Thiên trong thai vô cùng bực bội. Đông Dương, vừa ngoan tâm, Diệp Thiên Đông Dương rỗi ra hai tay, phân biệt bóp chặt hai nữ cổ, các ngươi muốn hận, liền hận cái kia nam nhân, là hắn đem các ngươi ép lên đầu này tuyệt lộ. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Không sai, hắn không chỉ có không thể mang lên hai nữ nhân này chạy trốn, nguyên bản chỉ cần tại trong lòng các nàng lưu lại vĩ nạn tranh tranh hình tượng, nhớ các nàng cũng sẽ không phản bội. Thế nhưng là vừa rồi, đem cái kia nam nhân chân ngòi, mình chỉ là toát ra một chút do dự lúc, các nàng trên mặt lập tức hiện lên thống khổ không thể tin biểu lộ. Nghĩ đến, nếu là lại lưu nàng lại bọn họ, tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn công kích mình đột phá khẩu. Tuy nói hai cái này bình hoa trừ đem trên giường mình tiết dục công cụ không có tác dụng gì, nhưng là đi theo bên cạnh mình kiểu gì cũng sẽ biết rõ rất nhiều chuyện, tiết lộ ra ngoài bao nhiêu sẽ cho mình bằng thêm phiền phức. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, kết quả các nàng. Hai nữ tươi non tay nắm lấy bóp chặt cổ họng của mình đại thủ lên, đã từng thích đối phương dạng này kiên cường mạnh mẽ cánh tay. Không nghĩ tới, khi nó bóp chặt cổ họng của mình thời điểm, cũng là như vậy mạnh mẽ. Không do dự, trong mắt cũng không có chút nào nhu tình. Dãy rủa dần dần dừng lại. Một tiếng quát lớn truyền đến, dừng tay, thả các nàng. Diệp Thiên mắt lạnh nhìn cái kia bay lượn mà đến bóng trắng, thật sự là một cái âm hiểm ác độc đến cực điểm ra hỏa. Lấy tu vi của hắn lại thế nào nhìn không ra hai nữ nhân này sớm đã chết đi, hiện tại mới gọi lại tay, mới một bộ chính nghĩa lẫm nhiên xông lại tính là gì? Nhớ hắn cho tới nay đều đem mình ngụy trang rất tốt, không nghĩ tới lần này lại bị ra hỏa này cho hố. Thôi, việc đã đến nước này, hắn không chút do dự cầm trong tay hai cô dần dần băng lánh xuống tới thân thể, hướng đối phương ném qua đi. Hai nữ khỏe mắt ngưng kết nước mắt từ các nàng xinh đẹp trên gương mặt trượt xuống, tung bay tại không trung. Không có người chú ý, cũng không có người quan tâm. Du Thần Tử thấy thế, tiến lên tình thế bỗng dưng một trận, cố biết đem hai nữ tại không trung một trái một phải tiếp được. Miệng bên trong như cũng không quên hướng Diệp Thiên bóng lưng hô, "Diệp Thiên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi sao có thể dạng này?" Chương 188, tăng lên tư chất Diệp Thiên cảm giác ngực khí huyết cuộn cuộn, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Trong lòng rên rỉ, còn hỏi mình làm sao dạng này? Biết rõ hai nữ nhân này chính là cái bướm hữu, ngươi còn cố ý hướng trước mặt mình đẩy, ngươi mới là cái kia chân chính đạo phụ. Diệp Thiên quay đầu lại đều án độc nhìn chằm chằm Du Thần Tử, "Du Thần Tử xem như ngươi lợi hại, ngươi nhớ kỹ cho ta, là ngươi đem ta bức thành như vậy, các nàng đều là bị ngươi hại chết, một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở về vì bọn nàng báo thù." Sau đó con người trốn vào tầng mây bên trong. Tòa này căn cứ bên trong có quá nhiều bí mật, cứ việc hoàn toàn đánh đắm, như cũng có thanh lý cần phải, thế là đem toàn bộ thủy vực đều phong bế, đối ngoại tuyên bố đường sông thanh lý. Vừa rồi Diệp Thiên cùng Du Thần Tử đấu video, không đến nửa giờ, liền truyền đến nhân nhân cùng Triệu Xuyên phụ mẫu trong tay. Cùng một chỗ đến trong tay bọn họ còn có nữ nhi bọn họ di thể, kinh pháp ý kiểm tra, là bị đối phương gắng gượng dùng tay bẻ gãy. Thật là lòng dạ độc các nhà. Tốt xấu là cùng hắn như vậy lâu, đúng là tuyệt không nhớ trước kia tình. Hai nhà người đều nguyên bản bởi vì coi là dựa vào một cái đại năng giả làm chỗ dựa, cải thiên hóa nhật, sau đó phong hầu bái tướng cũng chưa biết chừng. Cho dù bị tổ chức truy tra cũng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy đoạn này video cùng nữ nhi di thể lúc, đáy lòng may mắn cùng phòng ngự triệt để sụp đổ. Triệu phụ không khỏi nghĩ đến lúc trước, cái kia họ Diệp vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, bởi vì nữ nhi trưởng kỳ bị động kinh quá nhiều, thông qua người khác giới thiệu liền tìm hắn đến trị liệu. Nữ nhi tốt sau đó tựa như ma đồng dạng, một lòng muốn đi theo hắn, cho dù là vô danh không phần cũng không oán không hối. Bọn hắn cũng nhìn thấy thủ đoạn hắn cùng tâm tình đến, nữ nhi của mình nhìn chúng hẳn là nhân trung chi long, cho dù không phải, cũng phải để hắn nhất dược thành long. Hiện tại đem hắn nâng đỡ, nghĩ đến sau đó định sẽ không quên bản. Có thể nói là hắn để Diệp Thiên tiến vào thượng tầng vòng tròn, là hắn cho Diệp Thiên trải đường bắc cầu, từng bước một đẩy lên đại năng giả vị trí. Thậm chí khi hắn nhìn thấy trời cao đối những cái kia đưa cho hắn hoặc là chủ động ôm ấp yêu thương nữ nhân tới người không cự tuyệt lúc, cũng lấy đại trượng phu có mấy cái hồng nhan chi kỷ rất bình thường làm lý do vì đó giải thoát, chỉ cần hắn đối với hắn nữ nhi tốt là được. Mà cái này bản mới vừa ra lò thu hình lại, trong khoảnh khắc đánh nát bọn hắn huyết tượng. Hắn biết vậy đã làm, kỳ thật khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy kia tiểu tử ngủ bà chủ kia liền biết, nam nhân như vậy chỉ có chính mình quyền lực cùng dạ tâm, như thế nào lại đối tình yêu trung trinh? Đi tờ mở sinh lý cần tùy tiện chơi đùa. Bởi vì nữ nhi cảm mến mà tự tay bồi dưỡng ra được thanh niên tài tuấn lại tự tay giết chết mình nữ nhi, cái này mặt mo đánh ba ba vang. Đánh bọn hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến, chuyện còn lại liền đơn giản nhiều, không có bất kỳ cái gì tình cảm dựa vào cùng tưởng nghiệm, như triệt để khai ra rất nhiều chuyện, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng chấn kinh, còn có phẫn nộ. Lần này Lôi Đình hành động nhất cử đào ra mấy cái đại buột, tiện thể lại liên lụy ra rất nhiều cây kết, nhấc lên một đợt lại một đợt gợn sóng. Mượn gợn sóng nước chảy xiết, đương cục thừa cơ tiến hành trải vớt cùng quét sạch. Đương cục xử lý như thế nào những chuyện kia là một chuyện, nhưng là cho dân chúng lời nhắn nhủ thì tuyệt không thể dao động dân tâm. Vì lẽ đó, Hồng Gia Bến Đỏ án tin tức chỉ nói là phòng công an tiếp vào tin báo, Hồng Gia Bến Đỏ là nội địa lớn nhất buôn lậu thuốc viện ổ điểm, thế nhưng là đối phương dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dẫn bạo thuốc nổ, khiến ngọn núi sụp đổ, nước hồ chảy ngược. Ngay tại tiến một bước lục soát cứu cùng trải vớt bên trong, cho thành phố S cục cảnh sát ghi lại một cái công lớn. Dân chúng không hiểu trong đó nội tình, bọn hắn cũng căn bản không cần đến hiểu. Nhưng là bọn hắn lại hậu chi hậu giác phát hiện, có vẻ như thành phố S trị an có vẻ như thật tốt hơn nhiều. Lại nói Tố Tân còn Trần Sư Ân tỉnh, ngoài ý muốn được một viên cương thi nội đan. Tiểu Thao nói quỷ vật hồn tinh cùng thi đan, nhân yêu vật nội đan đồng dạng, đều là năng lượng tập kết vị trí. Giống như trước gặp phải những cái kia quỷ vật, bởi vì vẫn chỉ là một sợi du hồn, căn bản chưa nói tới hồn tinh. Tố Tân mình cũng là tu vi nông cạn, hiện tại chỉ cảm thấy đáp lời trong linh đài có một đoàn như xương đoàn năng lượng, đợi hoàn toàn ngưng thực, cũng liền thành đan, bên trong năng lượng càng tinh thuần càng nhiều. Cái này cương thi cũng không phải là hút thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa mà thành, bên trong nội đan không chỉ có tràn ngập tử khí hoa khí, còn có rất nặng lệ khí. Nếu là tùy tiện sử dụng, có thể sẽ để người tính cách không hiểu trở nên táo bạo cùng cắt máu. Tốt nhất là dùng để luyện đan. Tố Tân nhưng, tóm lại một câu, cái đồ chơi này rất đáng tiền, so Hôn Nguyên Châu quý giá nhiều. Nhưng là nàng hiện tại còn dùng không? Tư chất tu luyện bao quát tố chất thân thể cùng nội tính. Nội tính cũng có thể xưng là vật khí, là một cái rất phiêu miểu khái niệm, Tố Tân tạm thời không để cập tới. Nhưng là tố chất thân thể tốt xấu lại là thực sự, trừ chỉ thân thể cường kiện bên ngoài, còn chỉ kinh mạch phải trăng rộng rãi cùng thông suốt. Hai điểm này trực tiếp quyết định năng lượng tại thân thể vận chuyển tốc độ. Năng lượng tại thể nội làm chu thiên vận chuyển, trừ để năng lượng in dấu lên ý chí của mình bên ngoài, còn có thể để không ngừng tẩm bổ thân thể, thậm chí gián tiếp xúc tiến thân thể thay cũ đổi mới. Đây cũng là vì cái gì người tu luyện nhìn sẽ so với người bình thường càng tuổi trẻ nguyên nhân. Đương nhiên, đây chỉ là năng lượng bị động tác dụng, nếu như người tu luyện lại có ý thức tăng cường rèn luyện, tu luyện giới pháp thuật loại hình, liền sẽ nắm giữ càng nhiều thần thông, tăng thực lực lên. Tố Tân đau nhè răng trợn mắt, bất quá như cũ chịu đựng không có lên tiếng. Đồng thời ý niệm vẫn như cũ chấp nhất khống chế năng lượng thôi động Hỗn Nguyên Châu lưu chuyển kinh mạch. Bên trong hỗn độn bật từng tia từng sợi tán đến trong kinh mạch, tại cái kia một trận khắc cốt đau đớn sau là khó nói lên lời sảng khoái. Một viên Hỗn Nguyên Châu bên trong năng lượng thực có hạn, nhiều nhất chỉ có tiến mấy tấc khoảng cách. Tố Tân liên tiếp đem hơn 10 viên toàn bộ dùng, phát triển kinh mạch không đủ 1 phần 10, dù là như thế, Tố Tân cảm giác cả người đều giống như thoát thai hoàn cốt. Lần nữa vận chuyển năng lượng, lưu chuyển đến cái kia một đoạn kinh mạch lúc, cảm giác cả người đều muốn bay lên. Khó trách tại những kinh văn kia bên trong cũng phải nói tư chất tu luyện. Đối với tư chất hạng người bình thường, liền xem như ngươi ngồi bất động cả một đời, cũng có thể làm được báo thủ nguyên nhất, nhưng là cũng rất khó cảm nhận được kinh mạch thậm chí là năng lượng lưu chuyển. Không tiến triển chút nào cùng cảm giác thành tựu tu luyện, cho dù có thể kiên trì xuống tới, lại có thể thu hoạch được cái gì đâu. Đương nhiên, cái gọi là thoát thai hoán cốt chỉ là Tố Tân ảo giác. Hôn Nguyên Đan tác dụng cũng không có trong tưởng tượng như vậy, để người trong một đêm liền tẩy cân phạt tùy thoát thai hoán cốt. Thể chất là một chút xíu cải thiện, tại ngắn ngủi thời gian nửa năm liền từ dị năng mở ra đến nguyên năng trung cấp, không tính là nhất nhanh, nhưng đây là chính nàng cố gắng kết quả. Nàng tin tưởng, nếu có đầy đủ tài nguyên cùng điều kiện, cho nàng tiến bộ không gian, thực lực khẳng định sẽ so hiện tại tăng lên càng nhanh. Tố Tân tại trong căn phòng đi thuê liên tiếp ngốc 2 ngày, đem tất cả Hỗn Nguyên Châu dùng, tu vi trạng thái cũng hoàn toàn vững chắc xuống, liền chuẩn bị đi làm. Coi như gần một tuần không có đi sở trình thám, Thạch Phong cũng không có điện thoại tới, là bởi vì không có bản án vẫn là mặt khác. Chương 189, Trinh Thông xuống còn có Hồng Gia Bến Đỏ sự tình. Theo lý thuyết lấy bọn hắn hành động tốc độ cũng đã lấy xuống, mình thí luyện cũng coi như hoàn thành, nói thế nào cũng nên cho mình kết quả a. Thế nhưng là hai ngày này hết thảy đều gió êm sóng lặng, không quản nhiều như vậy, không có tin tức, vậy liền làm từng bước công việc đi, lấy bất biến ứng và biến. Hai ngày trước, ngay tại Tố Tân bang vệ nham thanh lý cái kia cương thi bác sĩ hang ổ lúc, thượng tầng rốt cục đối Hồng Gia Bến Đỏ triển khai sau cùng tổng tiến công, cuối cùng lấy Diệp Thiên khởi động căn cứ hủy diệt trang bị kết thúc. Trên thực tế đây cũng là kết quả tốt nhất. Nếu như là ngoại lực phá vỡ phòng ngự, bởi vì có liên hoàn trận, không có bom nguyên tử uy lực căn bản giải quyết không được. Thế nhưng là một khi vận dụng bom nguyên tử, vậy sẽ tạo thành như thế nào khủng hoảng? Hơn nữa hậu hoạn vô tận. Vì lẽ đó để tự động từ nội bộ phá hủy, thuận tiện đem những cái kia không cách nào hướng công chúng bàn giao cùng định tội dư nghiệt một mẹ hốt gọn không còn gì tốt hơn. Những người kia đều là bị căn cứ tẩy não, không quản là giam giữ ở đâu đều là một viên bom hẹn giờ. Chỉ tiếc trong căn cứ tất cả hữu dụng tư liệu cũng hoàn toàn phá hủy, càng không khả năng tìm kiếm ra hoàn hảo dược thể. Vừa lúc Tố Tân cho vệ nhang màu lam bình thuốc đưa lên. Đi qua sơ bộ đặc biệt tiểu tổ nghiên cứu phát hiện, cái này vậy mà là thông qua luyện kim phương pháp để luyện ra sinh hóa dược vật, dược lực không phải tầm thường. Có thể trình độ nhất định người cải tạo thể chất, có thể để người hồn phách phân tán đến toàn thân thân thể, sau đó ý niệm hoàn toàn khống chế thể nội năng lượng, đối thân thể tiến hành cải tạo cùng cường hóa. Bất quá cũng có rất lớn tác dụng phụ,
ví dụ như chỉ có thể thông qua đặc thù huyết dịch hoặc là đặc thù vật phẩm bên trong hấp thụ năng lượng, hơn nữa sẽ tại trong đầu hình thành năng lượng vòng xoáy, lúc đạt tới trình độ nhất định, toàn bộ thân thể năng lượng đều sẽ bị năng lượng rút sạch, sau đó hình thành một cái tinh thể năng lượng. Vì lẽ đó, cái này có thể là cái trụ sở này hướng ra phía ngoài phát triển thế lực nhiễu loạn công cộng trật tự cùng cuối cùng thu về năng lượng chi dụng. Dùng cái này suy đoán, có lẽ còn có rất nhiều cùng loại dược vật chạy tới bên ngoài. Lập tức truyền đạt chỉ lệnh, bắt đầu đối tất cả mọi người miệng tiến hành tổng điều tra. Phái ra mấy cái dị năng giả đối hồng gia bến đỏ tiến hành tìm kiếm, trừ mấy tấn cùng bán thành phẩm du phẩm, không có cái gì vật có giá trị. Vì lẽ đó, cao cấp như thế nước thuốc chỉ sợ chỉ ở căn cứ mấy cái đầu mục trong tay mới có thể từ bên trong lấy ra, có thể thấy được cái này tần tấn dị năng giả không phải bình thường. Lúc này mới lật ra lúc trước có người đưa tới thư tiến cử. Đặc biệt tiểu tổ quyết định trước phái nàng đi tổng hợp huấn luyện, sau đó lại căn cứ tổng hợp năng lực phân phối đến tương ứng phòng làm việc. Nói cách khác, giờ khắc này, Tố Tân mới chính thức tiến vào đặc biệt tiểu tổ ánh mắt, trở thành đặc biệt tiểu tổ chuẩn thành viên. Lúc trước chỉ là đương cục đối nàng phát hiện, sau đó dùng thử, sau đó tiến cử. Cái kia một bình màu tím dược tề thành tiến vào tiểu tổ nước cơ đầu, chỉ là sẽ bị phân phối đến công việc dị phòng, còn cần phía sau biểu hiện. Đợi nàng thông qua thể năng khảo hạch sau liền trực tiếp hấp thu vào hạch tâm tiểu tổ. Tin tức này một truyền ra, có người khinh thường, có người hoài nghi. Cái này mặc dù xưng là tiểu tổ, trên thực tế chính là bị chính thống chỗ tán thành tông môn. Nghĩ bọn hắn lúc trước không có chỗ nào mà không phải là đi qua ngàn chọn và tuyển, sau đó đi qua tầng tầng sàng chọn khảo hạch mới ở đây có một chỗ cắm rủi. Tiểu tổ bên trong sẽ căn cứ mỗi người dị năng sở trường, phân phối tương ứng nhiệm vụ cùng tương ứng tài nguyên tu luyện, nghị những tông môn kia bên trong cũng có đệ tử đẳng cấp phân chia cao thấp, cũng cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ mới có thể thu được ít ỏi tài nguyên tu luyện. So sánh dưới, tiểu tổ phía sau chỗ dựa là đường cục chính thống, so với cái kia cái gì ẩn thế tông môn cường không biết gấp trăm lần nghìn lần. Những tông môn kia người cảm thấy đương cục không hiểu thế giới này, trên thực tế đương cục so với ai khác đều càng hiểu được như thế nào để thế giới này duy trì trạng thái thăng bằng. Bởi vì 99.9999 người đều là bình thường nhất phàm nhân, tùy tiện đem những hắn kia khả năng cả một đời đều không thể nhìn thấy cảm ứng được đồ vật chuyển cho bọn hắn, trừ tăng thêm sợ hãi, cùng cho càng nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp thừa dịp cơ hội bên ngoài, đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Huống chi, hiện tại tiểu tổ điều tra thành quả có một tia mặt mày, đợi hết thể hoàn toàn quét sạch về sau, tất nhiên sẽ còn thế giới lấy tươi sáng cả khuôn. Mà bọn hắn cũng sẽ trở thành vị diện này đối ngoại một chi cờ sĩ, tiền đồ không thể đo lường. Vì lẽ đó, chỉ có tại tiểu tổ người ở bên trong mới biết được tại chính thống phía dưới là trọng yếu đến cỡ nào. Tố Tân đi vào trên đường phố, chuẩn bị đón xe. Bởi vì là đi làm cao phòng, tất cả đi qua xe taxi đều không có sáng đèn. Soạt, soạt, lúc này, lối đi bộ dưới bóng cây một cái lôi thôi lao hầu có quắp tại một cỗ bán trượt trên xe, hai tay chống lấy hai khối tấm ván gỗ, từng chút hướng Tố Tân cắt tới. Đem một cái vết bẩn trắng men trung thẳng tắp ngã vào Tố Tân trước mặt. Lắc lắc sư trung, bên trong có bao nhiêu thép? Dê soạt rung động. Tố Tân theo tiếng nhìn lại, một cái tên ăn mày, sau một khắc, có chút kinh ngạc. Tiểu quỷ, không phải liền là ngày đó mình bang Trần sư lão bà đuổi đi hai tên tiểu quỷ sao? A, thế giới này thật đúng là nhỏ a, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây đụng tới. Chỉ thấy cái này hai con tiểu quỷ hiện tại ôm ở lão hầu hai cái đùi lên, cảm ứng được Tố Tân ánh mắt, hướng nàng xem ra, bản năng sợ hãi, vô ý thức đem lão hầu ôm chặt hơn. Mà lão hầu thì là phát ra thống khổ rên rỉ, dùng một cái tay khác đi bắt cảo. Lão hầu nhưng không có tú hoa như vậy có phúc vận, có người không rời không bỏ, mấy năm như một ngày giúp nàng xoa bóp. Tính toán lúc này mới mấy ngày thời gian, lão hầu hai cái đùi liền đã triệt để phế. Hai chân triệt để héo rút, cùng hỏa tại côn đồng dạng, vốn lượn thành dị dạng. Bởi vì lần này là thật tàn tật, cho nên liền không giữ lại chút nào đem dạng này tàn tật hiện lộ ra, bị con cái của nàng bọn họ đẩy ra quang minh chính đại đòi tiền, muốn dùng cái này tranh thủ lòng tình. Tố Tân trong túi tùy thời đều chứa tiền lẻ, bởi vì nói không chừng lúc nào có xe buýt vẫn là đánh. Nàng vừa mới ngã vào trong túi đã sờ đến một trang giấy tệ tay lại dừng lại. Chậc chậc, cho dù chỉ là mấy khối tiền nàng cũng keo kiệt cho dạng này loại người. Tố Tân không lấy tiền, lão hầu liền dùng cái kia đục ngột mà oán độc con mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào nàng, chấp nhất đem sứ trung kiệt lực ngã vào trước mặt nàng. Tố Tân thối lui một chút, lão hầu liền hoạt động bán trượt xe tới gần một chút. Ngươi hảo tâm, ta đã ba ngày chưa ăn cơm, cho ta một chút đi. Lúc này, bên cạnh mấy người đi đường giả vờ như trong lúc vô tình đi qua, xuất ra 10 khối 50 khối tiền giấy, miệng bên trong chật chật nói xong, lớn tuổi như vậy còn tới lấy tiền, thật sự là đáng thương. Cũng không phải, đây là làm việc thiện, sẽ tích đức, nếu là ta nếu như mà có, ta liền lấy thêm cho nàng. Nói xong, cái thứ nhất đưa tiền trung niên nam nhân nhìn về phía Tố Tân, ta nói ngươi người trẻ tuổi kia cũng phát thiện tâm đi, lão nhân ra hai chân đều tàn phế thành cái dạng này, còn đi ra lấy tiền, như thế đáng thương, ngươi. Một cái khác theo sát lấy phụ họa, đúng vậy à, có tiền liền cho thêm một chút, không, có tiền ít cho một chút, đều là ngươi thiện tâm việc thiện. Chương 190, Tố Tân ánh mắt hướng chúng quanh quét một vòng, liền thấy có mấy cái tay cất trong túi người qua đường giáp đất bình đinh, vây tới, nghĩ đến chính là lao hầu này kẻ lừa gạt đi. Bọn hắn không chỉ có phải tùy thời chú ý chúng quanh loan đại đầu, để bọn hắn lấy tiền, hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian liền đem lao hầu sứ trung bên trong đại ngạch tiền giấy lấy đi. Không quản những này kẻ lừa gạt như thế nào châm ngòi thổi gió, tùy ngươi nói thế nào ta không giỏi lương không tuân theo rất thích đấu không có lòng công đức. Tố Tân đều một bộ không quan trọng dáng vẻ. Mấy người cũng không độc thủ, liền dùng thân thể hướng mặt trước đỉnh, chịu rủi xoa đem Tố Tân hướng lao hầu trước mặt đấy. Tố Tân chợt cảm thấy không ổn, đại khái là trước kia cùng loại tin tức nhìn nhiều,
Nào đó tại trạm xe buýt nhìn thấy có trộm mà xuống tay với người khác, thế là mở miệng nhắc nhở, thế là bên cạnh những cái kia người qua đường giáp người hảo tâm liền lập tức xông tới đem người kia vây vào giữa đánh một trận. Là lấy, Tố Tân phát giác được những người này ý đồ, sao lại ngoan ngoãn đứng tại chỗ để bọn hắn phản nguyện. Trực tiếp xông hướng mặt ngoài, một bên la lớn, tránh ra, các ngươi ngăn đón ta làm gì, ta muốn đi đánh xe. Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác ba lô bên trên truyền đến một luồng sức kéo, bên cạnh còn có mấy cái tay, liền đẩy mang bóp. Đồng thời kêu ầm lên, nha, tất cả mọi người đến xem a, nữ nhân này quá ác độc, ngươi không trả tiền coi như, ngươi còn giống gia đình lão nhân già, lương tâm của ngươi bị chó ăn a. Đúng đấy, hiện tại thật sự là thế phong Nhật Hạ a, nhìn nàng xuyên chỉnh tề, không nghĩ tới vậy mà là loại này đạo đức bại hoại người. Loại người này sẽ gặp báo ứng, các ngươi liền nhìn đi, nàng đối lão nhân già ác độc như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng. Những này người hảo tâm mồm năm miệng 10 là lao hầu bên vực kẻ yếu, trong lúc nhất thời trùng quanh vây một đám người. Tố Tân nhất thời liên hỏa, không nói đến cái này, lao chủ chứa chính là lúc trước bởi vì người khác chỉ điểm nàng không nên tại trước mặt mọi người tiện, liền dùng tiểu quỷ hại người ta, nàng là tuyệt đối sẽ không cho dạng này người quên tiền, nàng liền xem như nhiều tiền xài không hết có thể đi quên giúp mấy cái cô nhi, hoặc là dựng vài tòa cầu sửa mấy đầu đường, còn dùng không hết liền đi trong sa mạc cắm cây. Cũng không tới phiên cho dạng này người a lại nói, chẳng lẽ trông thấy tên ăn mày không trả tiền chính mình là đạo đức bại hoại, chính là ác độc. Cái này đều cái gì logic a? Tố Tân có vô số loại phương pháp khiến cái này người ăn không ôm lấy đi, thế nhưng là cái này dưới ban ngày ban mặt, mặc kệ chính mình làm ra cái gì động tác đều sẽ lưu lại vết tích. Một chút chân chính người qua đường thấy này có vẻ như rốt cuộc tìm được có thể hiện lộ rõ ràng mình đạo đức cao thượng cơ hội, đối Tố Tân chỉ trỏ, ai nha, ngươi liền cho người ta một chút tiền nha, lão nhân ra cái này lạnh trời còn đi ra đòi tiền, cũng trách đáng thương đúng thế, một người trẻ tuổi làm sao cùng người già không qua được thế phong Nhật Hạ, hiện tại người trẻ tuổi tuyệt không hiểu kính già yêu trẻ. Tố Tân nhìn về phía những người này không chút nào yếu thế, các ngươi cảm thấy đáng thương, các ngươi thiệt lương, các ngươi có tiền, các ngươi muốn cho nàng tiền cho đúng thế, ở đây chỉ trò trò nói người khác không có ái tâm không có đạo đức, cũng không gặp chính các ngươi móc tiền ra à. Mấy cái kia chân chính người qua đường liền dùng một loại nữ nhân này không có cứu nữ nhân này không thể nói lý ánh mắt nhìn xem nàng, sau đó miệng bên trong tốt tốt thì thầm đi ra. Tố Tân nhìn về phía lao hầu cùng mấy cái kia người hảo tâm lớn tiếng nói ra, đúng, các ngươi đều nói không sai, làm nghiệt nhất định sẽ gặp báo ứng. Lại nói như thế lão lại không thể bảo dưỡng tuổi thọ còn đi ra ăn xin, cũng không biết là làm cái gì nghiệt mới có dạng này báo ứng, nàng con cái để lão nhân đến bị dạng này tội khẳng định cũng sẽ gặp báo ứng. Xem đi, rất báo tường đáp liền đến, nàng báo ứng xong, chính là nàng con cái, một cái đều chạy không thoát. Không phải nói ba ngày không ăn đồ vật, đưa tiền chẳng lẽ liền có thể ăn. Với bạn, ta chỗ này còn có một cái bánh mì, không cần cảm ơn. Tố Tân xuất ra một cái bánh mì, phóng tới sứ trung lên. Mấy người lập tức nổi trận lôi đình, đây chính là chửi mắng bọn hắn, nói bọn hắn phải gặp báo ứng à, hùng hùng hổ hổ, một tay lấy sứ trung thượng bánh mì ném. Đầu nhi nói muốn mới gia nhập chính là nữ nhân này. Một cái réo rắt giọng nữ hỏi. Đường đi đối diện đèn xanh đèn đỏ xuống đứng một nam một nữ, nam xoáy khí, nữ xinh xắn. Nam gật gật đầu, lông mày cau lại. Nàng sao có thể như thế đối những người đáng thương kia a? Trên tư liệu không phải nói nàng có thể trông thấy quỷ vật sao? Chẳng lẽ nàng không thấy được lão bà kia trên người mấy thứ bẩn tiểu sao? Nữ tử trừng mắt một đôi trong trẻo mắt to, rất là không hiểu hỏi. Nam tử nói, nàng trông thấy. Cái kia nàng vì cái gì còn muốn dùng ác độc như vậy đi đối gia đình? Nữ tử nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy Tố Tân vậy mà xuất ra một cái bánh mì ném cho gia đình. Cái này cho dù là rơi trên người mình, đó cũng là thật to vũ nhục, rõ ràng gia đình chính là nghĩ lấy điểm tiền sinh hoạt, ngươi không cho coi như, nói như vậy một trận lời nói sau còn xuất ra một cái bánh mì đến làm nhục gia đình, quá mức phận. Nữ tử bá tiến lên, mặc dù nơi này là đội phố, thế nhưng là bởi vì đi làm cao phòng, vì lẽ đó dòng xe cộ dòng người cũng rất nhiều. Tốc độ của nàng quá nhanh, trên đường đi vang lên một chuỗi dài dừng ngay thanh âm, cùng một mảng lớn đối nàng cùng nàng mẹ của nàng chào hỏi. Nàng quay đầu lại nhìn những người kia một chút, có chút oán hận cũng không hiểu, những người này làm sao dạng này à, quá không hiểu được lễ nhượng người đi đường đi. Tố Tân cũng bị vừa rồi vang lên liên miên dừng ngay hấp dẫn ánh mắt, thấy một cái thân mặc màu hồng nhạt cùng mắt cá chân váy dài, dẫm lên một đôi tiểu cao cùng màu dày da nữ tử giống U Linh. A sai, là giống như tiên tử từ đường cái đối diện thổi qua tới. Tại tất cả mọi người xuyên áo giả kịch dày về áo cuối thu, vậy mà xuyên một đầu phiêu giật váy, còn như vậy phong cách từ lối đi bộ thượng chạy qua, không có đủ thành giao thông thảm kịch quả thực chính là kỳ tích. Nữ tử trực tiếp từ Tố Tân trước mặt lướt qua, mang theo một trận làn gió thơm, hai bước đến bà lao kia trước mặt. Từ bên hông tinh xảo trong bao nhỏ rút ra một tấm tiền, rất là khẳng khái dáng vẻ, nhét vào tráng men chung bên trong, đến, cho. Lão bà, ngươi yên tâm, xã hội này cũng không phải là tất cả mọi người là ích kỷ ác độc người. Nói lời này lúc, nàng còn cố ý hướng Tố Tân phương hướng nghiêng mắt nhìn hai mắt. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới vừa rồi nàng từ trong bọc lấy tiền lúc, chung quanh mấy người kia trong mắt đều nhanh rơi xuống phía trên, tham lam, dâm tả. Người hảo tâm liên tục tán thưởng, người hảo tâm à, cô nương thật sự là người mỹ tâm càng đẹp, trên xã hội chính là cần cô nương dạng này có ái tâm người, của chúng ta gia viên mới có thể trở nên càng ngày càng tốt. Chính là, người tốt ta, cô nương thật sự là người tốt ta. Lao hầu nằm tại bán trượt thượng dập đầu thở dài, tạ ơn người hảo tâm à, người tốt hảo báo, cô nương ngươi nhất định sẽ có phúc báo. Nữ tử rất là thụ dụng bộ dáng, cái cằm có chút dơ lên, hướng Tố Tân khiêu khích nhìn một chút. Sau đó ngay trước mặt Tố Tân, lấy ra một tờ danh thiếp phóng tới tráng men chung bên trong, nói, lao bà, ngươi sau đó thân thể có cái gì không thoải mái, liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta sẽ miễn phí giúp cho ngươi. Mấy người ánh mắt đều rơi xuống bọc của nàng lên, đâu còn để ý ngươi cái kia danh thiếp. Tố Tân khỏe miệng không hiểu hiện lên một vòng ý cười, xoay người hướng bên cạnh thối lui, chuẩn bị tiếp tục đón xe. Chương 191, hố A xe taxi thực sự không tốt cản, cuối cùng Tố Tân chỉ có thể thượng một cỗ xe buýt. Không biết vì cái gì, thật giống như tất cả mọi chuyện đột nhiên đều góp một đống. Thật vừa đúng lúc, trên xe Tố Tân nhìn thấy một cái ăn cắp chính mượn nhiều người sờ người khác đồ vật. Trông thấy Tố Tân phát hiện động tác của hắn, còn khiêu khích nhấc nhấc lông mày. Nếu là lúc trước, Tố Tân khả năng cùng chung quanh trầm mặc người đi đường đồng dạng, bởi vì những người này không thể trêu vào a, hơn nữa gia đình còn có đồng bọn. Nào đó tin tức liền đưa tin có người nhắc nhở có tiểu đâu, kết quả bị mấy cái xuất hiện người vây quanh đánh một trận, chung quanh nhưng không có một người dám lên trước. Nhưng là bây giờ không giống a, mình không cần tự mình động thủ để người mở cớ, nàng có tiểu thao a, trực tiếp dùng ý niệm, tiểu thao, thượng, a, chộp mà bỗng dưng phát ra một tiếng đều thê lương thảm thiết, chộp vào trên tay túi tiền cũng rơi trên mặt đất, sau đó quanh tay hô hoán lên. Người phía trước quay đầu lại, nhìn thấy tiền mình bao làm sao vô duyên vô cớ rơi trên mặt đất, đội vàng nhặt lên, vô ý thức cách xa một chút. Bên cạnh quả thật toát ra mấy cái gặp chuyện bất bình người đi đường, nắm lấy mới vừa rồi bị trộm người, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ đánh người à, trên đời này còn có thiên lý vương pháp sao? Nhanh ngồi thường tiền. Vừa ăn cướp vừa la làng, thường thường nói lên thiên lý vương pháp đạo đức lương chi so với ai khác đều sẽ tách ra. Ta không đi không, trộm không thành, vậy liền trực tiếp dùng cứng rắn, dọa dẫm, bắt chẹt, cướp bóc. Dù sao lớn không cuối cùng có thể nói thẳng a, lầm. Có thể đem tất cả trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Người kia cũng là không may, liên tục giải thích, nói mình chỉ là túi tiền đi, đem tiền bao nhặt lên, cái gì cũng không làm. Mấy người mới không quản hắn nói như thế nào đây, chiếu vào đầu liền đánh mấy quyền. Tố Tân lại gọi, "Tiểu Thao, lên những người kia cùng cái thứ nhất đồng dạng, không chỉ có khoanh tay tê thảm, phát hiện tứ chi đều đau thấu tim gan, đồng thời đã hoàn toàn không thể xuống động. Lái xe chỉ có thể mở đến đồn công an, điều lấy giám sát, một mắt nhưng." Trong kho tài liệu biểu hiện, mấy người kia đều là kẻ tái phạm và mấy lần cục cảnh sát. Đối với bọn hắn mà nói, vào cục cảnh sát tựa như dạo phố đồng dạng, chạy một vòng lại đi ra. Phạm tội chi phí quả thực là quá thấp, vì lẽ đó bất kể thế nào giáo dục, ngược lại cường tráng bọn hắn gan. Lần này mặc kệ bọn hắn gọi thế nào gọi, trực tiếp để người nhà của hắn thân thuộc tiếp đi. Đi qua cái này luân phiên dày vò, Tố Tân đuổi tới tổ trinh thám đã nhanh đến 10 điểm. Vừa đi đến cửa bên ngoài, đã cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Đẩy ra hờ khép cửa, đã thấy bên trong tụ người cả phòng. Thạch Phong vừa nhìn thấy Tố Tân, lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ngươi đến à, nguyên lai là dạng này a, trách không được Thạch Phong không cho nàng gọi điện thoại." Đều là hắn một thân một mình tại khiêng. Không đợi Tố Tân trả lời, mọi người thấy Tố Tân, trong đó mấy người tựa như rơi sủi cảo giống như, bịch bịch quỳ một chỗ. Cùng lúc đó, bên cạnh vang lên một mảnh tiếng tạch tạch cùng đèn flash. Mấy người dùng đầu gối quỳ bò qua đến, không chỗ ở dập đầu thở dài, "Tố đại sư à, cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi, van cầu ngươi lòng từ bi, ta biết ngươi nhất là thiện tâm, van cầu ngươi." Lại nói là ai, mấy người kia chính là lúc trước tiếp nhận một kiện tà thần bản án người bị thác, Du Hoa An một nhà. Ánh mắt thoa một vòng, ít Giang gia lão đầu và nhi tử. Trong lòng lập tức liền đoán cái đại khái. Nghĩ đến là Du Hoa An bạn già cùng nhi tử lại xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ long trọng như vậy tìm đến. Lúc ấy, Tố Tân tác pháp để Thạch Phong giữ vững cửa không khiến người ta đi vào, lại hại Thạch Phong bị bắt bị cắn, vốn định đòi một lời giải thích, lại bị nhào một cái mũi bụi, hết lần này tới lần khác gia đình các loại lý do, mình lại không phát tác được, chỉ có thể xám xịt đi ra. Lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy, bọn hắn liền lại tìm đến. Báo ứng này tới cũng quá nhanh đi. Hiện tại lại tới quỳ xuống, tìm phóng viên một chiêu này, thật sự là đủ. Cái này minh bạch lấy chính là cho mình xuống một cái bây. A Tố Tân lúc ấy rời đi Giang gia thì liền nói với mình, nếu là đón thêm người nhà này bản án, a sai, là tiếp cùng loại dạng này gia đình bản án, nàng liền ngã lấy đi bộ. Thế nhưng là, Tố Tân trong đầu đột nhiên xẹt qua buổi sáng hôm nay đang chờ xe thì phát sinh một màn, cái kia phấn váy nữ tử, tâm kia in đặc biệt án tiểu tổ danh thiếp. Nghĩ đến, nếu như mình dạng này lãnh huyết, có thể hay không bị gia đình coi như cỡ nào ác độc, sau đó liền không có tiến vào đặc biệt nho nhỏ tổ tư cách. Thế nhưng là nếu như lại đón lấy vụ án này, trong nội tâm nàng thực sự qua không cái này khảm. Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi phiền muộn, mắt thấy mình sắp phấn ra một con đường tới thời điểm, đột nhiên có người ở phía trước cho người đào hố. Ba ba ba, bên cạnh phóng viên nhóm bên trong truyền đến tiếng vỗ tay, gian phòng bên trong ồn ào dần dần yên tĩnh. Tố Tân theo tiếng nhìn lại, lại nói là ai, lại là cái kia đúng là âm hồn bất tán phóng viên, Tiểu Nguyệt. Bất quá nàng giờ phút này trên tay không có dùng lời ống, cũng không có mang phù hiệu trên tay áo, mà là cùng mấy cái quần chúng đứng chung một chỗ. Tố Tân ngờ tới mấy phần, hẳn là bởi vì lần trước sự tình chính nàng đem mình công việc làm hư, hiện tại lại tính tới người khác trên đầu. Cũng không trước kiểm điểm xuống mình, nếu như ngươi đầy đủ ưu tú, có đầy đủ cứng rắn hậu trường, nếu như chỉ là một lần báo cáo tin tức sai lầm, ai sẽ ai lại dám mở ngươi. Tiêu Nguyệt thấy Tố Tân nhìn mình, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, mọi người đến xem à, đây chính là mọi người như vậy tín nhiệm cùng tôn sùng linh linh trinh thám xã, các ngươi tôn kính như vậy Tố đại sư lại là như thế lạnh lùng lương bạc người, không chút nào thường cảm dân chúng khó khăn. Cho dù gia đình đều cho nàng quỳ xuống, nàng cũng là thờ ơ, mọi người ngẫm lại, cuối cùng là người thế nào a? Đúng vậy à, đây cũng quá lanh huyết đi, chậc chậc, nhìn một cái, lớn như vậy niên kỷ người cho nàng một người trẻ tuổi quỳ xuống, sẽ gặp báo ứng, sẽ gặp thiên khiển không phải sao? Ai, trước kia ta còn muốn lấy tìm người này giúp ta làm ý chuyện, xem miệng lắc đầu hiện tại xem ra vẫn là cũng được à? Dạng này ta có thể mời không nổi. Tố Tân cảm thấy mình hôm nay đây là làm sao? Vì cái gì liên tiếp gặp được dạng này người? Thu tầm mắt lại, lười nhác cùng dạng này người nói nhảm. Tố Tân trực tiếp lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh. Nàng mới không quan tâm đem sự tình làm lớn chuyện, hiện tại cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn hắn bình thường kinh doanh. Một cái phóng viên đem lời ống đưa qua, hỏi, xin hỏi các nàng là không phải là không có đem tiền cho đủ, vì lẽ đó ngươi mới không nhìn các nàng tố cầu. Còn kém bao nhiêu? Các ngươi trước giúp người ta đem vấn đề giải quyết, tiền chúng ta tới ra. Có một cái phóng viên khẳng khái nói. Đúng à, liền xem như gia đình không bỏ ra nổi tiền đến, các ngươi cũng không cần đến làm nhục như vậy gia đình đều quỳ xuống, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tố Tân nhìn về phía những này tạp miệng tạp lưỡi phóng viên, từng cái trả lời, mới vừa rồi là ngươi hỏi các nàng là không phải là không có đem tiền cầm đủ đúng không? Chúng ta căn bản là không có đón hắn bọn họ bản án, vì lẽ đó tiền có đủ hay không vấn đề căn bản lại không tồn tại. Là ngươi nói vấn đề của các nàng cần có tiền các ngươi ra đúng hay không? Ngươi câu nói này không phải hẳn là nói với ta, bởi vì ta không cần ngươi giúp ta ra tiền gì. Cần trợ giúp chính là các nàng, ngươi muốn giúp các nàng, ngươi liền đối các nàng nói, tin tưởng các nàng sẽ phi thường vui vẻ tiếp nhận khẳng khái của các ngươi trợ giúp. Chương 192, tập hợp lại cùng nhau. Tố Tân đối mới vừa nói gia đình đều quỳ xuống còn muốn như thế nào nữa ngươi mới vừa nói gia đình quỳ xuống còn muốn như thế nào chỉ không phải. Có phải là người khác cho ngươi quỳ xuống, sau đó muốn ngươi làm gì đều được. Gia đình là người già, ngươi vì lẽ đó người già cho ngươi quỳ xuống, muốn ngươi làm gì đều được. Ngươi người này cưỡng từ đoạt lý nếu như ngươi làm không được lại dựa vào cái gì dùng cái này tới yêu cầu người khác. Người phóng viên kia bị hỏi trì trệ, Tố Tân lại đuổi sát một câu, chính các ngươi trong lòng đều phi thường rõ ràng tại sao mình lại đứng tại nơi này, ngươi muốn đào mới lạ tài liệu trèo lên đầu để bác người nhãn cầu không ai ngăn đón ngươi, cũng đừng nói cái gì ngành nghề tố dưỡng, tối thiểu nhất phải có làm người cơ bản nhất danh giới cuối cùng. Ba ba ba, lại là tiếng vỗ tay, Tố Tân luôn cảm thấy rất là chói tai, Đông Dương nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy một vòng màu trắng cái bóng từ cổng lướt đến. Mặc dù đổi một kiện, Tố Tân như cũng một chút liền nhận ra người, chính là nàng buổi sáng nhìn thấy cái kia nữ tử, nếu như nàng nhớ không lầm, trên danh thiếp biết, Huệ Tâm Kiết. Nàng một mặt âm vụ mà nhìn chằm chằm vào Tố Tân từ đầu nhìn thấy chân, phía sau nàng còn đi theo một cái Âu phục dày da nam tử. Tố Tân trong lòng a một tiếng, nguyên lai là tổ hai người a nghĩ đến mình buổi sáng một màn kia bị hai người nhìn lại, cũng không biết sẽ đối với mình tiếp xuống thí luyện có cái gì ảnh hưởng. Huệ Tâm Kiết buổi sáng đích thật là thụ mệnh đi thực địa khảo sát cái này sắp bị hấp thu vào tiểu tổ người nhân phẩm, không nghĩ tới lập tức liền thấy nàng đối một cái lao khất cái hở hững cùng ngon độc. Huệ Tâm Kiết nhìn bất quá Tố Tân hành động, thế là nhảy ra cho bà lão kia chống đỡ chẳng tử. Tại Tố Tân rời đi về sau, mấy cái kia người hảo tâm quả nhiên không phụ kỳ vọng. Bọn hắn thấy như thế yếu đuối xinh đẹp một cô nương, vậy mà túi sách bên trong tất cả đều là tiền, thế là đem Huệ Tâm Khiết vừa mới xoay người, mấy người trao đổi xuống ánh mắt, trong đó một cái thừa dịp loạn đoạt bọc của nàng liền chạy. Huệ Tâm Khiết đang muốn đuổi theo, lại bị mấy cái kia người hảo tâm ngăn đón, còn cố ý hướng trên người nàng góp Huệ Tâm Khiết duyên dáng gọi to, các ngươi ngăn đón ta làm gì, có người cướp ta bao, mau đuổi theo a ai đoạt ta. Không thấy được a. Đúng đấy, các ngươi trông thấy trên người nàng có bao sao? Nhìn cô nương này dáng dấp nghe tuấn thiếu, lại là cái đầu không hiểu nghiệm a không người nào để ý nàng, dùng một loại ngươi có bệnh ánh mắt nhìn xem nàng. Mà ván trượt thượng lao hầu đột nhiên dùng vết bẩn tay một phát bắt được Huệ Tâm Khiết váy, gọi nàng người hảo tâm, ta ba ngày chưa ăn cơm liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra những người này là cùng một bọn. Nếu không phải đồng bạn ý chỉ cảnh xuất hiện đem những người kia xua tan, nếu không còn không biết muốn bị những người kia trêu đùa thành bộ dáng gì đâu. Cái kia giựt túi chạy vào một đầu đường tắt, bị một cái Âu phục nam tử ngăn trở, chính là ý chỉ cảnh. Nam tử thấy mình hành vi bị đánh vỡ ngoài mạnh trong yếu nói ra, bằng hữu, ta khuyên ngươi bất lo chuyện người, nếu không ăn không ôm lấy đi. Trước kia cũng có xen vào chuyện bao đồng người, kết quả bị bọn hắn tiếp cận, thẳng làm nhà bọn hắn phá người vong cho đến. Đúng lúc này, hắn trực giác thấy hoa mắt, cũng không biết đối phương làm sao xuất thủ, liền cảm giác mình đột nhiên bay lên, đập ầm ầm ở trên vách tường, lại bắn ngược quẳng xuống đất, thần hồn lệch vị trí, liền gọi đều gọi không ra. Úy chỉ cảnh nhặt lên bao, giao cho bên cạnh Huệ Tâm Khiết. Huệ Tâm Khiết nhìn xem bao phía trên vết bẩn, một mặt ghét bỏ, không phải liền là một cái bao nha, như vậy ít tiền để hắn cầm đi là được, có lẽ cũng là gặp được cái gì khảm qua không được, ngươi cần gì phải ra nặng như vậy tay đả thương người đâu. Ý chỉ cảnh trên mặt hiện ra cương triều cùng một tia bất đắc dĩ, khẽ mướt đối phương nhu thuần tóc, Huệ Nhi tâm luôn luôn thiện lương như vậy, cái này khiến ta sao có thể yên tâm đi làm nhiệm vụ đâu. Huệ Tâm Khiết mới vừa rồi bị những người kia chịu rủi xoa, lại bị lao hầu bắt bẩn váy. Thế là về khách sạn hung hăng tắm rửa, đổi một thân trở ra. Vốn chỉ là bởi vì nghe được phía trên phong thanh, tiểu tổ, hoặc là nói bọn hắn cái ngành này muốn tới một người mới, cho nên mới tới nhìn xem. Lại không nghĩ rằng dẫn đầu liền gặp gỡ như thế bực mình chuyện, dứt khoát liền theo đến Tố Tân chỗ làm việc đi xem một chút. Thật là đúng dịp, lại gặp gỡ Tố Tân tổn hại quỳ người cả phòng một màn. Huệ Tâm Khiết đảo mắt một tuần, ánh mắt rơi xuống Tố Tân trên thân, có chút khiêng xuống ba, ngạo nghễ nói, có ít người bất kể thế nào cầu đều là vô dụng, bởi vì các nàng tâm chính là lạnh lùng như vậy vô tình. Ta ghét nhất loại kia cậy tài khi người người, các ngươi có chuyện gì, nói cho ta đi, ta giúp các ngươi. Không lấy tiền. Du An Hoa mấy người mặc dù rất tâm động, gia đình không lấy tiền liền giúp các nàng. Có thể như cũ rất là do dự, bởi vì lần này sự tình như cũ phi thường kỳ quặc, nhìn xem Tố Tân, lại nhìn xem Huệ Tâm Khiết, cái này Tố Tân thừa cơ từ trong đám người lui ra ngoài. Du An Hoa nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng nhìn qua Huệ Tâm Khiết, cái kia, cô đương, ngươi có thể làm sao? Huệ Tâm Khiết lập tức liền phiền muộn, bất quá thanh âm vẫn như cũ rất êm tai, đại đương ngươi yên tâm, cái này linh linh trình thám xã có thể làm, ta cũng biết, dạng này,
ngươi trước tiên đem sự tình chân tướng nói cho ta một chút. Du An Hoa nhìn xem bên cạnh ăn dưa quần chúng cùng phóng viên, có chút sợ hãi, khó mà mở miệng. Cái này mặc dù lần này cũng không phải là lần trước như vậy xấu hổ cho gặp người, thế nhưng lại như cũng không phải làm sao hào quang. Tiêu Nguyệt rất là phiền muộn, mắt thấy liền muốn để cái kia nữ nhân làm trò cười cho thiên hạ, lại đột nhiên toát ra một nữ nhân đem cái này danh tiếng cướp đi. Chỉ sợ ngày mai tin tức là vừa rồi cái kia bạch y nữ nhân. Lúc này chiều hướng phát triển, tất cả mọi người nghe tanh mà đi, nàng đã một bàn tay không vô nên tiếng. Thật vất vả đem tất cả mọi người xin mời ra ngoài, gian phòng bên trong rốt cục khôi phục thanh tĩnh. Thạch Phong ngồi trở lại trên ghế, mang trên mặt vẻ cô đơn cùng thở dài, nhàn nhạt đem hai ngày này phát sinh sự tình nói một lần. Trên thực tế Du An Hoa hôm qua tìm tới, nguyên lai là bởi vì nàng nghe nói nơi nào đó mới có khối nơi vô chủ, bên trong khoai lang hành tây dáng dấp vừa vặn rất tốt, thế là một đám người liền chen chúc mà đi thu. Sau đó thu, đột nhiên liền chạy đến hai người, nói đất này là bọn hắn thuê loại. Nghĩ đến lúc ấy nhưng có 100-200 người đang lộng, tất cả mọi người tại hướng trong nhà một bao một giỏ dùng xe rồi, cái này đến miệng lợi ích, tựa như muốn từ trong mồm chó đoạt xương cốt đồng dạng, làm sao có thể? Đem người kia lấy ra, nghĩa chính luôn từ nói đây là nơi vô chủ, ai thu chính là của người đó. Du An Hoa nói, nàng lúc ấy cảm thấy không thích hợp liền đi, trong bọc liền thuận tiện mang một chút. Ngày đó nàng cùng nữ nhi nàng dâu đi bệnh viện phúc tra thân thể, liền thừa giang ra phụ tử ở nhà, nấu hai cây khoai lang. Sau đó liền bắt đầu thượng thổ hạ tạ, uống thuốc cũng không thấy hiệu quả, đưa bệnh viện cũng không có cách, lúc này mới tìm đến. Tố Tân nghe xong Thạch Phong giới thiệu, a một tiếng, lại là tụ chúng tranh đoạt ai những tin tức này mỗi ngày nhìn quá nhiều, tranh đoạt quả táo, tranh đoạt quýt, tranh đoạt cá bột, tranh đoạt gà con pháp không trách chúng mới khiến cho những người này trở nên không kiêng nể gì như thế. Chương 193, tụ chúng tranh đoạt án ngay hôm nay buổi sáng ngồi xe buýt xe lúc, phía trên còn tại đưa tin nào đó vận tải tôm lớn xe hàng tại trên đường lớn lật nghiêng, bị người chung quanh tụ chúng tranh đoạt, còn ngại bị kẹp ngón tay, lái xe chỉ có thể làm trừng mắt, lại không thể làm gì. Liền xem như có cảnh sát nhân dân, có phóng viên đi, gia đình cũng là không chút hoang mang chàng, còn nghĩa chính luôn từ nói nhặt chính là mình. Tố Tân ý niệm đầu tiên chính là, cũng nên cho những người này một chút giáo huấn. Vô ý thức liền trả lời, đáng đời. Ha ha, tốt một cái đáng đời. Theo một tiếng này cởi mở tiếng cười, một cái thân hình cao giáo, khuôn mặt tuấn giật nam tử từ ban công đi tới. Một thân chạy bộ sáng sớm hưu nhàn đồ thể thao, vốn nên là tràn ngập sức sống trang phục, toàn thân lại tản ra người sống chớ vào khí tức bén nhọn. Nhất là còn đỉnh lấy một đầu sáng như bạc tóc trắng, càng lộ vẻ khác loại. Tố Tân không biết người này, nhưng không hiểu có một tia quen thuộc. Nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Thạch Phong, nghĩ đến là bằng hữu của hắn hoặc là cái gì đi. Thạch Phong cũng dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thạch Phong nhớ kỹ thanh âm này, chính là lần trước từ bệnh viện trở về, bày ra kết giới sau đó đem Tố Tân lộng đi vào người. Trước kia hắn liền đến, tự giới thiệu gọi Du thần tử, sau đó liền đi trên ban công. Thạch Phong tự động lý giải thành hắn là tìm đến Tố Tân, những người này thế giới, hắn chú định không cách nào dung nhập. Hắn đoán được có lẽ không lâu Tố Tân liền muốn rời khỏi cái này tổ trinh thám, là lấy có vẻ hơi cô đơn. Nhưng là bây giờ nghe hai người đối thoại, cũng không giống là người quen biết nhà. Du thần tử đón Tố Tân ánh mắt, mang trên mặt thanh đạm ý cười, rõ nét là tốt, thế nhưng là ngươi có nghĩ qua mình vừa rồi đã trong lúc vô tình đắc tội có lẽ tại ngươi trong một khoảng thời gian đối ngươi người rất trọng yếu. Điện quang hỏa tránh ở giữa, Tố Tân nghĩ đến cái gì, mở há miệng, lại phát hiện một chữ đều không nói ra. Chẳng lẽ mình một mực mong đợi thời cơ, chính là hai người kia đến đây khảo sát. Nghĩ đến hành động theo cảm tính cùng tiêu sái cùng sau đó phát triển tiền cảnh so ra, đương nhiên là phát triển sau này quan trọng hơn. Tố Tân ngừng lại, nói ra, đa tạ nhắc nhở. Trên thực tế nàng muốn nói ta nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi, nghĩ lại ở giữa, vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Nàng đích xác không phải một cái thiện tâm cùng mềm lòng người, như vậy cũng liền không cần thiết đem mình ngụy trang thành một cái người thiện lương. Ta gọi Du thần tử, bởi vì ngươi lần trước mang ra đồ vật đối hành động rất có ích lợi, đi qua hiệp thường, nếu như không ngoài dự liệu, không lâu liền sẽ tiếp vào gia nhập đặc án tổ thông chi. Nửa năm trước đội vàng gặp một lần, mới vừa vận thức tỉnh dị năng nữ tử, liền hoàn toàn dựa vào ý chí của mình chiến thắng âm tà xâm lấn, mới thời gian nửa năm, không có bất kỳ cái gì tu luyện vật tư, cũng không có bất kỳ người nào dẫn dắt phía dưới, cũng đã trưởng thành nhanh chóng như vậy. Lần này gặp một lần, quả thật có chỗ độc đáo của nó. Chỉ là như vậy cương trực tính cách, chú định sẽ để cho nàng nỗ lực nặng nề đại giới. Là vẫn như cũ kiên trì vẫn là thỏa hiệp, chờ đợi nàng là hai loại cuộc đời hoàn toàn khác. Tố Tân cảm giác tâm tình thịnh nảy, nàng chờ mong đã lâu sự tình rốt cuộc tới. Một mực chờ đợi cơ hội, một cái rộng lớn hơn không gian, một cái có thể toàn diện tăng lên mình bình đại. Nàng có đầy đủ lý do tin tưởng Du thần tử nói đều là thật, thế nhưng là ngẫm nghĩ kỹ lòng có treo lấy. Đối phương nói, huệ tâm khiết ý kiến của hai người đối với mình lần khảo hạch này phi thường trọng yếu. Vô luận như thế nào cảm ơn ngươi thiện ý nhắc nhở. Tố Tân nói xong khẽ bước cằm. Du thần tử không nói gì nữa, cuối cùng bước xuống một câu, chờ mong biểu hiện của ngươi, có lẽ sau đó chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Tố Tân gật gật đầu, trong lòng có cái thanh âm kêu lên sẽ có một ngày như vậy, chắc chắn. Vừa rồi đối phương không biết là vô tình hay là cố ý phóng xuất ra một tia uy năng, không biết vượt qua bản thân bao nhiêu cái cấp bậc. Hai người hoàn toàn cũng không phải là một cái lựa cấp, cho nên đối phương nói có cơ hội gặp lại, hoàn toàn là đối với mình cái này non nớt của vũ, mình lại không được lấy coi như đương nhiên kiêu ngạo vô liếng. Huệ Tâm Khiết bị đám người giá lấy đi vào Du An Hoa trong nhà, biết điều tình đi qua, chuyện đã xảy ra là như vậy, bởi vì nữ nhi nàng dâu thân thể khôi phục cần đại lượng thuốc bổ, đi tiệm thuốc mua lại quý vô cùng. Du An Hoa nghe người ta nói vùng ngoại thành ngọn núi nào đó trên có rất nhiều sâm núi loại hình thảo dược, tùy tiện đào, không cần tiền. Thế là lão lưỡng cậu liền đi.
Đến chân núi, nhìn thấy một đoàn thôn dân khiêng xẻng cái xẻng tại một miếng đất lớn bên trong đào khoai lang hành tây, tiến lên hỏi một chút, có người nói cho nàng, đây là nơi vô chủ, tùy tiện đào. Thế là căn cứ lại tiện nghi không chiếm chính là thua thiệt nguyên tắc, hai người cũng gia nhập đội ngũ. Không lâu lắm, đến hai người, nói đất này là bọn hắn nhận đầu, để bọn hắn không cần đào. Có chút thôn dân đã đào xong nhiều khoai lang hành tây, há chịu như vậy buông tay, mà sau đó người thấy phía trước đều gánh nhiều lần như vậy đi, mình còn không có mò được chỗ tốt, cứng rắn nói đây chính là vật vô chủ, còn nói lúc trước bọn hắn liền thường xuyên đến nơi này hái hành lá, chưa từng thấy có người đến quản bọn hắn. Hai người kia liền nói, trước kia phụ cận thôn dân ngẫu nhiên rút mấy cây hành lá cọng hoa tỏi non, xem ở tất cả mọi người là hương thân hương lý phân thượng, như thế nào chăm chỉ. Nhưng là dạng này dòng chống khua chiêng tụ chúng đến thu thập trà đạp bọn hắn cây nông nghiệp liền không đúng. Song Phương bắt kéo lên tới. Hai người như thế nào lại bù đắp được gia đình 100-200 đội ngũ, hơn nữa càng nhiều người là ngươi nói ngươi, ta đảo của ta. Du An Hoa hai người cũng nhìn ra sự tình không thích hợp, liền lặng lẽ đi, đương nhiên, đã thuận đến trong bọc đồ vật chắc chắn sẽ không lấy ra. Nào biết, trở về Giang gia phụ tử hai người ăn liền bắt đầu thượng thổ hạ tạ không ngừng, dược thạch vô hiệu. Huệ Tâm Kiết xem xét, chỉ thấy một đoàn đoán khí bệnh tại hai người tim, lại kỳ thật phổ thông dược vật có thể trị liệu. Thế nhưng là nàng cũng vô pháp đem cái này đoán khí diệt trừ, nhất định phải giải khai thi cổ người đoán khí mới được. Như thế liền phải đi điều tra toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối. Cái này một điều tra không được, phát hiện cái kia tham dự tranh đoạt cây nông nghiệp mấy trăm thôn dân vậy mà tất cả đều đến loại bệnh này, thậm chí có lợi hại hơn. Đã ra mấy đầu nhân mạng. Bọn hắn các loại phản nàn, không phải liền là rút hai cây hành nha, lớn không trả hắn chính là, vì cái gì ác độc như vậy muốn người tính mệnh nha. Huệ Tâm Kiết cảm thấy cái kia hạ cổ người cũng thực quá mức, không quản như thế nào, mấy cây hành lại làm sao so được với nhân mạng quý giá. Vì vậy tiếp tục truy tra. Nhìn thấy thổ địa chủ người lúc, vô cùng tiểu tụy. Nghe Huệ Tâm Kiết tự thuật, lập tức phản bác. Ta chưa bao giờ tại những cái kia thu hoạch thượng làm tay chân. Ta chỉ là muốn một cái công đạo, muốn để bọn hắn cho ta cái thuyết pháp, hiện tại bằng hữu của ta bị đánh nằm viện, còn không có thoát khỏi nguy hiểm, tiền thuốc men đều là ta ứng ra, còn có trong đất tổn thất mấy chục bạn, ai đến cho ta một cái thuyết pháp. Thế nhưng là như thế nào đi nữa ngươi cũng không thể đối người vô tội hạ độc thủ như vậy à. Ta nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, cũng không biết kia là chuyện gì xảy ra. Ngươi nếu là hoài nghi ta loại khoai lang hành tây có vấn đề, vậy ngươi liền lấy đi kiểm nghiệm. Song Phương không cách nào đàm luận phép, tan rã trong không vui. Huệ Tâm Kiết không thể nào hiểu được bọn hắn vì sao lại dùng cực đoan như vậy phương pháp đi trả thù những thôn dân kia, thậm chí liên lụy người vô tội. Mà những cái kia đối nàng ôm kỳ vọng thôn dân cùng ra, thấy được nàng có vẻ như cũng không thể trừ tận gốc trên người bọn họ quái bệnh, thậm chí ẩn ẩn chỉ hướng thổ địa nhận thầu người tắc vai ý tứ. Thế là nhao nhao tuân hướng nhận thầu thương ra bên trong, cảm xúc hết sức kích động, phá phách cướp bóc, muốn bọn hắn đưa tiền cứu người, đem nguyên bản quan hệ làm càng cương. Chương 94, mỗi người mỗi ý. Thạch Phong nhìn thấy Tố Tân đang tra tư liệu, hỏi: "Ngươi không phải mới vừa đã cự tuyệt bọn hắn, không tiếp vụ án này sao?" Tố Tân, mặc dù cũng không tính tiếp vụ án này, nhưng là như là đã phát sinh trên người mình, biết điều kiện trận tướng, để cho mình tùy thời đều có ứng đối lực lượng. Ngày thứ hai, Huệ Tâm Kiết tại Linh Linh Trinh Thám xã tìm tới Tố Tân. Huệ Tâm Kiết vẫn như cũ một bộ váy dài bồng bềnh, chỉ là thay cái nhan sắc, hiển thị rõ linh lung tư thái, thế nhưng là thái độ liền không có ngày hôm qua a thông dong. Dự miệng liền nói với Tố Tân: "Ngươi biết cái này tất cả mọi thứ đúng hay không? Ngươi biết làm sao cứu những người kia đúng hay không? Ngươi có biết hay không hiện tại đã có hơn 10 người chết mất, tâm của ngươi làm sao lại như thế lạnh?" Đối Tố Tân chính là một trận đổ ập xuống bàn hỏi. Tố Tân không nghĩ tới bọn hắn hiệu suất làm việc vẫn là thật mau, chỉ một ngày thời gian liền đem sự tình sở không sai biệt lắm. Đương nhiên, đối phương nói không sai, nàng là biết rõ đây hết thảy. Thế nhưng là cũng là tại bọn hắn sau khi đi, nàng đi thăm dò tư liệu mới biết. Nàng cũng biết làm sao diệt trừ bệnh tại những người kia trên người oán khí. Thế nhưng là cái kia có như thế nào, chẳng lẽ nàng biết rõ làm sao trừ bỏ những cái kia oán khí liền muốn giúp bọn hắn diệt trừ sao? Bất quá đối phương nói đã chết mười mấy người là chuyện gì xảy ra? Tố Tân lúc này đem ngày hôm qua Du Thần Tử khuyên bảo dứt bỏ, nói ra: "Ta nhìn ngươi cũng là dị năng giả, hẳn là ngươi nhìn không ra những cái kia chỉ là oán khí bệnh, cũng không chí mạng, trừ phi để oán khí biến thành tà sát. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, gia đình cũng chính là lộng một chút cây nông nghiệp mà thôi, tôi không đáng chết, hắn vậy mà để nhiều người như vậy đồng thời bị bệnh thậm chí tử vong, loại hành vi này quá ác độc." Tố Tân con mắt nhắm lại, vì lẽ đó là ngươi đem bọn hắn bị bệnh căn do nói với bọn hắn. Huệ Tâm Kiết lập tức giải thích: "Ta không nói, hơn nữa bọn hắn cũng có biết rõ chân tướng sự thật quyền lực." Tố Tân nói thầm một tiếng: "Tốt một cái biết rõ chân tướng sự thật quyền lực, như vậy lúc trước thổ địa chủ người nói cho bọn hắn đất đai này là có chủ nhân, là người khác vất vả gieo hạt, bọn hắn vì cái gì còn muốn cậy mạnh kiên trì là vật vô chủ?" Tố Tân nhìn xem Huệ Tâm Kiết, không nhanh không chậm nói ra: "Trên đời chuyện tự có nhân quả, đã tắc hạn, không quản có dạng gì lấy cớ, cũng không thể trở thành không vì mình hành vi tính tiền lý do. Bọn hắn lẽ ra vì mình hành vi phụ trách, kết quả như thế nào đều là bọn hắn chuyện đương nhiên đi tiếp nhận. Nghĩ đến ngươi hai ngày này cũng điều tra toàn bộ sự kiện lên mạng, ngươi cảm thấy những cái kia hiện tại thượng thổ hạ tả khí tức yếu ớt thôn dân đáng thương, ngươi vì cái gì không thấy được cái kia bị vô duyên vô cớ đánh vào trên giường bệnh hiện tại còn hôn mê bất tỉnh người vô tội cùng đáng thương? Có thể kia là hơn 100 cái nhân mạng à, có cái gì khó nói liền không thể ngồi xuống từ từ nói sao?" Tố Tân là nghe người ta khuyên tin một nửa người, lúc trước nghe Du Thần Tử nói muốn tạo mối quan hệ, vì lẽ đó lần này Huệ Tâm Kiết đến nàng cưỡng chế nội tâm hỏa khí, cố gắng câu thông.
nhưng là nhìn lấy đối phương hoàn toàn không có ý thức được loại kia ngang ngược tụ chúng cướp bóc cùng sau đó cự không xin lỗi bồi thường thậm chí ngang ngược đánh người gửi hôn mê hành vi, xa so với những cái kia nhập thất cướp bóc tình tiết còn muốn ác liệt, còn nghiêm trọng hơn. Nếu như không có một chút trừng phạt, không chỉ là tổn hại người bị hại tài sản cùng nhân thân quyền lực, có phải là cũng tại hướng thế nhân ám chỉ, pháp không trách chúng, chỉ cần ngươi hơn trăm người phá phách cướp bóc cũng sẽ không có việc thiên lý ở đâu. Mà bây giờ Huệ Tâm Khiết còn đang vì những người kia giải thích, Tố Tân đột nhiên có loại rất tâm cảm giác mệt mỏi. Nàng lúc trước vô cùng hướng tới cùng khát vọng bình đại, nếu như đều là dạng này người, đều thờ phụng mạng người quan trọng mà tổn hại thiên lý, cho dù không thể tiến bảo, cũng không như trong tưởng tượng như vậy thất vọng. Nghĩ đến đây, Tố Tân dứt khoát buông ra, nói ra, ngồi xuống từ nói. Nói như vậy ngươi đã cùng bọn hắn ngồi xuống từ nói. Vì lẽ đó bọn hắn là đã ý thức được hành vi của mình sai lầm sao? Vẫn là đã xin lỗi cùng bồi thường. Huệ Tâm Khiết cảm thấy nữ nhân này khẳng định chính là thổ địa nhận tàu cái kia cùng một bọn, bằng không nói nhiều như vậy vì cái gì đều là giúp bọn hắn nói chuyện. Từ đầu đến cuối xoắn xuýt tại gia đình đảo mấy cây khoai lang mấy cây hành sự tình thượng. Huệ Tâm Khiết chỉ vào Tố Tân, ngươi làm sao đến bây giờ còn xoắn xuýt tại cái kia một chút sự tình thượng? Hiện tại trọng điểm là đã chết người. Tốt, Tố Tân ngươi bất kể có phải hay không là, một ngày nào đó ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lạnh lùng cùng tàn bạo trả giá thật lớn. Ngươi không xứng Khiết Nhi ý chỉ cảnh đánh gãy Huệ Tâm Khiết phía sau. Huệ Tâm Khiết cũng cảm thấy mình có chút thân ôn, hừ một tiếng, thở phì phì rời đi. Ý chỉ cảnh hướng Tố Tân lạnh lùng nhìn một chút, cũng đi theo rời đi. Tố Tân thở dài một hơi, mình lần này thí luyện xem ra là ngâm nước nóng. Một sát na này, nàng đột nhiên có chút hoài nghi mình. Chẳng lẽ là thật ý chí sắt đá, thật lạnh lùng như vậy cùng ác độc sao? Tiểu Thao cảm ứng được Tố Tân giờ phút này ý chí có một chút dao động, vừa rồi bên ngoài phát sinh nó đều hoàn toàn nhìn vào trong mắt. Ghét nhất loại kia cứu tế thương sinh, tới hay không liền một câu bất kể nói thế nào người không thể đánh người bất kể nói thế nào mạng người quan trọng bất kể nói thế nào gia đình là lão nhân, tiểu hại, nó liền hận không thể ra ngoài cắn một cái. Nhớ ngày đó chủ nhân của nó cũng không cũng là bởi vì cái kia nữ nhân nói vạn vật đều có linh, sau đó cảm thấy nó thôn vệ vạn vật chính là sai lầm, lại đem nó phong ấn, cuối cùng còn bị những người kia trộm tới luyện đan cao, vật cạnh thiên trạch, đây vốn chính là sinh mệnh pháp tắc sinh tồn. Làm cho chính nàng giống như không ăn khói lửa, chỉ ăn gió uống xương đồng dạng. Liền xem như chỉ ăn thực vật, gia đình thực vật cũng không phải là sinh mệnh. Tiểu Thao đang muốn cho Tố Tân động viên một chút. Đúng lúc này, đột nhiên cảm ứng được đối phương tinh thần lực đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Tố Tân đi qua ngắn ngủi mê võng, nàng lúc này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đi NM, LZ chính là màu đỏ tím dọn. Nếu là cái gì đều muốn như người khác nguyện, liền xem như thần cũng vô pháp thỏa mãn a nghị thông suốt những này, Tố Tân trực giác thần thanh khí sảng, Thạch Phong cũng rất là lo lắng, ta nghe Du thần tử nói, nàng tại trong tổ là nhất thiện tâm cùng rộng rãi sáng sủa, nếu là nàng hướng lên phía trên nói chút gì, chỉ sợ Thạch Phong thanh âm nghe vào trầm thấp mà ông cụ non, cũng ít đã từng nguyệt khí. Có lẽ tại đối mặt chân chính muốn quan tâm người cùng sự trước mặt, đều sẽ nhiều chút lo lắng đi. Tựa như người nhà ở giữa quan tâm. Tố Tân mới phát hiện, mấy ngày không thấy, Thạch Phong nhìn qua tựa như đột nhiên thành thục rất nhiều, có loại siêu việt tuổi tăng thương. Nàng đương nhiên hiểu được đối phương nói đạo lý, nhưng là bây giờ nàng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, đó chính là đi con đường của mình, quản người khác nói thế nào. Nếu như lần này không cách nào tiến vào cái kia bình đài, lớn không mình tìm cơ hội tăng lên mình cũng giống như vậy. Tố Tân giọng nói nhẹ nhàng đáp, ta ơn lão đại nhiều quan tâm, ta minh bạch. Cái này lên thôn dân tụ chúng cướp bóc sự kiện, đã nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, Huệ Tâm Khiết tại Tố Tân nơi này ăn buồn bực cái đinh, chỉ có thể hướng trong tổ xin giúp đỡ. Chương 195, đặc biệt án tiểu tổ tại Huệ Tâm Khiết thỉnh cầu dưới, rút ra nhân thủ điều tra. Sự tính rất nhanh liền biết rõ ràng, nguyên lai là bị đánh thổ địa nhận thầu thương bởi vì trong lòng sinh oán trách, trong lòng âm thầm nguyền rủa những người này sẽ gặp báo ứng. Vừa lúc bị một tà thần cảm ứng được, thế là thừa cơ mà vào, thỏa mãn chủ nhân trả thù những cái kia tranh đoạt người nguyện vọng. Mang theo chủ nhân đoán khí bám vào tại những cái kia cây nông nghiệp phía trên, đem dùng ăn sau liền sẽ tích tụ tại thể nội, mà ta thần thì từ những người này trên thân siêu tập sinh nguyên. Điều kiện tiên quyết là thôn dân ngang ngược chiếm hữu đồ của người khác, ta thần mới có thể đem chủ nhân đoán khí bám vào những cái kia cây nông nghiệp lên. Có thể thấy được cuối cùng, vẫn là tranh đoạt trước đây gây họa. Là lắng lại tình thế, tiểu tổ xuất thủ đem cái này ta thần diện, tất cả mọi người thượng thổ hạ tả chứng bệnh không trị mà càng. Công bố ra ngoài nhất quyền uy luận chứng, thôn dân thượng thổ hạ tả thuộc về tập thể chúng độc, sau đó không thể tùy tiện dùng ăn không rõ lai lịch đồ vật. Sự kiện cuối cùng lấy thôn dân chịu nhận lỗi kết thúc, đối những cái kia tụ chúng tranh đoạt thôn dân tượng trừng phạt mấy trăm chuyện, về phần thổ địa chủ người mấy chục vạn tổn thất, liền xem như đem bọn hắn mua cũng không thường nổi. Sự tình cuối cùng có cái bàn giao, nhưng là cũng trở thành cái địa khu này vĩnh viễn chỗ bẩn. Về phần Giang gia phụ tử, về sau không lâu cũng dần dần khôi phục, chỉ là thân thể hư nhược lợi hại, cùng những cái kia chúng độc thôn dân đồng dạng, chỉ sợ rất khó khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nguyên bản Tố Tân tiến vào đặc biệt tiểu tổ sự tình đã trên cơ bản định ra đến, thế nhưng là thế sự không có tuyệt đối. Lần này thôn dân tranh đoạt án chỉ là vụ án nhỏ. Căn cứ Tố Tân trước kia thủ đoạn, bọn hắn cảm thấy nàng là hoàn toàn có năng lực giải quyết. Nhưng là nàng lại tại chút chuyện nhỏ như vậy thượng sứ tính tình, để vô cùng bận rộn tiểu tổ còn điều nhân thủ đến xử lý những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cái này rõ ràng chính là không có lâu dài cái nhìn đại cục, gánh không được trọng dụng. Lại thêm lúc này Huệ Tâm Khiết báo cáo, đem Tố Tân như thế nào cậy tài khinh người, như thế nào xem thường người bình thường sinh mệnh, như thế nào lãng phí người bị thác tố cầu, chờ một chút, phụ lên một trận. Thế là, một cái lòng dạ nhỏ mọn, ích kỷ lại tâm tư âm tàn hình tượng sôi nổi trên giấy, tiểu tổ đi qua lần nữa thận trọng cân nhắc. Cuối cùng quyết định đem Tố Tân đặt vào tiểu tổ đề án như vậy mắc cạn. Mấy ngày trôi qua, Tố Tân không có chờ đến cái gọi là thông chi, trong lòng liền biết mình tiến vào đặc biệt tiểu tổ chuyện khẳng định là hoàng. Cứng rắn muốn làm bí bon, tựa như là khổ tâm muốn tiến vào một tuần lễ đợi vẫn như cũ siêu cấp tông môn, thí luyện đã thông qua, coi là 100% có nắm chắc, cuối cùng lại rơi tuyển. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể trở thành một cái tán tu. Tố Tân phát hiện mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy thất lạc, thản nhiên tiếp nhận kết quả này, vì mình tùy hứng tính tiền. Trong lòng không có oán hận không cam lòng, mà là xác nhận bên kia đệ không lên về sau, liền lập tức ra tay mình sau này tính toán lâu dài. Đầu tiên, mình tiếp xúc đồ vật càng ngày càng nhiều, nàng cần một cái tương đối tư ẩn không gian, cần càng nhiều thời gian tu luyện, vì lẽ đó còn muốn có tương đối tự do thời gian. Vì lẽ đó Tố Tân quyết định đem lúc trước lục soát kim cương xử lý, tìm xong mấy nhà tiệm châu báu, mới đưa kim cương pizza tiền đổi ra ngoài, đổi về hơn 200 vạn tiền mặt. Tố Tân bắt đầu tìm kiếm thích hợp phòng ở, nhìn mấy cái môi giới, phát hiện cách sở trình thám gần phòng ở đều quý vô cùng, hơn nữa đều là loại kia tập trung hình cư xá phòng, đều không thích hợp. Hôm nay, sở trình thám vừa mới mở cửa, liền đến một người có mái tóc hoa dâm láo giả, bò 7 tầng lâu, đem hắn mệt quá sức. Tố Tân bưng lên nước trà, hắn ánh mắt tại Tố Tân cùng Thạch Phong trên thân hai người vừa đi vừa về thoa một vòng, vội vàng hỏi, "Ta nghe nói các ngươi có thể giải quyết những cái kia linh dị chuyện." Thạch Phong nói ra, "Chúng ta nơi này là tổ trình thám, giúp người giải quyết mình không thể hoặc là không tiện ra mặt giải quyết phiền phức." Lời ngầm chính là không cần cho bọn hắn cài lên linh dị mũ. Nguyên bản Tố Tân là bị nhìn trúng người, thế nhưng là không biết vì cái gì, ngay tại hôm qua, vệ nham đột nhiên thu hồi cho bọn hắn đặc quyền, muốn nói lại thôi. Là hắn biết chỉ sợ Tố Tân tiến vào cái kia tổ chức bí mật cơ hội là hoàng. Lúc này nếu như lại trắng trợn cho mình tiếp linh dị nhãn hiệu, chết không nên quá nhanh. Lão giả rất là thượng đạo, "A a hai tiếng, thật xin lỗi, ta minh bạch, ta minh bạch." "Là như vậy, ta nghĩ mời các ngươi giúp ta nhìn xem nhà của ta." "Thạch Phong, ngươi nói xem." Lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép. "Lão giả, ta gọi Trịnh Hoa Thành, đã về hưu, trước kia ở bên ngoài xã giao nhiều, khả năng đối với nhi tử bỏ bê quản giáo, nhiễm lên nghiện thuốc, đem mấy bộ phòng ở đều bại quang, dự định chuyển về lúc đầu phòng ở cũ. Ngay tại thành Tây Thập Lý Hẻm, cao nhất đầu chính là." "A, ngươi nói tiếp." "Ai, Chính Hoa Thành nói tiếp, chúng ta định tìm người đem bên trong quét dọn tu chỉnh một phen, thế nhưng là cùng ngày liền có cái thợ thủ công từ giàn giáo thượng ngã xuống, chân gãy, bồi rất nhiều tiền thuốc men. Ngày thứ hai lại có một cái nghề mộc đem ngón tay cưa bỏ, đội vàng đưa bệnh viện. Ngày thứ ba, một cái công nhân bị dây thừng dán tại trên xà nhà. Nếu như không phải có người phát hiện, chỉ sợ bọn họ đều nói nhà kia không sạch sẽ, liền tiền công đều không muốn, cũng không dám đi. Sau đó thì sao? Sau đó đích thật là bị chủ nợ đuổi sợ, nếu như còn không lên tiền liền phải đem nhi tử tay chân gỡ, vì lẽ đó liền định đem phòng ở bán. Dù sao nơi đó khu vực tốt, hơn nữa còn là nguyên lai tứ hợp viện loại kia, ZF cũng phải bảo hộ lao kiến trúc, vì lẽ đó vừa dán ra đến liền có rất nhiều người đến xem phòng. Thế nhưng là bọn hắn đều là vừa mới đi vào, liền lập tức lui ra ngoài, sau đó cái gì cũng không nói liền đi. Có mấy cái gan lớn, vào trong nhà đi một vòng, cuối cùng đi ra thân thể giống run rẩy đồng dạng. Ngươi có hỏi bọn hắn là chuyện gì xảy ra sao? Chính Hoa Thành hỏi, thế nhưng là bọn hắn đều là cắn chặt răng không nói, bọn hắn không nói, chúng ta cũng không có cách nào. Lâu dần, dứt khoát liền không ai đi xem phòng. Lúc đầu phòng ở thêm mặt đất cũng phải 600-700 vạn, cuối cùng ít giá 400 vạn cũng không người đến nhìn. Nghe nói các ngươi giúp người khác giải quyết rất nhiều linh, ta nói là đặc thù sự kiện, vì lẽ đó nghĩ mời các ngươi đi xem một chút, cụ thể giá cả dễ nói. Thạch Phong nghe xong giới thiệu, cũng làm tương ứng ghi chép, nói ra, tốt, tất cả tin tức ta đều ghi chép lại, bất quá vụ án này có tiếp hay không, chúng ta còn muốn làm sơ bộ điều tra mới có thể cho ngươi đáp án. Chính Hoa Thành nghe xong, trên mặt liền có chút khó xử, cái này kỳ thật đây cũng là cho chúng ta hợp tác thuận lợi, là lẫn nhau lợi ích suy nghĩ. Dù sao chúng ta chuyện này vụ chỗ cũng không phải là miễn phí cung cấp phục vụ, đã muốn thu phí, cái kia tất nhiên là muốn làm đủ công khóa, có thể cầm xuống mới tiếp, không thể cũng liền không cần trì hoãn lẫn nhau thời gian, ngươi nói đúng hay không? Ai đúng đúng, cái kia chậm nhất 3 ngày liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn, nếu như Thạch Phong ngừng lại, nếu như nhà kia đúng như ngươi nói vậy, như vậy khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất đừng lại đi vào. Chính Hoa Thành liên tục gật đầu, ai, tốt tốt. Chương 196, bản án, âm ti a. Đúng, Trịnh tiên sinh, lúc trước giúp các ngươi tu sửa nhà công nhân cùng nhìn các ngươi nhà những người kia, ngươi còn có bọn hắn phương thức liên là sao? Thạch Phong giải thích, dạng này chúng ta có thể từ khía cạnh càng nhiều hiểu một chút tư liệu, đối giải quyết ngươi nhà vấn đề rất có ích lợi. Chính Hoa Thành có chuẩn bị mà đến, nghe Thạch Phong nói chuyện, vội vàng từ trong túi lật ra một cuốn sách nhỏ. Phía trên kỹ càng nhớ kỹ đến xem phòng thời gian, người, cùng phương thức liên lạc. Là một cái tâm tư cẩn thận người. Thạch Phong dùng máy quét đem tin tức phía trên quét hình sau in ra, làm cho đối phương dùng bút đem xẻ ra chuyện mấy cái kia danh nghĩa họa, vẽ, tuyến. Chính Hoa Thành thấy tổ trinh thám làm rất tỉ mỉ, cũng không có mở miệng đòi tiền, nghĩ thầm có lẽ so với cái kia trước đàm luận tiền bàn lại nghiệp vụ có lẽ đáng tin cậy chút. Vừa rồi Thạch Phong hỏi thăm cùng ghi chép thời điểm, Tố Tân ngay tại bên cạnh nghe, không hiểu cảm giác được một luồng hơi lạnh bức nhân. Thấy Thạch Phong không sai biệt lắm đã hỏi xong, người bị thắc đứng người lên muốn rời khỏi dáng vẻ, nàng nhịn không được hỏi, "Trịnh tiên sinh xin dừng bước." Chính Hoa Thành nhìn về phía Tố Tân, thận trọng hỏi, "Xin hỏi còn có chuyện gì sao?" Tố Tân hỏi, "Trịnh tiên sinh, có thể hỏi một cái tòa nào phòng ở là các ngươi sản nghiệp tổ tiên vẫn là về sau từ trong tay người khác mua lại?" Chính Hoa Thành a một tiếng, "Cái này a, xem như sản nghiệp tổ tiên đi. Nghe nói là phụ thân cái kia một đời, người khác nợ tiền, sau đó dùng phòng này làm thế chấp. Bởi vì chúng ta lúc ấy có phòng ở, vì lẽ đó cũng không có ở bên trong." Hiện tại nói đến phần sau thần sắc liền có chút cô đơn, nuôi ra một cái bại gia tử, thật sự là gia môn bất hạnh a Tô Tân, ngươi còn nhớ rõ là ai đem phòng ở chống đỡ cho các ngươi sao?
Chính Hoa Thành khoát khoát tay, không nhớ rõ, cũng không nhớ rõ đến tột cùng là lúc nào chống đỡ tới. Chỉ là về sau cha ta thời điểm ra đi bàn giao một câu, lúc ấy cũng không có để trong lòng.
Tố Tân a một tiếng, xem ra không thể từ nơi này được càng có nhiều dùng tin tức.
Như cũng bổ sung một câu, nếu như ngươi nhớ tới cái gì hoặc là tìm đến cùng phòng ở có liên quan tư liệu, nhớ ký gọi điện thoại cho chúng ta.
Chính Hoa Thành liên tục đồng ý hiện tại thuận tiện mang bọn ta đi xem một chút phòng ở sao.
Chính Hoa Thành nghe hai người hiện tại liền muốn đi, đội bằng nói, thuận tiện.
Được.
Không quản như thế nào, đi trước điều nghiên địa hình.
Tố Tân hai người hơi chút thu thập liền lập tức xuất phát, Chính Hoa Thành là đánh tới, cho nên trực tiếp ngồi thạch phong trên xe.
Xuyên thành mà qua, một cái giờ liền đến Chính Hoa Thành nói thập lý hẻm, mặc dù rất yên lặng, nhưng nhìn phi thường sạch sẽ, một luồng tươi mát cổ pháp khí tức đập vào mặt.
Nói là thập lý hẻm, kỳ thật đường tắt tối đa cũng liền 100-200 mét dài, rộng 3 mét, bàn đá xanh đường, hai bên là nối thành một mảnh vách tường, nhìn ra được nguyên lai đều tại lâm đường tắt một bên trên vách tường mở cửa, về sau dùng gạch đá chắn. Chỉ còn mấy hộ nhân gia còn có lưu cửa, ngẫu nhiên nhìn thấy có người tại cửa ra vào bày ki hốt rác phơi nắng đồ vật.
Đường tắt cuối cùng chính là Trịnh Hoa Thành nhà, song lá sơn son cửa chính, sơn sát sớm đã pha tạp chốc ra, lộ ra bên trong đen nặng vật liệu gỗ. Cánh cửa trên có đầu thú bằng đồng, cổng hai bên tất cả đặt vào một con sư tử đá phơi gió phơi nắng, phía trên đục ngấn đã mơ hồ, chỉ còn lại màu nâu xanh thạch đầu hình dáng. Hai cấp đá vân xanh bậc thang, so bên cạnh địa thế hơi cao hơn một chút. Trên bậc thang bỏ đầy rêu xanh, lộ ra một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc.
Trịnh Hoa Thành nhìn hai người một chút, có chút chần chờ, run rẩy dáng vẻ, ta đi mở cửa a.
Tố Tân gật gật đầu, vô ý thức đem linh phù chụp tại trong tay, đem một cái ngọc phù đưa cho Thạch Phong.
Hai ngày này nàng thuận tiện lại chuẩn bị một chút phòng ngự phù.
Về phần Trịnh Hoa Thành, phía trước mấy lần đều không có xảy ra việc gì, hơn nữa Tố Tân hiện tại cũng không có tính đến hắn cái kia một phần nghĩa vụ.
Trịnh Hoa Thành mở cửa khóa, một tiếng cọt kẹt đẩy ra.
Chỉ cảm thấy một luồng đánh lấy xoáy gió lạnh ố ố kêu gầy ra tới.
Tại đụng phải Tố Tân sau lập tức biến mất không còn tăm tích.
Tố Tân dõi mắt nhìn lại, trước mặt giống tuyết, liền phổ thông âm khí đều không có.
Quá sạch sẽ.
Trịnh Hoa Thành hắt cái xì hơi, có vẻ như cũng không có cảm giác, dẫn đầu đi vào.
Quả thật là một cái tứ hợp viện cách cục.
Ở giữa là một cái sân vườn, một ngụm bát rác giếng nước, phía trên mang lấy bánh xe, bên cạnh trên bệ đá đặt vào thùng gỗ.
Phía dưới là một đầu khe nước, liên tiếp phòng ở chúng quanh thoát nước mương, một mực thông hướng phía ngoài dưới mặt đất thoát nước nói.
Chính đối là một loạt ba gian chính phòng, hai bên là khoanh tay hành lang.
Trên mặt đất tản mát một chút đầu gỗ công cụ những vật này, quả thật như Trịnh Hoa Thành nói, tu tập đến một nửa đột nhiên đình công.
Tố Tân con mắt giống dạ đã đồng dạng vừa đi vừa về quét hình, thế nhưng là hai con mắt thấy giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt.
Xuyên qua chính phòng, bên trong còn có một cái hậu viện, chính là trước kia hai vào tiểu viện cách cục.
Phía trước chính phòng nên đón tiễn khách, đằng sau mới là chủ nhân sinh hoạt hàng ngày chỗ, bao quát phòng ngủ, phòng bếp vân vân.
Thạch Phong thần sắc một mực căng thẳng, thỉnh thoảng nhìn về phía Tố Tân.
Tố Tân có chút lắc đầu.
Chính Hoa Thành chỉ vào một cây xà nhà, nói ra, lúc ấy cái kia sơn công nhân chính là ở đây bị dây thừng không hiểu thấu bao lấy, may mắn có mấy cái công nhân, trách móc một cuốn họng không nghe thấy tiếng vang, liền đến nhìn xem, mới đem hắn cứu.
Trên mặt đất còn có một cây phổ thông dây ni lông.
Tố Tân nhìn con mắt đều nhanh nhìn đau, cũng không có nhìn ra một đóa hoa tới.
Thầm nghĩ, hẳn là lúc trước Trịnh Hoa Thành nói những cái kia chỉ là trùng hợp.
Tiếp lấy Trịnh Hoa Thành đem mấy cái khác xảy ra chuyện địa phương cũng nhất nhất chỉ cho hai người nhìn.
Vẫn như cũng không thu hoạch được gì.
Ba người ở bên trong đi một vòng, liền đi ra.
Trịnh Hoa Thành mang theo vẻ chờ đợi nhìn qua hai người, còn phải xem một cái sao?
Thạch Phong nói, không cần, chúng ta còn muốn trước điều tra một cái cho ngươi thêm hồi phục.
Đưa tiễn người bị thác, Thạch Phong nhìn về phía Tố Tân, Tố Tân nói ra, người bị thác trên thân cái gì cũng không có, liền bị âm vật treo chọc qua dấu vết lưu lại đều không có.
Phòng này bên trong cũng không có bất kỳ cái gì mấy thứ bẩn thỉu, nếu như không phải hắn đang nói láo, như vậy chính là cái kia đồ vật quá lợi hại.
Thạch Phong nói, đã như vậy, ta trước cho Vương đội gọi điện thoại, mời hắn hỗ trợ điều tra thêm tòa nào nhà tình huống.
Bởi vì bọn họ đặc quyền bị lấy đi, bất quá trong âm thầm vương dương, vệ nham cùng bọn hắn quan hệ vẫn giống như trước kia.
Hai người hướng ra phía ngoài đi, nhìn thấy một cái lao bà tại đảo ki hốt rác bên trong củ cải làm, đã phơi chỗ này, lại phơi phơi liền có thể vò thượng muối ăn quả ớt hoa tiêu trắng đàn.
Nhìn thấy Tố Tân hai người từ trong ngõ tắt đi tới, lập tức xích lại gần bọn hắn, dùng thoát hơi mơ hồ không rõ thanh âm thần thần bí bí nói ra, người trẻ tuổi, các ngươi không nên đến bên trong đi. Hai người nhìn nhau, Tố Tân tiến lên hỏi, lao bà, vì cái gì không thể đến nơi đó đi nha?
Lao bà sụp đổ bờ môi ngọ ngoại, lóe lên từ ánh mắt hoảng sợ, nơi đó là quỷ nha môn, nếu như trên thân có nghiệt chướng, trực tiếp liền sẽ bị bên trong quỷ sai cho thu.
Cho dù là không có, người bình thường cũng bị không, nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì hồn phách bị hao tổn, biến thành ngu dại. Chương 197, tham viếng một thu.
Làm sao thu?
Có ý tứ gì?
Chính là Diêm Vương thu người à, căn cứ ngươi khi còn sống làm việc thiện gây nghiệp chướng, sau đó bị kéo đi xuống đầu thai hoặc là trào dầu, lên núi đao.
Ai?
Tố Tân nói ra, trời đất sáng sủa thế này, nào có cái gì Diêm Vương a?
Nàng trên miệng nói hời hợt, kỳ thực trong lòng không khỏi trịnh trọng lên, có lẽ vị lao bà này bà biết rõ một chút tòa nào nhà chuyện.
Lão bà thấy Tố Tân không tin, có chút cấp, tay khô héo lôi kéo Tố Tân, cô đường, ngươi chớ có không tin, nghe bà, sau đó lại chớ có tới nơi này.
Nhà kia không phải ai đều có thể chấn được.
Tố Tân, chấn được.
Hẳn là trước kia bên trong kỳ thật ở người.
Cũng không phải, ta khi còn bé nghe lão nương nói nơi đó trước kia ở một cái tư thục tiên sinh cùng vợ hắn, làm người hiền lành, nơi này tất cả mọi người rất tôn kính bọn hắn. Về sau náo một trận nạn đói, tới một cái đứa trẻ lang thang, bọn hắn thu lưu hắn. Lại về sau có địch nhân đánh vào đến, con chó kia con non vậy mà đi làm hắn gian, vu cáo hắn cha mẹ nuôi là địa hạ đảng. Những người kia liền đem tiên sinh hai vợ chồng kéo đi nghiêm hình tra tấn, con chó kia con non liền cái kia chấm nước ớt nóng roi đánh. Lão bà nói xong trong hốc mắt lệ quang lập lòe. Tố Tân không có thúc giục, chờ đối phương chậm quá mức mới chậm rãi hỏi, cái kia sau đó thì sao? Về sau nơi này là chạy nạn, đều đi, qua mấy năm, nghe nói nơi này thái bình, trở về nơi đó liền thành công phòng. Ngay từ đầu mọi người thường xuyên nghe được từ bên trong truyền đến các loại thanh âm huyên áo, tiêu thảm, giống như là đang tra hỏi cùng tra tấn phạm nhân đồng dạng. Nhớ đến lúc ấy có hai cái gan lớn leo tường đi xem, cũng không biết bọn hắn ở bên trong thấy cái gì, khi trở về bị hù con mắt đăm đăm, lạnh cả người, nói thẳng quỷ nha môn, sau đó không có qua mấy ngày liền chết. Về sau thậm chí có người đi tới cửa, cũng có thể cảm giác được bên trong âm khí bức người, bị âm phong kia thổi về sau, trở về liền sốt cao không ngừng, bệnh nặng một trận. Lâu dần, mọi người cũng chưa tới nơi đó đi. Nguyên bản đầu này đường tắt là một cái phiên chợ, bởi vì cái này cũng dần dần quặn cu é xuống tới, rất nhiều gia đình đều đem bên này cửa chắn. Lão bà nói những chuyện kia hiện tại đã không thể nào khảo chứng, bất quá Tố Tân suy đoán, nếu như đối phương nói là sự thật, như vậy có lẽ bên trong sự kiện linh dị cùng vậy đối được quan vợ chồng có rất lớn quan hệ. Thế nhưng là mình vừa rồi tại bên trong cái gì cũng không thấy, liền một tia âm khí đều không có, quá sạch sẽ. Lúc này, trong óc nàng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia vong ân phụ nghĩa con nuôi, nhưng lại không biết về sau như thế nào. Tố Tân thuận miệng hỏi, lão bà ngươi có biết hay không cái kia hãm hại mình cha mẹ nuôi con nuôi, về sau thế nào? Hắn không tiếp tục ở phòng này sao? Lão bà sờ một chút hốc mắt, nếu như cái kia xuất sinh còn ở đó, hiện tại hẳn là có 7-80 đi. Giống như có một lần, ta nghe được mấy cái lao tỷ con nói, còn giống như tại cái kia khách sạn nhìn thấy qua, hồng quang đầy mặt. Ai, thế đạo này là thế nào, người tốt mệnh không giải, hai họa di ngàn năm. Hỏi lại, lão bà nói mấy cái kia lão tỷ con đã phía trước mấy năm trước sau già đi, vì lẽ đó manh mối này cũng vô pháp hướng xuống cha. Lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, kéo điểm việc nhà, Tố Tân chỉ vào ki hốt rác bên trong củ cải làm, nói ra, tại gia tộc mẹ ta liền thường xuyên ướp củ cải làm, chỉ tiếc hiện tại rất khó trở về một lần, quái hoài niệm. Lão bà liền cười lên, lộ ra chỉ còn lại mấy khoảng răng miệng, ta mấy cái kia bé con còn không thích ăn cái này đâu, ngươi thích liền lấy điểm trở về. Nói xong liền lấy một cây túi nhựa trang nửa một túi. Tố Tân xuất ra hai tấm tiền, lão bà liên tục đẩy ra, ngươi thích liền tốt, bây giờ còn có người thích ta làm đồ vật, trong lòng ta cao hứng cũng không kịp đâu. Nhi tử nàng dâu tôn nhi tôn nữ đều không thích những này, nàng một người lại vẻ nhạt vô cùng, liền tìm một số chuyện tới làm. Tố Tân nói, mẹ ta nếu là biết rõ ta vô duyên vô cớ muốn đồ của người khác, sẽ đánh ta. Thứ không dám dâu dếm, kỳ thật hôm nay chúng ta đến nơi đây chính là nghĩ điều tra liên quan tới tòa nào nhà tư liệu, vừa rồi ngươi cùng chúng ta trò chuyện lâu như vậy, cái này coi như làm là mua chút lá trà uống. Tố Tân cầm túi nhựa bước nhanh rời đi, lão bà không lay chuyển được, cầm trong tay tiền, hướng hai người bóng lưng hô, các ngươi tuyệt đối không nên đến bên trong đi ha. Ngồi trở lại trên xe, Vương Dương điện thoại đánh tới, nói đã đem tòa nào phòng ở có thể tra được tư liệu đều phát đến trong một thư. Thạch Phong lái xe, Tố Tân liền bắt đầu cầm Trịnh Hoa Thành danh sách từng cái gọi điện thoại hỏi thăm. Cú điện thoại đầu tiên vang hồi lâu, không người nghe. Tố Tân làm ký hiệu, gọi cái thứ hai, một hồi lâu mới kết nối, một cái thô ráp giọng nữ truyền đến, "Uy, ngươi tìm ai?" Tố Tân đáp, "Ngươi tốt, ta là Linh Linh Trinh thám xã, người bị thác mời chúng ta tra một ngôi nhà sự tình, nghe nói Tần tiên sinh vào tháng trước đến xem qua phòng thật sao?" Linh Linh Trinh thám xã, chính là cái kia đưa tiền cái gì đều làm, không có tiền quỷ xuống cũng vô dụng thám tử tư xã. Tố Tân cười khan một tiếng, phát hiện nàng đối câu này rõ ràng mang theo chế nhạo cùng chào phúng cha hỏi lại không có một chút mâu thuẫn, có vẻ như khái quát rất tốt nhà. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Nữ tử nói ra, ngươi muốn hỏi thứ gì? Có hay không tù lao? Ngưng lại bổ sung một câu, các ngươi cho người khác giải quyết vấn đề không có tiền không được, vậy ta cho ngươi cung cấp tin tức thu lấy phí tổn cũng là nên đúng không? Tố Tân đáp, là không sai, nếu như là chúng ta tin tức muốn biết, sẽ thanh toán tương ứng phí tổn. Vậy chúng ta hẹn thời gian địa điểm. Cùng ngay thẳng người liên hệ chính là Lưu Loát, hai người rất nhanh liền định ra thời gian địa điểm. Tố Tân tại vợ thượng ghi lại, cúp điện thoại, đối Thạch Phong nói, Trường Thanh đường phố Hạnh Phúc cư xá 23 tòa nhà 2 đơn nguyên số 9. Nàng vừa nói, một bên nhanh nhẹn từ trên điện thoại di động điều ra hướng dẫn. Thạch Phong nắm một chút, liền đi lại, sau đó trực tiếp lái qua. Thừa dịp thời gian này, Tố Tân lại cho còn lại mấy cái gọi điện thoại. Kỳ quái là, hoặc là không người nghe, hoặc là không phải chủ máy bản thân nghe, loại dự cảm bất tưởng kia càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nửa canh giờ, đến Hạnh Phúc cư xá, một cái rất là già dặn trung niên nữ sĩ tại cửa tiểu khu đón hắn bọn họ. Nữ sĩ tự giới thiệu là Tần tiên sinh nữ nhi, Tần Băng. Cha ta cảm thấy mỗi ngày leo thang lầu rất vất vả, để hắn mua thang máy chung cư hắn có nói thang máy thường xuyên xảy ra chuyện càng không an toàn, một mực liền muốn tìm trước kia tứ hợp viện như thế phòng ở. Ta nhớ được ngày đó hắn nhìn thấy có quảng cáo như vậy, lập tức liền chạy đi xem phòng ốc, sau khi trở về người liền có chút không thích hợp, thần sắc có chút hoảng hốt, nói chút không giải thích được. Đáng giận nhất là hắn còn đeo chúng ta đem tiền tiết kiệm toàn bộ quên ra ngoài, nếu như không phải chúng ta phát hiện kịp thời ngăn đón, chỉ sợ cuối cùng liền ở phòng ở cũng phải bị hắn quên. Những cái kia quên đi ra tiền gia đình căn bản không nhận, ai, thật sự là người càng già càng hồ đồ. Chương 198, tham viếng hai Tố Tân đáp, đây là có chút không thích hợp. Tần Băng nghe Tố Tân đáp lại, không khỏi cất cao giọng, không phải sao,
đó cũng không phải là một số lượng nhỏ à, cả đời tích xúc đều ở bên trong.
Ai, hiện tại tốt, bệnh trên giường, cái gì đều muốn tiền, cái gì đều là chúng ta chiếu cố nói chuyện, một đoàn người đến đơn nguyên dưới lầu. Là phổ thông nhiều tầng nơi ở phòng, nhà bọn hắn tại lầu 5, đối với lao nhân mà nói, mỗi ngày trên dưới lâu hoàn toàn chính xác có chút đủ bỏ. Nhà lầu vẫn còn tương đối mới, vệ sinh cũng làm rất không tệ. Cùng lúc trước đồng dạng, Tố Tân vẫn như cũ không có phát hiện cái gì âm bật. Tân Băng một đường đi một đường đều đang nói, phần lớn là đoán trách phụ thân đem tiền quên chuyện, còn hỏi bọn hắn có thể hay không muốn trở về, làm sao muốn trở về loại hình. Tố Tân hai người chỉ có thể trả lời hoàn toàn không biết. Nhìn thấy Tần tiên sinh, cũng không có trong tưởng tượng chật vật như vậy. Nhìn thấy Tố Tân hai người, thần sắc cổ quái trên dưới dò xét một phen, đột nhiên ha ha cười nói, các ngươi tới rồi, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ta hiện tại liền đi với các ngươi đi. Tần Băng lập tức cấp tiến lên bị lung la lung lay Tần tiên sinh, cha, ngươi lại tại nói cái gì mê sảng, bọn hắn là đến hỏi một số chuyện. Chính là lần trước ngươi đi xem phòng sự tình à, ngươi vừa nghe đến nhìn phòng hai chữ, Tần tiên sinh vội vàng lôi kéo Thạch Phong tay đến bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, mình như cái tiếp nhận lão sư đặt câu hỏi học sinh tiểu học đồng dạng, quy củ đứng tại trước mặt. Thạch Phong bị làm một mặt một bước, nhìn về phía Tố Tân, cái sau có chút lắc đầu, nàng cảm giác được đối phương hồn phách bình thường, nhưng là tinh thần giống như là nhận cái gì kích thích, có vẻ hơi suy yếu, vì lẽ đó lúc này là tốt nhất hỏi ra nói thật. Tần tiên sinh cung kính nói ra, Hắc Vô Thường đại nhân, ngươi muốn hỏi cái gì ta chắc chắn thành thật trả lời. Ta đã đem trước kia tham ô mấy trăm vạn toàn bộ đều quên ra ngoài, ta cam đoan sau đó tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Thạch Phong nhìn về phía Tố Tân cái này Tần Băng nghe xong, lại là cấp, bước lên phía trước hòa giải, ha ha, cái kia, cha ta người lão, có thể có chút lão niên si ngốc, hắn trước kia hoàn toàn chính xác làm qua bí thư biên, thế nhưng là Tố Tân cười cười, đánh gãy nàng càng tô càng đen, Tần tỷ, chúng ta minh bạch, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút liên quan tới. Tần tiên sinh nhìn chuyện phòng ốc, mặt khác không liên quan gì đến chúng ta. Tần Băng có chút xấu hổ, ách, cái kia, ta đi cấp các ngươi rót cốc nước đến. Thạch Phong hỏi, ngày đó ngươi ở trong phòng thấy cái gì? Trịnh tiên sinh nói ngươi còn chưa nói hai câu nói liền chạy. Tần tiên sinh thần sắc đông dưng trở nên hoảng sợ, một cái thanh âm nhu hòa truyền đến, giống một đạo gió nhẹ vướt lên hắn thời khắc này thấp thỏm lo âu, tâm từ bằng phẳng, không sợ hãi kỵ. Tần tiên sinh một hồi lâu mới từ sự sợ hãi ấy bên trong đi ra ngoài, tựa như là hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng. Ngày ấy, ta nhìn thấy có bán ra nhà cấp 4 tin tức, lập tức liền cùng chủ phòng liên hệ, đi qua nhìn phòng ở, kỳ thật lúc ấy còn có hai cái giống như ta, đều là muốn mua loại kia tiểu viện. Ngươi biết loại này cư xá nhà ở thực sự quá không tiện. Chúng ta đến về sau, nơi đó thật là cái thanh lũ dưỡng lao tốt chỗ. Chủ phòng mở cửa, ta nhớ được một luồng gió đánh lấy xoáy mà từ chúng ta mấy cái trên thân quấn một vòng. Chúng ta đều lơ đễm, nghĩ đến là đột nhiên mở cửa không khí đối lưu hiệu ứng. Chúng ta vừa mới đi vào, cửa phía sau liền đóng lại, chủ phòng giải thích nói là gió, không quan hệ. Chúng ta mới vừa đi tới trung ương tiên cơ, còn kém hai bước mới đến bên giếng nước, đột nhiên liền cảm giác như vậy một hoảng hốt, chung quanh tràng cảnh đột nhiên thay đổi. Tần tiên sinh con mắt đột nhiên trừng lớn, thần sắc sợ hãi, các ngươi đi trong miếu nhìn qua âm ti nha môn a. Chính là loại kia, trước mặt chính phòng biến thành nha môn chính đường, hai bên hành lang thì là các loại hình cụ. Mỗi cái hình cụ đều cột bị hình người, đứng bên cạnh mặt xanh nhanh vàng quỷ sai hoặc là giằng co, xuống bậc dầu, cứu ổ đạo theo Tần tiên sinh mang theo thanh âm rung động giản thuận, tất cả mọi người cảm giác không khí trong phòng lập tức hạ xuống mấy chuyến. Chính đường ngồi một cái phán quan, sau đó chỉ vào chúng ta nói một chút, hắn nói ta cả đời này đến tiền tài bất nghĩa, nếu như không thể đem chướng là mình, vậy liền thượng thượng phạt bảng chỗ, vì lẽ đó cái kia chủ phòng nói bọn hắn ở bên trong một hồi liền chạy ra khỏi đến, trên thực tế bọn hắn cảm giác mình ở bên trong đợi mấy giờ lâu như vậy. Thẳng đến cái kia phán quan đem bọn hắn tất cả mọi người công tội thượng phạt tuyên án xong, sau đó lại để cho bọn hắn lần lượt từng cái xem những cái kia bị trừng phạt quỷ hồn, mới thả bọn họ rời đi. Thế là Tần tiên sinh sau khi trở về liền đem tất cả tiếp tục quên ra ngoài, trong lòng còn không nỡ, nghĩ đến đem phòng ở cũng phải bán. Hiện tại hắn cuối cùng đem nội tâm ẩn tàng thật lâu lời nói toàn bộ nói ra, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm. Mặc dù so sánh những cái kia chân chính tham, hắn cái này hoàn toàn không tính là, nhiều nhất chỉ có thể nói cầm một chút chỗ tốt phí, bất quá đem tất cả tài vật tán đi về sau, cảm giác rốt cục an tâm. Tần Băng thấy phụ thân thể hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trở nên so trước kia sáng sủa rộng rãi, rất là an ủi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cái kia một số tiền lớn, có thể để các nàng cả một đời không lo ăn uống, lập tức liền đổ xuống sông xuống biển, trong lòng như cũ có chút buồn bực. Tố Tân y theo lúc trước quyết định, cho 200 khối tin tức tư vấn phí. Tần Băng lộ ra thật không tốt ý tứ, lúc trước bọn hắn cho lão phụ chữa bệnh tìm bác sĩ tâm lý hoàn toàn chính xác tốn không ít tiền, thế nhưng là đều vô dụng, bây giờ người ta đến hỏi thăm một cái, bệnh tự nhiên mà vậy liền tốt. Mình lại muốn tiền này liền lộ ra quá không chính cống. Tố Tân thấy đối phương là thật cự tuyệt, mình liền không giả mồm. Từ hạnh phúc cư xá đi ra, Tố Tân cùng kế tiếp hẹn xong, ước chừng một cái giờ lộ trình. Hiện tại vừa vặn giữa trưa, thế là mua thức ăn nhanh, Tố Tân thuận tiện mua một cái lọ thủy tinh, dự định trở về đem củ cải làm tiến. Ngồi lên xe, hai người đổi lấy lái xe ăn đồ ăn. Thạch Phong hỏi, ngươi có phát hiện gì không? Tố Tân lắc đầu, không thấy được thứ gì, bất quá nàng ngừng lại là có một loại cảm giác kỳ quái, không biết có phải hay không là cùng cái này có quan hệ, muốn nhiều thăm viếng hai nhà mới có thể xác định. Thạch Phong ân một tiếng. Tố Tân hai người đến Nhân Từ Tâm bệnh viện, Phùng tiên sinh thê tử lo lắng canh giữ ở bãi đỗ xe bên cạnh, con mắt liếc nhìn vừa đi vừa về người. Nhìn thấy Tố Tân hai người, cùng trong điện thoại đặc thù ăn cướp, lập tức liền chào đón, ngươi các ngươi chính là vừa rồi trong điện thoại nói linh linh trình thám xác người. Tố Tân đáp, đúng vậy, ta gọi Tố Tân, vị này là lão bản của ta Thạch Phong. đến tột cùng là tình huống như thế nào, chúng ta nếu không tới đối diện trong quán trà tác hạ từ nói. Nữ tử nói ra, ta gọi Tô Huệ, kỳ thật để các ngươi tới nơi này, là muốn mời các ngươi khuyên nhủ trượng phu ta, ta chính là có chút hoài nghi khoảng thời gian này phát sinh sự tình, cùng hắn lần trước bồi lão bản đi xem cái kia cái gì phòng ở có quan hệ. Tố Tân A một tiếng, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện sao? Tô Huệ nhìn có khoảng 40 tuổi, không có trang điểm cũng không có mùi nước hoa, ăn mặc mười phần mộc mạc, tóc trực tiếp ở sau gót đâm cái đuôi ngựa.